Chương 74, Vãn Sinh, gặp qua toại cổ tiên sinh chương 74, Vãn Sinh, gặp qua toại cổ tiên sinh chương đạo chi đi hướng tứ bảo nhai bên kia thành hưu thư phố sau. Đã thấy đến lúc trước tại Kim Lăng Long Hổ Tông trước sân môn, cùng với nó từng có gặp mặt một lần Đào Kiêm. Đạo trưởng, là ngài. Đào Kiêm đang cửa hàng trong nội vàng. Thích đến chương đạo chi một khắc này, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nghe vậy, chương đạo chi hiếu kỳ nói, ngươi còn nhớ ta? Đào Kiêm trịnh trọng thở dài nói, một ngân tri ân, Vãn Sinh suốt đời khó quên. Chương đạo chi không nghĩ tới, với hắn mà nói nhỏ nhặt không đáng kể một sự kiện, đúng là sẽ bị hắn nhớ lâu như vậy. Đào Kiêm đem một bộ yêu ma đồ lục bán cho cửa hàng trong vị cuối cùng khách nhân về sau, liền thì đóng cửa. Hiển nhiên là muốn cùng Trương đạo chi nói chuyện lâu, hôm đó Vãn Sinh lường trước đạo trưởng xác nhận đi quan bên trong, vốn muốn tại đạo quán tiền chờ đạo trưởng. Nhưng trong lúc đó có người mang tin tức đến đây, nói ta bạn thân Hứa Thân có gửi thư, còn đưa rất nhiều đồ vật. Ta không dám sơ suất, liền đem sạp hàng sớm cho kịp thu thập, xuống núi rồi. Trương đạo chi như có điều suy nghĩ, chẳng thể trách ra Long Hổ Tông, thì không thấy tung tích của hắn rồi. Hắn rất là tò mò nói, kia Hứa Thân, cho ngươi gửi thư vì sao? Đào Kiêm nói, Hứa Thân kém một bạn đến đây vì ta đưa rất nhiều ngân phiếu, hy vọng ta có thể tại Kim Lăng mở một nhà cửa hàng sách, chuyên môn đến bán ra yêu ma đồ lục. Nhưng ta nóng lòng vào kinh thành, đành phải trong kinh thành mở như vậy một nhà. Không sợ đạo trưởng trách cứ, mới đầu, vì thử một lần kia bộ trí dị tạp văn tại dân gian tiếng vọng, ta cố ý trước giờ làm đi ra mấy bộ không phải nguyên khắc bản đi bán. Chẳng thể trách gần đây trên phố xuất hiện không ít đồ lậu sách vở. Nguyên lai dễ tại Đào Kiêm nơi này. Mời đạo trưởng yên tâm, kia không phải nguyên khắc bản yêu ma đồ lục, chỉ in ấn rồi mới sách, giá bán mặc dù tiện nghi. Nhưng Vãn Sinh nghĩ là trước đem cuốn sách này dành phí làm, sau đó cửa hàng trong bán ra nguyên khắc bản giá cả, cũng không phải nguyên khắc bản không khác nhau chút nào. Đến lúc đó, dân chúng tự nhiên cũng liền chỉ mua nguyên khắc bản tạp văn rồi. Này tương đương với trước đem đạo bản đường cho chặt tuyệt. Những ngày qua đến nay, ta cùng với Hứa Thân Bình sinh hảo hữu, cũng tại ta hai người thụ ý dưới, trắng trợn tuyên truyền toại cổ tiên sinh cùng bộ này yêu ma đồ lục, hiệu quả rất tốt. Đào Kiêm nói tiếp, cũng trách không được toại cổ hai chữ, cũng truyền đến chăn nhi trong lỗ tai rồi. Trương đạo chi cau mày nói, ngươi cùng Hứa Thân, trời sinh chính là làm ăn liệu. Đào Kiêm gặp hắn sắc mặt không vui, lại vội vàng nói, đạo trưởng, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Hứa Thân nói, nhìn cuốn sách này người nguyên ý, là muốn cho bách tính biết tà túy chi lợi hại. Nếu là chúng ta đem này bộ tạp văn miễn phí bán ra, chỉ sợ cũng không nhường bách tính coi trọng, nhưng nếu là bán được đắt, dân chúng lại mua không nổi. Đem thoại cổ tiên sinh danh hào đánh sau khi ra ngoài, dân chúng dùng tiền đến mua, đúng trong sách ghi chép mọi việc, tự nhiên cũng liền để ý. Trương đạo chi đã hiểu rồi bọn hắn ý nghĩa. Miễn phí đồ vật, nhất không bị người chỗ chân quý. Như thế, tại không chế giá cả điều kiện tiên quyết, còn có thể đem này bộ tạp văn nhanh chóng bán cho bách tính, khiến cho tại dân gian nhanh chóng lưu truyền lên. Đúng Trương đạo chi mà nói, cũng đúng chuyện tốt. Trước đó nghe nói, ngươi muốn thông qua quốc tử giám vì thuế cống ra làm quan, bây giờ lại làm lên mua bán, sẽ không sợ ảnh hưởng sau này hoạn lộ. Trương đạo chi hỏi. Đào Kiêm lần nữa thở dài nói, đa tạ đạo trưởng lo lắng. Bất quá, mở căn này cửa hàng sách cũng không phải là dùng tại ở dưới thân phận, mà là tại ở dưới hồng nhan chi kỷ. Trương đạo chi tò mò a rồi một tiếng. Sau đó, chỉ thấy Đào Kiêm đưa hắn vị kia hồng nhan chi kỷ gọi. Kỳ thực trong triều đình rất nhiều người như vậy làm. Làm quan không thể theo thương, dứt khoát liền để người nhà của mình đi thương mại. Bởi vậy, mở quan thương thông đồng khơi dòng đồng thời, còn sẽ không bị triều đình tra được trên người mình. Cho dù tra được, cũng không thể dùng cái này đến định tội. Tự cổ chí kim đều là như thế, chẳng có gì lạ. Làm Trương đạo chi nhìn thấy Đào Kiêm kia hồng nhan chi kỷ một khắc, lập tức nhịn không được kinh ngạc, đây không phải Giang phu nhân sao? Nữ tử này chính là vợ của Giang Vân Hàn. Vừa dứt lời, hai bọn họ sắc mặt liền hơi có vẻ lúng túng. Thừa dịp nữ tử kia là Trương đạo chi trầm trà trong lúc đó, Đào Kiêm giải thích nói, không sợ đạo trưởng chê cười, ta cùng với Vãn Đường chính là thanh mai trúc mã, thở nhỏ hai nhỏ vô tư, thậm chí sớm đã quyết định chung thân. Sau đó, Vãn Sinh xảy ra sự tình, Kim Lăng Giang gia dục trả thù Vãn Sinh, như Vãn Đường không gả cho kia Giang Vân Hàn là thê, liền muốn gọt đi của ta công danh. Vãn Đường bất đắc dĩ, đành phải gả cho Giang Vân Hàn là thê. Sau đó, Giang gia ngầm thao tác qua cử một chuyện bị tra ra, Nam gia đã lưu đẩy tới Linh Nam. Bởi vì Vãn Đường vừa đến Giang gia không lâu, miễn ở liên đối chi tội. Bây giờ đã cùng kia Giang Vân Hàn cùng cách. Trương đạo chi gật đầu một cái, nữ tử này một lòng tại ngươi, thật tốt đối xử mọi người ra. Đào Kiêm nói, tất nhiên là như thế. Nghe nói triều đình đúng Giang gia khoa cử gian lận một chuyện còn đang ở truy cứu, chính là do quốc sư tự mình điều tra. Thậm chí, còn liên lụy ra Tả Đâu Ngự Sử Ngụy Cơ Ngụy đại nhân. Trương đạo chi hiếu kỳ nói, triều đình tìm ngươi tra hỏi? Đào Kiêm lắc đầu nói, chuyện của ta đã kết thúc. Vì Vãn Sinh đến xem, triều đình xác nhận mạnh hơn thêm cho Ngụy Ngự Sử tội danh. Nói đến chỗ này, Đào Kiêm một mặt lo nghĩ nói, Ngụy Ngự Sử chính là trong triều thanh lưu đệ trụ, triều đình nghiêm tra Kim Lăng thi tỉnh một chuyện, trong mắt của ta, mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến Ngụy Ngự Sử, coi như sợ triều đình là muốn trước hủy kỳ danh, lại hủy hắn thân. À đúng rồi, đạo trưởng lại không phải trong triều người, nghĩ đến là đúng trong triều sự tình cũng không quan tâm, Vãn Sinh nhiều lời rồi. Trương đạo chi khoát khoát tay, không sao cả. Ngươi cùng Giang gia thi tỉnh gian lận một chuyện, cái này bên trong nguyên do, rốt cục ra sao cho nên? Đào Kiêm nói, trước kia ta cũng không biết. Sau đó, xác nhận tại đạo trưởng rời khỏi Kim Lăng sau đó, Kim Lăng Long Hổ Tông cao nhân ra tay, bắt được một con quỷ mị. Cái kia quỷ mị đúng là thân có văn khí, không sợ hạo nhân khí, có thể tự do không khớp trường thi. Nay ta tùy giúp đỡ Giang Vân Hàn, nhìn lén ta cùng với mấy vị đồng song bài thi, dẫn đến chúng ta cũng chọc tới khoa cử gian lận kiện cáo. Nghe hắn như vậy một giải thích, Trương Đạo Chi thì hiểu được cả kiện đầu đuôi sự tình. Hẳn là Trương Linh Quân ra tay, mượn qua cử gian lận một chuyện, tra ra tà túy, từ đó gây nên Giang gia đại họa lâm đầu. Về phần kia tà túy, Trương Đạo Chi căn cứ kiếp trước trí dị tạp văn bên trong ghi chép, suy đoán kia xác nhận khoa trưởng quỷ. Mà bởi vì Đào Khiêm và một đám học sinh bị Giang gia vu oan hãm hại, bọn hắn cũng đều là Kim Lăng tài tử. Việc này một lần dẫn tới nho lâm chấn động. Sau đó, bị Ngụy Cơ ép xuống. Bây giờ, quốc sư muốn mượn việc này vạch tội Ngụy Cơ. Đại Chu thi hành là hai kinh chế độ. Hai kinh chính là trị Bắc Kinh cùng Kim Lăng. Triều đình lo lắng Vương Bắc tại bắt một ngày kia sẽ xuôi nam đạp phá thành Bắc Kinh. Đến lúc đó, hoàng quyền sa sút. Thế là, ngay tại Kim Lăng làm một bộ cùng kinh thành đồng dạng thành viên tổ chức cơ cấu, lục bộ, hoàng cung đều có, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vì có vẻ đúng Kim Lăng thành coi trọng. Kim Lăng hàng năm qua cử, đều sẽ từ Bắc Kinh thành thực quyền quan lại chỉ phía xa. Cái gọi là chỉ phía xa, chính là chỉ người tại Bắc Kinh, viễn chỉnh chỉ huy Kim Lăng thi tỉnh. Tất nhiên, đây cũng chính là làm cho phương Nam học sinh nhìn xem mà thôi. Bày ra triều đình không có chỉ lo phương Bắc, mà quên phương Nam học sinh thành tâm. Trương Đạo Chi tiếp trước trong lịch sử đường triều, thì xuất hiện qua chỉ phía xa trò cười kiểu này. Tức trong kinh thành hoàng tử sau trưởng thành không đi nhận chức bên trên, mà là chỉ phía xa mộ châu nơi nào đó tiết độ sứ các loại. Phàm là phía trước có chỉ phía xa hai chữ chức quan, đều là hư chức, không có thực quyền. Mà bây giờ, quốc sư chính là muốn chui chỗ sơ hở này, đi nhằm vào Ngụy Cơ. Ngụy Cơ sở dĩ cưỡng ép đè xuống những kia học sinh hư hư thực thực gian lận sự tình, là bởi vì quý tài. Rốt cuộc, phàm là năng lực tại đây cái thế đạo ghép ra tài danh học sinh, lại có mấy người không có thực học. Bọn hắn về phần gian lận. Chuyện này, hắn một mực điều tra, nhưng lại tra không ra kết quả, dứt khoát đành phải đè ép. Trương Đạo Chi cùng Đào Khiêm lại rảnh rỗi trò chuyện một lát. Hắn mới chợt nghĩ tới một chuyện, vội vàng theo cửa hàng sách phía sau lấy ra một hộp, "Đạo trưởng, đây là hứa thân để cho ta cho ngài mang tới." Trương Đạo Chi cười cười, hứa thân đem thân phận ta nói ra. Đào Khiêm gật đầu một cái, Vãn Sinh cùng hứa thân luôn luôn có tư từ qua lại. Vãn Sinh thì sớm cái kia đoán được, ngài chính là toại cổ tiên sinh. Rốt cuộc, lúc trước ngài cùng Vãn Sinh mới gặp lúc, từng nói nhìn qua yêu ma đồ lục. Nhưng Vãn Sinh trên tay yêu ma đồ lục, chính là hứa thân ra roi thuốc ngựa đưa tới. Trương Đạo Chi là đi đường thủy đi tới Kim Lăng. Cự ly ngắn bên trong, đường thủy không so được đường bộ. Kim Lăng cùng Hàng Châu cách xa nhau khá gần. Sau đó hứa thân gửi thư trong nói với Đào Khiêm, toại cổ tiên sinh thừa đường thủy rời đi Hàng Châu. Đào Khiêm tính toán đường bộ cùng đường thủy ở giữa hành trình khẽ hở, còn có yêu ma đồ lục một sách cụ thể xuất ra đầu tiên thời gian, đạt được Trương Đạo Chi không thể nào tại đến Kim Lăng thời thì nhìn qua yêu ma đồ lục kết quả. Lại căn cứ chút điểm này, tại kinh hứa thân miêu tả, Đào Khiêm thì không khó đoán ra Trương Đạo Chi thân phận. Đối với toại cổ thân phận, hắn ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Đêm đó cùng Trăn Nhi trò chuyện với nhau, vốn muốn đem chính mình là toại cổ thân phận báo cho biết Trăn Nhi. Sau đó suy nghĩ một lúc, thì không nhất thiết phải thế, dứt khoát liền không có nói. Vì Trương Đạo Chi cũng không muốn dương danh lập vạn, bất kể là dùng toại cổ hay là đạo thứ hai chữ, hắn chỉ là muốn thông qua yêu ma đồ lục đi đạt thành hoặc là nghiệm chứng một kết quả, mà kết quả sớm đã đạt được. Sau đó, Trương Đạo Chi từ từ mở ra kia một gỗ, thình lình nhìn thấy bên trong có thật dày một chồng ngân phiếu, ước chừng có hơn vạn hai tả hữu. Đào Khiêm nói, hứa thân nói, hắn vốn muốn đem yêu ma đồ lục lợi nhuận ở trước mặt đưa cho ngài, thế nhưng cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng ngài gặp nhau. Tại Hàng Châu lúc là hắn biết ngài sẽ đến kinh thành, hắn lại tin ta là người, đoán ngài nếu là biết được trong kinh thành có thành hữu thư phố khai trường, tất nhiên sẽ tò mò đến đây. Do đó, liền đem số tiền này tại những vật này giao cho ta rồi, muốn để ta chuyển giao cho ngài. Nói xong, lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, hứa thân còn nói, nếu là Vãn Sinh gặp được ngài, thì nói cho ngài một tiếng. Phu nhân của nàng đã sinh, song bào thai, một nam một nữ. Nữ tử tiên sinh, tên là Hứa Tiểu Dung, nam tử người trẻ tuổi, tên là Hứa Tiên. Chương 75, Lão Phu Ngụy Cơ, muốn cầu cái chân tướng. Chương 75, Lão Phu Ngụy Cơ, muốn cầu cái chân tướng. Trương Đạo Chi quả thực không nghĩ tới. Yêu ma đồ lục một sách, có thể như thế kiếm tiền. Có rồi này một vạn lượng tiền giấy, lại thêm hắn một đường đoạt được. Thay Trăm Nhi trả thiếu tần gia nợ, hẳn không phải là vấn đề. Rốt cuộc, mua gian tiểu viện kia lúc, cũng không dùng đi bao nhiêu tiền tài. Đợi hắn về đến tiểu viện lúc, đã thấy Ngụy Cơ đang nằm tại trên ghế xích đu. Trăm Nhi, A Nhứ hai người, ngồi ngay ngắn ở trong viện, cũng không dám tiến lên cùng Ngụy Cơ chào hỏi. Trương Đạo Chi chỉ là cảm thấy nháy mắt bất ngờ, sau đó, liền thì đẩy ra cửa sân mà bảo, ngươi không tới tìm ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Nói xong, liền đem trong tay có dấu ngân phiếu hộp gỗ giao cho Trăm Nhi, cũng dặn dò, ngươi cùng A Nhứ trước về phòng nghỉ ngơi. Trăm Nhi gật đầu một cái, cùng thì nữ A Nhứ một trước một sau đi vào nhà chính. Lúc này, Ngụy Cơ chậm rãi đứng dậy, theo áo tường kép bên trong xuất ra một bầu rượu, uống hai cái. Trương Đạo Chi khẽ gật đầu. Sau đó, hắn ngồi trong viện trước bàn đá, vung tay lên. Một cấu ngang ngược kình đạo chính là chỗ hết tài năng, rơi vào cây kia táo thụ trên người. Sau một khắc, thân cây kịch liệt lay động, đến mại không hết điểm táo như mưa rơi xuống. Nhưng mà, chưa lúc rơi xuống đất, Trương Đạo Chi chính là lại phất phất tay. Những kia quả táo bị một cỗ không hiểu khí lưu khiên động, đều rơi vào trước bàn đá. Thấy thế, Ngụy Cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là Long Hổ Sơn Âm Dương Kính. Nay kinh có thể bị ngươi luyện đến loại trình độ này, cũng là hiếm thấy. Trước đó thì có nói qua, Trương Đạo Chi cảnh giới không cao, tại một ít tu sĩ trong mắt, cảnh giới là một loại đạo thể hiện, đại biểu cho ngươi cùng đạo ở giữa khoảng cách. Mà thần thông thì làm thuật. Một tên dị sĩ như muốn đi được lâu dài, đạo thuật thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là Bần đạo tu vi cảnh giới không được, nhưng ở Long Hồ Sơn những năm gần đây, lại là đem thuật nghiên cứu cái thấu triệt. Không chút nào làm trái ngôn mà nói, bây giờ Trương đạo chi chạy tới rồi thuật chi cuối cùng. Trong tiểu viện không có gì quá tốt ăn uống, vì táo nhắm rượu, làm sao? Trương đạo chi nói xong, còn theo trong túi càn khôn xuất ra hai con chén rượu. Ngụy Cơ trước vì hắn đổ đầy một chén, sau đó lại cho mình rót đầy, thuận tay lấy ra một khỏa điểm táo, ở trong miệng nhai một phen, mới mở miệng hỏi, "Sư phụ ngươi đi được lúc, bình tĩnh sao?" Trương đạo chi trước uống một chén, sau đó cười nói, "Lão nhân gia ông ta, bất kể khi còn sống sau khi chết, đều là cái không để cho mình chịu ủy khuất chủ." Ngụy Cơ thì đem rượu trong chén uống cạn, gật đầu một cái, "Vậy là tốt rồi." Dăm ba câu qua đi, hai người đúng là lần lượt trầm mặc. Thật lâu, Ngụy Cơ mới chậm rãi mở miệng nói, "Mấy ngày nay quang nghe ngóng chỗ ở của ngươi rồi, nghe nói ngươi rời khỏi Tần gia đi người môi giới. Lão phu tìm hiểu nguồn gốc, đã tìm được nơi đây." Trương đạo chi gật đầu một cái, "Ngài lão thần thông quảng đại, muốn tìm bần đạo chỗ, còn không phải chuyện một câu nói." Ngụy Cơ không có phản bác cái gì, đầu tiên là rồi một tiếng, lại nói, "Trong lòng ngươi phải có cái suy nghĩ. Lão phu có thể tìm tới ngươi, quan gia tự nhiên cũng có thể tìm tới ngươi. Bây giờ thế lực khắp nơi cũng đều đang tìm ngươi." Trương đạo chi hỏi, "Nghe nói quan gia so với ta không lớn hơn mấy tuổi, hắn là người thế nào?" Ngụy Cơ hỏi ngược lại, "Ngươi không có nghe trưởng công chúa điện hạ nói qua?" Trương đạo chi lắc đầu, "Ta đã nhiều năm chưa từng thấy Triệu trưởng ca rồi." Ngụy Cơ như có điều suy nghĩ một lát, mới ứng tiếng nói, "Quan gia là phức tạp đế vương. Quan gia thiếu niên anh hùng, lúc 13 tuổi, liền theo Lương Vương trấn thủ biên cương, từng tận mắt nhìn thấy bắc cảnh tình hình chiến đấu, phát hạ muốn thu phục Kiến Vân, giúp đỡ Trung Nguyên chi chỉ lớn. Tiên đế qua đời tiền phế đi thái tử, rất nhiều hoàng tử đều dục tranh vị quân vị, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không hề nghĩ tới là, tiên đế một đạo mật chiếu, lại nhường bây giờ quan gia tại tranh vị bên trong thắng được." Nghe Ngụy Cơ lời nói, Trương đạo chi dần dần ngồi đối diện tại trên long ỷ vị kia có hiểu rõ. Triệu Trường Ca cùng Triệu Trường Thanh tuy là thân huynh muội không giả, nhưng cái trước 8 tuổi thời đi Long Hồ Sơn, cũng là năm đó, Triệu Trường Thanh đi Lương Châu. Triệu Trường Ca tại Long Hồ Sơn năm thứ 3, Trương đạo chi mới bái tại Lao Thiên sư môn hạ. Tiên đế băng hà lúc, Triệu Trường Thanh tiếp vào mật chiếu, tại Lương Vương bảo hộ dưới, trong đêm vào kinh thành. Ngay cả như vậy, trên đường vẫn gặp chuyện giết. Nghe đồn, có con hồ ly tinh cứu được hắn. Triệu Trường Thanh đăng cơ về sau, bởi vì trong triều không hề căn cơ, đành phải tiếp tục sử dụng tiên đế niên hiệu, nhờ vào đó phóng xuất ra thông tin, dùng để trấn an lão thần. Đồng thời, đại lực nâng đỡ Trảm Yêu Ti cùng quốc sư thế lực, cố gắng dùng cái này khống chế phe phạm chi hành. Ngắn ngủi 2 năm không đến, liền liền ngồi vững rồi cái ghế kia. Có phải hắn tốt hoàng đế, bây giờ nói không tốt. Quan gia, có quan gia tâm tư, có thể dưới mắt đường có chút không đúng, nhưng tương lai sự tình, ai cũng không nói chắc được. Ngụy Cơ thở dài, lão thiên sư Vũ Hóa trước đó, có hay không nói qua với người, có phải phải tiếp nhận thiên tử cáo phong một chuyện. Trương đạo chi sớm đã hiểu rõ, đối phương đã đoán được thân phận chân thật của mình, sư phụ để cho ta tùy ý mà đi. Tùy ý? Ngụy Cơ lắc đầu cười một tiếng, sau đó, đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu như nói, lão phu không muốn để cho ngươi tiếp nhận triều đình cáo phong, ngươi là có hay không nguyện tin lão phu một lần? Trương đạo chi ngạc nhiên, lý do? Ngụy Cơ trầm giọng nói, một khi làm quan, tự thân vận số, liền muốn cùng một nước vận mạch cùng một nhị tở, như vậy không thể chia cắt, cùng mình cùng đủ. Những năm gần đây, các nơi sơn thôn thần linh trừ khử, quốc vận ngày càng suy vi, lão phu cùng Phạm tướng công từng âm thầm phái người điều tra. Phát hiện các nơi áp vận linh bảo tập nập mất trộm, xứ sơn không linh khí, hà không linh luận, khiến các nơi thiên thời đại biến, tai họa không ngừng, quốc gia tài lực gần như tan nát. Nếu ngươi tự thân vận số cùng quốc vận tương quan, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện tốt. Trương đạo chi thoải mái. Tại hắn nhìn thấy Lao Thiên sư lưu cho Chân Nhi thân bút thư tí lúc, hắn thì đã hiểu, kỳ thực, Lao Thiên sư thì không hy vọng hắn tiếp nhận triều đình cáo phong. Nhưng lão thiên sư lại không hy vọng chính mình sẽ ảnh hưởng đến hắn đối với có tiếp nhận hay không cáo phong phán đoán. Hy vọng hắn năng lực theo chính mình tâm ý mà làm. Trộn cấp các nơi áp vận linh bảo, bỏ mạng ghét khác biệt hoặc có đế vương mệnh cách người không thể. Vận mệnh đặc thù người, đều là tự cổ chí kim chi kỳ tài, nhưng loại người này, thường thường thân có thiên mệnh, sẽ không mượn từ bất luận ngoại lực gì mưu đồ bá nghiệp. Còn lại, cũng chỉ có đế vương mệnh cách người đánh cắp áp vận linh bảo, mới sẽ không bị thiên tài địa bảo phản vệ bản thân mệnh số, thân quấn vô tận nghiệp chướng. Nói cách khác, Trương đạo chi cũng không môn tận. Ngụy Cơ gật đầu một cái, lão phu vạch tội thân cửu thiên, một trong những mục đích là nghĩ hiểu rõ, đứng ở thân cửu thiên người sau lưng, đến tột cùng có gì mưu tính. Thế nào mưu tính, lại không tiếc đem một nước vận số cho một mùi lửa. Với lại, lão phu còn muốn nghiệm chứng, chuyện này, đến tột cùng là theo tuyên văn trong năm bắt đầu, hay là từ hôm nay hướng bắt đầu. Trương đạo chi như có điều suy nghĩ, vì như vậy một kiện chuyện, ngươi dù là đánh bạc tính mạng của mình thì sẽ không tiếc. Ngụy Cơ hỏi lại, lẽ nào loại sự tình này, còn chưa đủ vì coi trọng sao? Trương đạo chi trầm mặc. Ngụy Cơ tiếp tục nói, thái tổ có lời, đế cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, như thế nào cộng trị? Thiên hạ lại nên như thế nào chị? Thiên hạ không phải là một nhà một họ chi thiên giới, lão phu không muốn nhìn thấy bắc địa gót sắt đạp phá Trung Nguyên, sứ thần châu lục trầm ngày đó đến. Có một số việc, lão phu nhất định phải đi làm, nếu như có được đến cái trận tướng, thì chết cũng không tiếc. Hắn bạch tội thân cửu thiên, cũng không phải là chạm tới rồi quốc sư bại ngược, mà là chạm tới rồi tiên tử bại ngược. Nhưng ngay cả như vậy, Ngụy Cơ cũng nghi cầu cái trận tướng. Đến tột cùng là như thế nào mưu đồ, đáng giá đem quốc vận hao hết thì sẽ không tiếc. Ngụy Cơ tiếp tục ngữ xuất kinh nhân nói, tất nhiên, cái này trận tướng, lão phu cũng không phải là vì mình sợ cầu, mà là vì về sau người sợ cầu. Trương Thiên Sư, ngươi hẳn phải biết, dạng này chân tướng, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Chương 76, quốc sư là yêu, cùng quốc đồng thọ. Chương 76, quốc sư là yêu, cùng quốc đồng thọ. Biết được quốc vận suy vi chân tướng ý vị như thế nào? Đáp án rõ ràng, có thể để người đời sau hiểu rõ, thiên hạ này nên như thế nào cứu. Đại Chu thiên hạ, còn có thể hay không cứu? Tất nhiên, Đại Chu nuôi sĩ một giáp. Tất cả độc thư nhân, cũng không hy vọng thì không muốn nhìn thấy, Đại Chu đã đến hoàng hôn Tây Sơn trình độ. Lao phu vạch tội thân cửu thiên, còn có nguyên nhân. Ngụy Cơ nói đến đây, lại uống miếng rượu, nói, hắn là yêu. Yêu. Trương đạo chi đồng tử co rụt lại, đương triều quốc sư, là yêu. Ngụy Cơ kiên định gật đầu nói, cái này yêu, phụ thuộc quốc vận mà sinh, an quốc chi vận số ngang ngược một giáp. Chỉ cần hắn hay là quốc sư, Đại Chu không có vòng, trừ phi lão thiên sư. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm Trương đạo chi, còn có ngươi vị này đương đại thiên sư ra tay, hoặc có thể giết hắn. Nói đến đây, Ngụy Cơ lại ai thanh thở dài, hôm nay chi quốc sư còn có thể bị nước, nhưng ngày sau chi quốc sư đâu? Nói cho cùng, hắn đều là một con yêu, nhường một con yêu cùng quốc đồng thọ. Ai có thể bảo đảm tương lai không ra vấn đề? Cũng đúng thế thật, Ngụy Cơ mời chủ quốc sư nguyên do chỗ, nhường một con yêu hấp thụ quốc vận cùng quốc đồng thọ, là từ xưa đến nay không có sự tình. Quốc sư tự khai quốc chi sơ, liền chính là quốc sư. Hắn ở đây dân gian uy vọng quá thịnh, muốn cho người đời tin hắn là yêu, gần như không có thể. Trương đạo chi đã hiểu rồi, cho nên ngươi vì thân vào cuộc, chính là muốn nhường người đời tin hắn là yêu. Ngụy Cơ gật đầu. Trương đạo chi uống chén rượu, ngươi nói với ta nhiều như vậy, là muốn để cho ta ra tay giết hắn. Ngụy Cơ hỏi, ngươi nguyện ra tay? Trương đạo chi lắc đầu nói, trừ phi một ngày kia, ta không phải thiên sư rồi, có lẽ sẽ ra tay. Ngụy Cơ tiếng địa phương, quốc vận suy vi. Hắn âm thầm suy đoán, hoàng đế nhiều phiên thúc giục hắn tiếp nhận triều đình cáo phong, nhưng thật ra là muốn cho hắn người thiên sư này cùng quốc vận trói chặt, vì truyền thừa mấy ngàn năm thiên sư phụ vận số là Đại Chu diên thọ, để cho hoàng đế có thời gian năng lực hoàn thành một nhu đồ. Tất nhiên đây chỉ là hắn sơ bộ suy đoán mà thôi. Thú hổ thân làm thiên sư lo lắng rất nhiều, hắn muốn vì Long Hổ Sơn thiên sư phụ truyền thừa phụ trách. Giáp tí trước thiên hạ đại loạn, lao thiên sư sư phụ cũng là thứ 25 đại thiên sư, mang theo Long Hổ Sơn tất cả tử bảo chân nhân xuống núi Lăng Yêu. Kia chiến dịch đem Long Hổ Sơn mất và góp nhặt mấy trăm năm nội tình cho đánh hết rồi. Nếu không phải Long Hổ Sơn đi ra một vị lao thiên sư chỉ sợ, thiên sư phụ chấp nhận này không gượng dậy nổi. Những năm gần đây, thiên sư phụ thật không dễ dàng năng lực thở một ngụm. Trương đạo chi có không thể không thận trọng suy nghĩ nhân tố. Hắn người thiên sư này, tuy nói ngày bình thường nhìn lên tới cực không đứng đắn, nhưng ở Long Hổ Sơn truyền thừa vấn đề bên trên, không ai so với hắn nhìn càng thêm nặng. Thậm chí, Long Hổ Sơn trong lòng hắn địa vị đã vượt qua hắn tha thiết ước mơ trường sinh. Vì Long Hổ Sơn là của hắn ra. Nếu một ngày kia, Long Hổ Sơn cảnh ngộ tai họa ngập đầu, hắn vị thiên sư này, cho dù thật nhỏ yếu bất lực, cũng sẽ dứt khoát quyết nhiên đứng ra, tuyệt đối không xu cắt tị hùng, tham sống sợ chết. Chỉ là, như giết quốc sư, một khi đem nhân gian đế vương chọc giận, không tiếc bất cứ giá nào, binh phạt Long Hồ Sơn, đến lúc đó, nên làm thế nào cho phải? Cho dù kiểu này xác suất là vạn người không được một, Trương đạo chi thì nhất định phải thận trọng suy xét. Ngụy Cơ đã hiểu hắn tâm tư, ý vị thâm trường cười nói, lão phu cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, kỳ thực, lão phu cũng biết, thiên sư sẽ không xuất thủ. Trương đạo chi ai thanh thở dài, ta Long Hồ Sơn trẻ tuổi một đời đệ tử cũng rất tốt. Có một gọi Tiêu Du Minh có thể đem ta thiên sư phụ kim quang chú cùng lôi pháp tương dung, xứng là một đời thiên tài. Còn có thiên phú vô cùng tốt, đã có chút ít lười biếng Trương Linh Ngạc, ngủ đều có thể sửa là đột phá, một năm trúc cơ, hai năm tụ tam hoa, bây giờ nhanh đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Còn có trước đây ít năm theo ta sư tỷ đi hướng Côn Luân Sơn một tiểu gia hỏa, trời sinh thân cận tự nhiên, chính là ta đạo giáo trăm năm khó gặp thuần dương thể, như lời này không tiết thuần dương chi khí, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng, bọn hắn cũng quá trẻ tuổi. Nói bóng gió nói là, nếu như là 30 năm sau, khi đó Long Hổ Sơn thì không cần hắn người thiên sư này rồi. Nhưng bây giờ Long Hổ Sơn quá trẻ tuổi, trẻ tuổi đến một khi không chịu được dày vò liền sẽ chết yểu tình trạng. Trương đạo chi lại nói lên Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất lúc, khóe miệng luôn luôn không tự giác dương lên, có vẻ cực kỳ tiêu ngạo. Lại cho Long Hổ Sơn 20-30 năm công phu, hắn tin tưởng thiên sư phụ sẽ trở thành có 102 thiên hạ dị sĩ tông môn. Chính là bởi vì những kia nhân tài kiệt xuất tuổi còn rất trẻ, do đó thân làm thiên sư Trương đạo chi nhất định phải vì bọn họ hộ giá hộ tống, đây là chức trách của hắn. 20-30 năm sau Trương đạo chi liền không nhiều như vậy lo lắng rồi. Ngụy Cơ nói, mặc dù nói những lời này lão phu có chút thích kỷ, nhưng lão phu không nhả ra không thoải mái. Thiên sư là một nhà một phái, lựa chọn ẩn nhận ẩn nấp, không muốn bại lộ thân phận, không muốn tiếp nhận triều đình cáo phong, cũng tỉnh có thể hiểu. Rốt cuộc Long Hổ Sơn tích lũy hơn ngàn năm vận số, thực sự kiếm không dễ, không nên bởi vì lẫn vào chuyện thế tục mà đem kia tông môn vận số hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể thiên sư có hay không nghĩ tới, một nhà một phái lại lớn, lại không lớn hơn trời hạ muôn dân bốn chữ này. Trương đạo chi nghiêm mặt nói, bần đạo sợ chết, có thể bần đạo thì hiểu rõ, thiên hạ muôn dân nặng như Thái Sơn đạo lý, cũng là chúng ta dị sĩ ứng trở nên chuyện. Nhưng thiên sư phụ không lẫn vào triều đình chi tranh, cũng là tổ sư ra quyết định quy củ. Bần đạo nếu không phải thiên sư, tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng, nhưng bần đạo là thiên sư, là Long Hổ Sơn thiên sư. Giáp tí trước, thiên sư phụ các cao nhân xuống núi là vì thanh trừ thừa dịp thiên hạ đại loạn mà hại người tính mệnh yêu vật, cũng không phải là vì giúp đỡ một nhà một họ tranh đoạt thiên hạ. Hiện nay, Ngụy Cơ cùng Phạm Chi Hành đã tra được quốc sư là yêu. Với lại, quốc vận suy vi một chuyện, mặc dù cùng ngồi ở trên long ỷ vị kia cùng một nhịp thở, nhưng quốc sư từng bước xâm chiếm quốc vận, không ngừng cường hóa bản thân, cũng là sự thật không thể chối cãi. Quốc vận là hư vô mở mịt thứ gì đó, nhưng lại chân thực tồn tại. Quốc sư mỗi từng bước xâm chiếm một phần quốc vận, có thể thì có một vị lập chí quản lý thiên hạ người tài ba bất hạnh chết yểu, có thể thì có đầy đất bách tính chịu thảm bởi thiên tai nhân họa, có thể thì có nào đó thôn trại bị yêu vật tà túy làm hại. Do đó, Ngụy Cơ thì có không thể không khu trục quốc sư xuất cảnh lý do, mặc dù hắn hiểu rõ, làm như vậy, đặt thành mục đích hy vọng lắc đắc không có mấy. Hắn thì không còn khăng khăng khuyên bảo Trương đạo trì, ngươi không muốn ra tay đối phó thân cửu thiên, kia, yeah. Lão phu có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Trương đạo trì hỏi lại, chuyện gì? Ngụy Cơ nói, lão phu có một nữ, tên gọi Tinh Xu, nàng tâm địa thiện lương, lão phu lo lắng, sau, nàng sẽ gặp bất trắc. Ngươi đừng đội phản đối, lão phu thiếu lão thiên sư một bầu rượu, coi như là trả. Nhưng sư phụ ngươi, từng đúng lão phu hổ thẹn, về phần chuyện gì, ngươi không cần hỏi tới, lão phu cũng sẽ không lừa ngươi. Nể tình mức này, có thể hay không? Trương đạo trì tiếp lời, đoạt lời nói, bần đạo đúng Ngụy Ngự sử dạng này người vô cùng khâm phục. Tuy nói Long Hồ Sơn sẽ không can dự trong triều thế tục chi tranh, thì bất luận sư phụ ta lão nhân gia ông ta đúng ngươi đến tột cùng có hay không ấy nấy. Bần đạo, thậm chí Long Hồ Sơn đều sẽ ra sức bảo vệ con gái của ngươi không lo. Cũng đúng thế thật Ngụy Cơ này tới mục đích. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả nói, như thế là được. Dứt lời, hắn lại nghĩ tới một chuyện, ấp a ấp đúng hồi lâu, mới quyết ý nói thẳng, cái đó, quý phái linh lộ tiểu. Trương đạo chi lắc đầu nói, đó là chỉ có tại La Thiên đại tiểu lúc mới biết lấy ra chiêu đãi dị sĩ rượu, ngày bình thường, cho dù ta là thiền sư, cũng không thể tư tàng a. Không có. Ngụy Cơ có chút thất lạc, chậm rãi đứng dậy, một bên rời khỏi tiểu viện, một bên lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc u, nếu là có thể lại uống trên một ngụm linh lộ tiểu, mới là thật được chết cũng không tiếc. Trương đạo chi mở miệng nói, Ngụy Ngự sử theo quan mấy chục năm, cho dù muốn đem quốc sư thân phận bạch trần, thì không nhất định thật sự rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Ngụy Cơ không có trả lời. Trong lòng của hắn có tính toán, làm quan mấy chục năm, với lại đứng ở ngự sử trên vị trí này, luận làm sao bảo toàn tự thân, không ai so với hắn cẩn thạo. Nhưng từ Trương đạo chi tìm tới cửa một khắc này, Ngụy Cơ thì biết rõ, hắn có không thể không chết nguyên do. Lúc này, không biết Nghĩa Học Vương Sơn trưởng khi nào đứng ngoài viện. Ngụy Cơ ra cửa sân, nhìn thấy Vương Sơn trưởng một khắc này, nét mặt rõ ràng sửng sở, sau đó gật đầu ra hiệu. Vương Sơn trưởng chắp tay thở dài. Hai người nhìn nhau không nói gì, lại dường như lại đặt tất cả nỗi tận. Như cũ ngồi ở trước bàn đá, Trương đạo chi chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, Ngụy Ngự sử là khi nào đoán được thân phận ta? Tại Bần đạo cùng ngài lần đầu gặp gỡ. Ngụy Cơ cũng không quay người, đưa lưng về phía hắn, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, đợi cơ thể hòa hoãn về sau, mỉm cười cười nói, bởi vì cái gọi là có dạng gì sư phụ thì có dạng gì đồ đệ. Không có đoán. Trương đạo chi lắc đầu cười một tiếng. Ngụy Cơ sau khi đi, Vương Sơn trưởng mới hướng phía Trương đạo chi chắp tay nói, tại hạ hôm nay đến đây là vì cảm kích Chân Nhi cô nương vì ta nghĩa học quyền tặng tứ thư ngũ kinh cùng văn phòng tứ bảo một chuyện. Ngay tại hắn vừa muốn đem ngồi ở trong phòng Chân Nhi gọi lúc, đã thấy Trương Bạch Khuê nhún nhảy một cái đi tới, đạo trưởng. Sơn trưởng thì tại, học sinh gặp qua sơn trưởng. Nghe vậy, Trương đạo chi cười ha hả nói, lại tới muốn ăn ăn. Nói xong, chỉ trên bàn đá còn chưa ăn xong điểm táo, đều là của ngươi, đem đi đi. Trương Bạch Khuê trong bụng đói kêu vang, mắt nhìn những kia điểm táo, nuốt ngụm nước bọt, lắc đầu nói, ta là tới cảm tạ Chân Nhi tỷ tỷ, Chân Nhi tỷ tỷ đưa cho ta một cây mới bút, còn đưa ta một bộ thượng thư, đây là bản kinh của ta. Trương đạo chi cười cười, không cần cảm ơn, đem những thứ này điểm táo thì đem đi đi. Trương Bạch Khuê nhìn một chút không nhốn bụi trần bị lạ, lắc đầu, đương thân nói, vô công bất thụ lộc, chờ ngày nào đạo trưởng cần ta giúp đỡ lúc, ta lại đến cầm mấy quả điểm táo. Vừa nói xong, trong viện hai cái cây, thân cành lập tức lay động, rơi xuống không ít diệp tử. Trương đạo chi cười nói, quét đi, đem những này lá dụng quét xong, liền đem trên bàn táo lấy đi. Trương Bạch Khuê vui mừng nhướng mày, hướng phía Trương đạo chi thật sâu thở dài nói, đa tạ đạo trưởng. Chúc đạo trưởng phúc thọ kéo dài. Dứt lời, thì quen thuộc cầm lấy đứng ở trên tường được cây chổi, bắt đầu quét sạch những kia lá dụng. Chương 77, nguyện bệnh người có hắn ý đi. Chương 77, nguyện bệnh người có hắn ý đi. Trương Bạch Khuê quét sạch viện lạc trong lúc đó. Trương đạo chi đã xem Chân Nhi gọi ra phòng gian. Nghĩa học Vương Sơn trưởng ở trước mặt nói lời cảm tạ, cũng tặng cho thứ nhất bộ tên là Học Vấn Thư, cuốn sách này chính là bạn bè đem tặng, biết cô nương thích đọc sách, hy vọng cuốn sách này đúng cô nương năng lực có chỗ trợ lực. Ngay tại Chân Nhi tiếp nhận kia bộ thư muốn đọc qua lúc, chợt thấy Trương Bạch Khuê tay cầm cây chổi đột nhiên đoạn mất. Hắn vô thức cho là mình phạm sai lầm, cầm gậy mất cây chổi, tay chân luống cuống nhìn về phía Trương đạo chi. Chân Nhi đem học vấn cất kỹ, đi đến Trương Bạch Khuê trước người, này cây chổi là mấy ngày trước đây ta mua được, chủ quán kia còn nói này cây chổi phẩm chất vô cùng tốt, bây giờ nhìn tới, lại là nói bừa rồi. Trương Bạch Khuê rất là tự trách, chờ ta có tiền, bồi cho tỷ tỷ một cái tốt hơn cây chổi. Chân Nhi che miệng cười một tiếng, một cái cây chổi mà thôi, ngươi lại là vô tâm chi thất, hỏng thì làm hư, sao còn có thể để ngươi bồi. Lúc này, đứng ở Trương đạo chi bên cạnh Vương Sơn trưởng dần dần nhíu mày, chẳng Khuê là cái hảo hài tử, tương lai hoặc có thể vì cứu thời tể tướng. Nghe vậy, Trương đạo chi kinh ngạc nói, ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Vương Sơn trưởng gật đầu một cái, ta cũng không nói bừa, mệnh cách hắn đặt tù, hảo hảo một cái cây chổi, lại ở trong tay của hắn đoạn mất. Trương đạo chi tâm niệm khẽ động, đội vàng bấm đốt ngón tay, khi biết kết quả về sau, không chút do dự, lúc này mở miệng nói, Tráng Khuê, về nhà, chạy về ra, có bao nhanh chạy bao nhanh. Trương Bạch Khuê không khỏi trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ trên tay gãy mất cây chổi ném ở trong viện, hỏa tốc chạy hướng trong nhà. Vương Sơn trưởng làm người sư, tất nhiên là không yên lòng, theo Tráng Khuê quay lại ra trang. Trương Đạo Chi và Hữu Duyên liền thì đuổi theo, chỉ để lại Chăn Nhi một người đứng ở trong viện sững sờ lên thần tới. Tráng Khuê trong nhà đang nằm tại trên giường tĩnh dưỡng phụ nhân, đột nhiên cảm thấy tâm mạch nhảy lên cực nhanh, với lại tự thân hô hấp dồn dập, dự cảm không ổn. Nàng đội vàng nửa ngồi dậy, từ một bên trong ngăn tủ xuất ra bao vây cũng mở ra. Bên trong là một ít đã múc meo bánh bao, còn có mấy đồng tiền. Phụ nhân nhìn thấy kêu bánh bao đã không thể ăn, lúc này có chút hối hận. Nhưng nàng lại chú ý tới, mấy ngày nay, Tráng Khuê lấy ra điều táo, lại là không có hủy hoại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Phụ nhân từ trong bao cầm lấy một quả táo, trong đầu nghĩ toàn bộ là con của mình. Nàng không biết, nếu là mình rời khỏi thế gian này rồi, con của mình, cái kiếp như thế nào mới có thể tại dạng này thế đạo sống sót. Thân làm mẫu thân, thì có bất lực lúc. Khuê nhi, ngươi làm sao còn chưa có về nhà? Nương thân, rất nhớ ngươi. Phụ nhân trông mòn con mắt nhìn về phía ngoài phòng. Cuối cùng, nàng lắc đầu, đưa trong tay táo đặt ở trong miệng nhai một phen. Bất chi bất giác, cười bên trong mang nước mắt, thật ngọt đấy. Vừa dứt lời, phụ nhân chậm rãi khép lại hai mắt, cánh tay rủ xuống. Trùng hợp đụng phải bị nàng mở ra bao vây. Những kia điểm táo, trong khoảnh khắc, liền liền lăn rơi trên mặt đất. Trương Bạch Khuê khi về nhà, mẫu thân của hắn đã đi rồi. Vương Sơn trưởng cùng Trương Đạo Chi đều đứng ở sau lưng hắn, không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Hắn chưa từng rơi lệ, càng chưa từng gào khóc. Thật giống như sớm đã đoán được hôm nay như vậy. Trương Đạo Chi chính mắt thấy hắn, đầu tiên là theo xài phòng trong lấy ra một tờ mới tinh lương tịch, cố gắng muốn đem mẹ của hắn bao vây lại. Thế nhưng, Trương Bạch Khuê thể cốt rốt cuộc quá gầy yếu đi, rất khó di chuyển chết người thân thể. Trương Đạo Chi không đành lòng, liền giúp hắn đem phụ nhân kia thi thể dùng lương tịch bao lấy, tại an ổn đặt ở trên giường. Trương Bạch Khuê quỳ gối phía trước cửa sổ, hướng phía mẹ ruột của hắn dập đầu ba cái, lại nhìn thấy rải xuống đầy đất áo, nhặt lên một quả liền hướng trong miệng tiễn, "Đạo trưởng, này táo, thật rất ngọt." Trương Đạo Chi ai thanh thở dài, sờ lên đầu của hắn, "Ngươi nếu là muốn khóc, thì khóc lên." Trương Bạch Khuê môi khẽ run rẩy, nội tâm cho dù cực kỳ bi thống, nhưng lại chẳng biết tại sao, quả thực là một giọt nước mắt cũng không từng rơi xuống. "Ta khóc không được." Hắn non nớt nói. Dừng một chút, hắn mở to hai mắt, nhìn Trương Đạo Chi, "Đạo trưởng, ngài thần thông quảng đại, tại mẫu thân của ta còn chưa qua đời lúc, có phải ngài có biện pháp có thể cứu ta nương thân?" Hắn lắc đầu, "Ta mặc dù là dị sĩ, nhưng không phải thần tiên, càng không phải là thánh nhân gì, làm không được người chết sống lại thịt mọc từ xương, chỉ không hết mẫu thân ngươi." Nghe vậy, Trương Bạch Khuê không khóc, cũng không có náo, chỉ là chậm rãi đứng dậy, hướng phía Vương Sơn trưởng thật sâu thở dài nói, "Tiên sinh, ngài có thể hay không dạy ta bản thật lĩnh?" Vương Sơn trưởng hiếu kỳ nói, "Ngươi muốn học cái gì bản thật lĩnh?" Trương Bạch Khuê dùng đến một loại tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía hắn, "Có hay không có thể khiến cho? Vậy ngươi có hắn ý, người sống có hắn nghiệp, lão giả có hắn nuôi, trẻ nhỏ có hắn dụng bản thật lĩnh." Nghe vậy, Trương Đạo Chi nội tâm rất xúc động. Vương Sơn trưởng nghiêm túc nhìn Trương Bạch Khuê, thật lâu không nói. Đến mức nhường Trương Bạch Khuê cảm thấy, trên đời cũng không loại đó bản lĩnh, ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống. Hắn chậm rãi quay người, vốn muốn lần nữa quỳ rạp xuống đất lúc. Đột nhiên, Vương Sơn trưởng mở miệng nói, "Có, có." Trương Bạch Khuê cưỡng chế bi thống, hỏi, "Thật có?" Vương Sơn trưởng gật đầu một cái, "Ta quản nó gọi biết được, ngươi nguyện học sao?" Trương Bạch Khuê gật đầu một cái, "Nguyện." Hắn lần nữa quỳ rạp xuống giường trước, "Nương, ngài đã nghe chưa? Hài nhi muốn theo Sơn trưởng học bản thập nhật. Chờ hài nhi học thành, thiên hạ này thì không còn có xem thường bệnh, ăn không no, ở không dậy nổi phòng người." Nói đến đây, Trương Bạch Khuê đem vùi lỗ thấp, thế nhưng nương thân lại không thấy được. "Nương thân cả ta, rõ ràng đã nói xong, muốn nhìn ta lớn lên, lấy vợ sinh con, khảo thủ công danh. Rõ ràng đã nói xong." Nói xong, Trương Bạch Khuê liền nghẹn ngào khóc giống lên. Vương Sơn trưởng cùng Trương Đạo Chi tức thời rời khỏi nơi đây. Trên đường trở về, cái trước hỏi, "Giả sử ngươi có biện pháp có thể cứu hắn nương thân, ngươi là có hay không nguyện tượng cứu Chăn Nhi cô nương tính mệnh như vậy, không tiếc vi phạm dị sĩ không thể lẫn vào thế gian sinh lão bệnh tử thiên địa theo thường, mà đi cứu hắn nương thân?" Trương Đạo Chi lắc đầu, "Người có người thừa phụ nhân quả, người ta không có quyền can thiệp người khác mệnh số." Vương Sơn trưởng trầm giọng nói, "Hiểu rõ chuyện này là tốt là xấu rất dễ dàng, nhưng hiểu rõ về sau, lại đi lựa chọn làm hay không làm, rất khó." Trương Đạo Chi như có điều suy nghĩ, "Chi hành hợp nhất." Vương Sơn trưởng khẽ gật đầu, biết rõ không thể làm mà vì đó, cũng là chi hành hợp nhất. Chính như Ngụy Ngự Sử chuyện làm, hắn cho rằng là đúng, có thể làm, liền làm, bất luận hậu quả. Càng như ngươi cứu Chăn Nhi cô nương, dù là nghiệp chướng cuốn thân, lương meo lớn lao thừa phụ, thì sẽ không tiếc. Trương Đạo Chi hỏi lại, "Ngươi vì sao không đi cứu Tráng Khuê nương thân?" Vương Sơn trưởng nói, "Ngươi có một câu nói làm cho rất tốt. Cứu một người mệnh dễ, nhưng cứu một thế mệnh khó. Với lại, ta cũng không phải chân chính thánh nhân, làm không được, nhường người sắp chết tỏa ra sự sống. Cưỡng ép kéo dài phụ nhân kia mệnh số, sẽ chỉ làm sự việc hoàn toàn ngược lại." Trương Đạo Chi chợt ngừng chân, "Do đó, ngay cả ngươi cũng chưa từng nghĩ tốt, cứu hắn nương thân chuyện này, đến tột cùng là tốt là xấu, là đúng hay sai?" Vương Sơn trưởng đúng là gật đầu một cái, không có bất kỳ cái gì phản bác mở miệng nói, "Nhưng ta tin tưởng, ta muốn làm sự tình, bắt đầu tại dưới chân, là tốt không phải hỏng." Trương Bạch Khuê mệnh số như thế, hắn hết rồi nương thân, nhưng này thế gian sẽ nên đón một vị vì dân tỉnh mệnh đại nho. Ngụy Ngự Sử xả thân vào cuộc, là muốn nhường này trong thiên hạ độc thư nhân đều có thể biết được một chân tướng. Cái trước là ở trong lòng sinh ra một quả hạt giống, hắn là muốn tại thế nhân trong lòng gieo xuống một quả hạt giống. chỉ cần hạt giống này có thể mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, chính là trong thiên hạ này lớn nhất chi thừa phụ nhân quả. Nói đến đây, hắn mắt không chấp nhìn về phía Trương đạo chi, hạt giống một khi chôn xuống, tương lai liền sẽ có hy vọng. Chương 78, vạn chữ đại chương, mời thiên sư chém yêu. 1. Chương 78, vạn chữ đại chương, mời thiên sư chém yêu. 1. Khoảng cách Trương đạo chi tiếp Chân Nhi rời khỏi Tần gia đã qua đi nửa tháng. Tới gần Đoan Dương tiết lúc, kinh thành truyền dậy rồi liên quan đến Chân Nhi bịa đặt đồn nhảm. Nói là Tần Chiêm vợ chồng nuôi một cái xem thường lang. Bọn hắn thật không dễ dàng đem Chân Nhi nuôi dưỡng thành tài, lại trở mặt không quen biết, xem Tần gia là cựu địch. Nhất là vị kia Tần Lý thị, gặp người chính là khóc sức mướt mà nói, ta đưa nàng coi là mình ra, còn vì nàng nói tạo ra dạng này tốt hơn sự. Kết quả, kia Bạch Nhãn Lang không biết cảm ơn đái đức thì cũng thôi đi, lại vẫn mở miệng khinh ta. Nói ta những năm gần đây ngược đãi tại nàng, ta như thật đãi nàng không tốt, như thế nào lại tự thân đi làm cho nàng nói cái gì hơn sự. Trong lúc nhất thời, không rõ chân tướng mạch tính, cũng đang mắng Trương đạo chi huynh muội. Tất nhiên, đối với những thứ này không đau không ngứa nghe đồn, Trương đạo chi tịnh không để ý, nhưng Chân Nhi rốt cuộc thân làm nữ nhi ra, cần dựa vào thanh danh còn sống. Càng nghĩ, hắn vừa tìm được Tứ Bảo Nhai thành hữu thư phố Đạo Kiêm, các ngươi mở cửa hàng sách cùng ấn phường quan hệ cũng không tệ. Có một chuyện xưa, cần các ngươi ấn phát xuất đến, miễn phí phát cho chợ bữa bách tính. Hắn đem ngày đó chuyện xưa cho Đào Khiêm nhìn thoáng qua. Đơn giản chính là ghi lại Tần gia hành động. Đào Khiêm cười khổ nói, thoại cổ tiên sinh, kia Tần Chiêm dù sao cũng là công bộ doanh thiện lang. Thiên văn chương này một khi chạy vào dân gian, chỉ sợ triều đình sẽ đến tìm phiền phức. Trương đạo chi ừ rồi một tiếng, đem ngày đó do hắn biết Tần gia sự tình thu vào trong túi, làm bộ muốn rời đi. Thấy thế, Đào Khiêm vội vàng ngăn cản, tiên sinh, ngài đúng ta có ân, việc này, vãn sinh há lại sẽ không giúp ngài. Trương đạo chi hỏi, ngươi không lo lắng kia Tần gia sẽ đến tìm người phiền toái? Đào Khiêm lắc đầu nói, vãn sinh vừa rồi như vậy nói là vì nhắc nhở tiên sinh còn không sợ, vãn sinh lại có gì có thể sợ? Trương đạo chi cảm thấy vui mừng, bất kể tiêu xài bao nhiêu, sau ta sẽ bù đắp cho ngươi. Đào Khiêm vội vàng chắp tay, tiên sinh khách khí. Đúng rồi, bởi vì Kim Lăng Long Hổ Tông cao nhân tương trợ, còn có Ngụy Ngự Sử hướng bệ hạ cầu tình, triều đình đã khôi phục rồi ta cùng với vài vị đồng song công danh. Qua chút ít thời gian, Sùng Nghĩa công muốn trong Trích Tinh lâu xử lý một hồi Đoàn Dương thi hội, mời trong kinh thành cùng các nơi tài tử, thì mời vãn sinh. Vãn sinh nghĩ, ngài bây giờ trong Nho Lâm danh tiếng vang xa, muốn hay không cũng đi. Vãn sinh muốn hướng vài vị đồng song dẫn tiếng ngài. Đoàn Dương thi hội. Trước đây, Chân Nhi ngược lại là có nói qua. Bần đạo có thể biết đi đến một chút náo nhiệt, nhưng bần đạo cũng không phải là độc tư nhân, dẫn tiến sự tình, cũng không tất rồi. Trương đạo chi khoát tay rời đi. Đợi hắn vừa đi, trước kia cùng Giang Vân Hàn cùng cách nữ tử Vãn Đường liền hiện thân hỏi, ngươi bây giờ thật không dễ dàng khôi phục công danh, có hy vọng khoa cử. Chúng ta ở kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là đắc tội kia công bộ doanh thiện lang. Đào Khiêm ngắt lời nói, nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải giúp đỡ đạo trưởng. Rốt cuộc, đạo trưởng mới tới kinh thành, cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Với lại, đạo trưởng là người tốt, ta không có không giúp đạo lý. Tuy nói gần đây mấy ngày, ngoại giới bịa đặt đồn nhảm, đã truyền đến Chân Nhi trong lốt hai. Nhưng nàng từ đi theo Trương đạo chi chuyển đến căn này tiểu viện về sau, trừ phi thiết yếu, nếu không ngày bình thường đều là vùi đầu khổ độc, thâm cư không ra ngoài. Do đó, ngược lại cũng mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Ngày nào, Trương đạo chi theo thường lệ vì kinh nghĩa áp chế đào yêu thể nội không hiểu lực lượng. Đợi cho buổi trưa, Trương Bạch Khuê đi vào trong sân giúp đỡ A Như nấu cơm, quét dọn vệ sinh, sau đó thì lưu trong viện ăn uống. Hắn nói một cọc gần đây tin đồn thú vị, vài ngày trước, Tần gia không tiếp đại giới, chửi đới Chân Nhi tỉ tỉ, bây giờ lại là bị phản vệ. Gần đây thì chẳng biết tại sao, dân gian truyền ra một thì chuyện xưa, nói là Chân Nhi tỉ tỉ tại Tần gia thời chịu đủ đức hiếp, còn đem Tần gia muốn cho Chân Nhi tỉ tỉ gả cho Tào gia mục đích thật sự bạch trần. Đạo trưởng, việc này là ngài làm a? Trương Bạch Khuê vì cùng Trương đạo chi huynh muội quan hệ ngày càng quen thuộc, do đó cũng nghe nói bọn hắn cùng Tần gia ở giữa ân oán. Đợi hắn vừa dứt lời, Chân Nhi liền nhìn về phía Trương đạo chi. Hắn gõ một cái Trương Bạch Khuê đầu, thì ngươi nói nhiều, ăn ngươi là được. Trương Bạch Khuê ôm đầu, Chân Nhi tỉ tỉ, đạo trưởng lại đánh ta. Mẹ ta kể, đánh người không thể đánh đầu, nếu là đem đầu làm hỏng rồi làm sao bây giờ? Chân Nhi che miệng cười lấy. Buổi chiều, Trương Bạch Khuê rời khỏi tiểu viện, cũng chưa tiến về nghĩa học, hay là tìm mấy cái cùng hắn tuổi tác giống như lớn nhỏ ăn xin. Hắn như sơn trại vương nhất ngồi ở trên một tảng đá, tượng những kia ăn xin phân phó nói, các ngươi chỉ cần theo ta nói, đem Tần gia làm sao hãm hại Chân Nhi tỉ tỉ sự việc truyền đi. Nếu hiệu quả tốt lời nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết kia họa bị quỷ kết cục cuối cùng thế nào. Đi vào kinh thành nửa tháng trong lúc đó, Trương đạo chi cũng không nhàn rỗi. Hắn căn cứ Chân Nhi đề nghị, đem trước kia chỗ nhìn yêu ma đồ lục tiến hành sửa chữa, không chỉ mới thêm một chút tà túy, như người mang văn khí khoa trưởng quỷ các loại. Ngoài ra, hắn không còn đơn nhất miêu tả tà túy đặc điểm, còn cộng vào một ít chuyện xưa. Nhiều người đời thích hơn đi đắm chìm trong bộ này tạp văn bên trong thế giới. Cái gọi là khoa trưởng quỷ, phần lớn là bởi vì khoa cử không trúng, buồn bực sầu não mà chết người biến thành. Bọn hắn thường thường sẽ xuất hiện đang đi học người trong phòng, làm loạn độc thư nhân văn phòng tứ bảo, hoặc là hiện thân tại trong trường thi, giúp đỡ một ít không có thực học độc thư nhân lừa dối chót lọt. Loại này quỷ mị không sợ hạo nhiệt khí, sẽ không đi hại người tính mệnh, nhưng giải quyết lại cực kỳ phiền phức. Nếu là phát hiện có khoa trường quỷ hố người sự tình dấu hiệu, chỉ cần đem Chí Thánh Tiên Sư chân dung gián tiếp ra ngoài là đủ. Vì khoa trường quỷ sẽ không ở ngay trước mặt thánh nhân làm sàng làm bậy. Cái này Trương Bạch Khuê, mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng là cái có ơn tất báo. hắn hiểu rõ Trương đạo chi huynh muội là người tốt, do đó hắn vui lòng đi trợ giúp người tốt. Tiểu viện bên ấy, Trăn Nhi đang vì Trương đạo chi đốt một bình trà nóng, trong lúc đó nhớ ra Tần gia sự tình, mở miệng nói, ca ca trước đây nhường Tần gia giản ra cái danh sách, nhưng mà bọn hắn đến nay lại không hề động tác, là muốn đổi ý. Trương đạo chi cười nói, đợi mấy ngày nay dư luận quá khứ, ta tự sẽ lại đi tìm tới Tần gia hỏi cho ra nhẽ. Trăn Nhi than nhẹ một tiếng, ta là lo lắng, như vì chuyện của ta chậm trễ ca ca rời kinh, tóm lại có phải không quá tốt. Chính Đoan ngồi trên ghế, nhìn một quyển ố vàng cổ kinh, Trương đạo chi lắc đầu nói, không sao cả, ta vốn là đáp ứng ngươi, phải bồi ngươi đợi cho Đoan Dương tiết về sau, đi xem một hồi đả thiết hoa. Dừng một chút, hắn vây vây tay, chỉ thấy Đào Yêu nhảy cả tương hướng hắn đi tới. Trương đạo chi sờ lên Đào Yêu cái đầu nhỏ, nhân gian đả thiết hoa, ngươi còn chưa thấy đến a? Thì dẫn ngươi đi. Trăn Nhi hiếu kỳ hỏi, thông thường ca ca cùng Đào Yêu trò chuyện với nhau, nàng thế nhưng đã sinh ra linh trí. Trương đạo chi ừ rồi một tiếng. Trăn Nhi như có điều suy nghĩ. Đoan Dương tiết đêm đó, Sùng Nghĩa công xây dựng Trích Tinh lâu bên ấy, quả thực phi thường náo nhiệt. Không nói lầu trong, chỉ nói lầu bên ngoài một cả con đường, chính là tồn tại đủ loại kiểu dáng cách chơi. Có đoán đố đèn, phóng khổng minh đăng, còn có ngoài trời sân khấu kịch. Tất nhiên, tối thu hút sự chú ý của người khác hay là đả thiết hoa. Mới đến giờ tuất, 19h21h, cả con đường liền có vẻ cực kỳ chen chúc. Vốn là vì muốn tế điện viết ra thiên vấn vị kia tiên hiền cúng tế ngày Tết. Ở kinh thành, lại trở thành cung cấp mọi người du ngoạn ngắm cảnh hoa đăng sẽ. Có mấy tên trẻ con tại góc tường mượn hoa đăng qua mang, đang chơi do đất phó chế tác viên đạn. Có một nhà ba người xuyên thẳng qua trong đám người, bên tai thỉnh thoảng truyền đến một hồi gào to âm thanh, liền sẽ ngừng chân hơi thưởng thức. Có hài đồng quấn lấy tổ phụ đuổi, chết sống cũng muốn ăn một chuỗi đường hồ lô. Có tuấn nam tịnh nữ cách xa nhau đám người hẹn hò, sợ bị người khác phát hiện, mắng bọn hắn trẻ tuổi không biết chừng mực, không có quý củ, thì có ghé vào Trương đạo chi trên. Cổ Bạch Hồ càng không ngừng tả hữu quan sát, dường như đối người ở giữa sự tình tràn ngập tò mò. Đạo trưởng ca ca, đả thiết hoa ở đâu a? Ta tại sao không có thấy? Đào Yêu díu dít đều. Trương đạo chi huynh muội Trương 78, vạn chữ đại trường, mời thiên sư chém yêu. 2. Chương 78, vạn chữ đại trương, mời thiên sư chém yêu. 2. Cùng A Nhứ thì tại tích cực tìm kiếm. Đại Nhu cũng không theo tới, hay là nghe Trương đạo chi phân phó, lưu trong viện giữ nhà. Đêm hôm khuya khoắt thì nó bản thân để ở nhà, khẳng định hơi không kiên nhẫn. Dứt khoắt thì cùng nhà hàng xóm bên trong mấy con chó tường ngăn đúng rồi lên, chơi đến quên cả trời đất. Đi theo Trương đạo chi xuống núi lâu như vậy, Đại Nhu hay là cái đó Đại Nhu, không có chút nào sửa đổi, rất dễ dàng rồi sẽ được đến thỏa mãn. Lúc này, Trăn Nhi đột nhiên chỉ vào Trích Tinh lâu trước cửa bên cạnh, lớn tiếng nói, "Ca ca, là đả thiết hoa." Trương đạo chi nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đầu đội mũ rộng đành, phòng ngừa hỏa hoa bắn tung tóe với bản thân những kia thợ thủ công nhóm cách xa nhau có thứ tự, ra sức vung truy. Trong khoảnh khắc, nước thép phóng tới không trung, giống như pháo hoa bay tạc, cũng như đem cục đá đầu nhập trong hồ, dẫn tới tầng tầng gợn sóng. Thật đẹp. Đào Yêu lần nữa ríu rít đều. Lúc này, những kia thợ thủ công nhóm đột nhiên cùng kêu lên hô to, hỏa thụ ngân hoa rơi, vạn điểm tinh thần mở. Sau đó, chỉ thấy càng thêm sáng chói thiết hoa trên không trung nổ bể ra tới, giống như lộng lẫy chói mắt khói lửa, cũng như sôi trào mãnh liệt hỏa thác nước. Cuối cùng, đúng như kia thợ thủ công lời nói, dường như hóa thành bầu trời đầy sao. Tốt, lại đánh một. Bốn phía có không ít người vây quanh ở nơi đây. Bọn hắn chính vỗ tay lớn tiếng khen hay nhìn. Từ nhìn thấy đả thiết hoa bắt đầu từ thời khắc đó, Trăn Nhi nụ cười trên mặt liền từ chưa ngừng tuyệt qua. Đào Yêu trong ánh mắt càng là hơn ẩn chứa một loại kích động cùng hạnh phúc. Nàng không dám rời thị giác, tựa hồ muốn mỗi lần lên không mà thoáng qua liền mất thiết hoa nhớ kỹ trong lòng. Đạo trưởng ca ca, ta từng nghe ta A Nương nói qua nhân gian đả thiết hoa. A Nương nói, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho ta cùng với đời này người trọng yếu nhất nhìn xem một hồi đả thiết hoa. Nói xong nói xong, Đào Yêu đột nhiên nở nụ cười, ta thấy được, thật đẹp thiết hoa, thì giống như đạo trưởng ca ca đẹp. Trương đạo chi vớt ve nàng kia lông xù lông tóc, ngươi nếu là muốn nhìn, tương lai ta lại dẫn ngươi đi nhìn xem chính là. Đào Yêu vẻ mặt chân thật gật gật đầu, tốt. Trương đạo chi vì để cho Đào Yêu càng làm thật hơn dừng xem đến những kia thiết hoa, thế là liền thì cùng Trăn Nhi tới trước Trích Tinh lâu. Đúng lúc gặp lúc này, có mấy chiếc xe liễn dừng lại, đi ra mấy tên nhìn xem hóa trang liền biết phú quý nữ tử. Đây không phải chúng ta kinh thành đệ nhất tài nữ, Tần Trăn gì không? Thân làm nữ tử, có tài không đức, cũng là hưởng công. Quận chúa, năm nay Trích Tinh lâu thì mời Trăn Nhi sao? Chưa từng. Được người xưng hô quận chúa nữ tử kia, chính là Sùng Nghĩa công con gái ruột. Tuy nói xảy ra đã mất đi vương vị, nhưng mà Sùng Nghĩa công trực hệ nữ tử, như cũ có thể làm quận chúa. Vì hiển lộ rõ ràng triều đình nhân sủng, đương đại Sùng Nghĩa công vô cùng thích kết giao trẻ tuổi tài tử. Trước đây, hắn nghe nói Tần gia có nữ, tên gọi Trăn Nhi, chính là trong kinh thành đệ nhất tài nữ. Thế là liền tại một lần Đoan Dương thi hội bên trong, đưa nàng thì mời đi Trích Tinh lâu. Kết quả, Trăn Nhi dựa vào thực học, ở chỗ nào lần thi hội trong tỏa hào quang rực rỡ, đem Sùng Nghĩa công con gái cũng cho trẻ giấu. Từ đó về sau, Trăn Nhi liền tiểu nổi thực rồi trong kinh thành đệ nhất tài nữ thân phận, dẫn tới quận chúa đám người ghen ghét. Bây giờ biết được nàng cùng Tần gia ở giữa bê bối, tất nhiên là muốn mượn cơ biếm nàng một phen mới là. Lần trước Đoan Dương thi hội, dựa vào không biết từ nơi nào lấy được mấy thiên thi tử, may mắn được mấy phần danh khí, như thế thì gọi có tài. Không tài không đức, sao có ý tốt lại tới đây chỗ? Nghe nói quận chúa phụ thân, Sùng Nghĩa công lão nhân gia ông ta mời không ít thanh niên tuấn kiệt, trong đó càng không ít Kim Lăng đệ nhất tài tử Đào Khiêm, nàng sợ là nhớ thương những kia tài tử à. Chắc chắn đủ không biết xấu hổ. Bất kể nàng nhóm nói cái gì, Chân Nhi cũng từ đầu tới cuối duy trì một bộ nhàn nhạt bộ dáng, hết sức chuyên chú hầu ở Trương đạo chi bên cạnh, thì không tới phản bác cái gì. Nào có thể đoán được, những cô gái kia gặp nàng như vậy, trong lòng càng thêm khó thở, làm ra vẻ. Nghe nói nàng có một muội muội, gọi Tần Uyển Nhi, cùng nàng không đối phó, sớm biết liền mời vị kia Tần Uyển Nhi cô nương tới nhìn một cái, giờ phút này nàng này một bạch nhãn lang đến cỡ nào là phách. Trương đạo chi thực sự nghe không nổi nữa, đang muốn đối với các nàng tiểu thi trừng trị. Chân Nhi lại ngăn cản hắn, thấp giọng nói, "Ca ca, ngươi như cùng các nàng tranh chấp, nàng nhóm ngược lại cảm thấy chính mình nói đối với, theo các nàng đi là được." Ngay tại nàng vừa dứt lời, liên lại có một nữ tử đứng ra hừ lạnh nói, "Cái đó chính là Bạch Nhãn Lang thân huynh trưởng a. Nghe nói là đang làm gì vậy Long Hồ Sơn tu hành, cũng không biết đường đường tiên sư phụ, sao dạy dỗ rồi thứ bại hoại như vậy." Vừa nói xong, chỉ thấy một bên thợ thủ công đột nhiên treo lên thiết hoa. Cái kia vốn nên trên không trung tiêu tán nước thép, lại đột nhiên rơi vào rồi nữ tử kia trên gương mặt. Lập tức sứ nữ tử kia gò má bị phỏng. Trương đạo chi chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái, tuổi còn trẻ, lại là xảo trá đến cực điểm, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, nữ tử kia đã họa từ miệng mà ra. Đúng lúc này, cách đó không xa, lại vang lên một đạo nữ tử âm thanh, vị này chính là Chân Nhi cô nương a. Nghe tiếng, Trương đạo chi huynh muội đồng cảm giác nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên quần áo mặc dù không gọi được cỡ nào lộng lẫy, lại có vẻ tự nhiên hào phóng nữ tử xuất hiện. Nàng nhóm không như sùng nghĩa công chi nữ như vậy xuất đầu lộ diện, mà là đều mang mạng che mặt. Quân chỗ nhìn, cũng không dám tự kiềm chế thân phận, liền tiến đến nên đón. Nguyên lai là Ngụy tỷ tỷ vài vị đến rồi. Người đến chính là Ngụy Cơ con gái, còn lại vài vị cũng là thanh lưu quan lại trí nữ. Ở kinh thành nhà giàu quyền quý thiên kim vòng tròn bên trong, mấy người các nàng danh vọng cực cao. Ngụy Tĩnh Xu chỉ là hướng cái kia quận chúa gật đầu ra hiệu, sau đó liền tới đến Trương đạo chi huynh muội trước mặt, "Đạo trưởng, ngài chi tới trước phủ tìm ta phụ thân giúp đỡ lúc, tiểu nữ tử từng gặp ngài, nhưng ngài cũng chưa gặp qua tiểu nữ tử." Nàng chính là Ngụy Cơ con gái. Trương đạo chi như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Phụ thân ngươi gần đây làm sao?" Ngụy Tĩnh Xu thở dài, không còn nghi ngờ gì nữa, tình huống không thể lạc quan. Với lại, nơi đây nhiều người phức tạp, nàng thì không muốn nói thêm cái gì. Trương đạo chi thì không có lại hỏi tới, chỉ là theo trong túi càn khôn tìm kiếm ra một cái thượng thiêm đưa cho Ngụy Tĩnh Xu, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, ngươi liền cầm này ký, đi Triều Thiên Cung, tìm mấy cái lớn tuổi đạo sĩ, bọn hắn nhìn thấy này ký, tự sẽ phù hộ ngươi. Này ký quẻ chính là do ngàn năm gỗ đạo chế. Mặc dù không phải cái gì chí cao vô thượng pháp bảo, nhưng cũng là lịch đại thiên sư vật truyền thừa. Một ít lớn tuổi đạo nhân cũng từng thấy từng tới. Miễn cưỡng coi như là thiên sư tín vật một loại. Ngụy Tĩnh Xu từng hướng phụ thân của nàng nghe qua Trương đạo chi, lấy được đáp án mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng lại không dám chút nào khinh thường, đội vàng cung kính tiếp nhận thượng tự tiêm, chắp tay nói, "Đa tạ đạo trưởng ban thưởng ký." Trương đạo chi gật đầu một cái. Sau đó, Ngụy Tĩnh Xu lại nhìn về phía Chân Nhi cô nương cũng là tới tham gia đoàn dương thi hội. Đứng ở quận chúa bên cạnh mấy tên nữ tử chưa thấy rõ thời thế, nàng nhóm chỉ biết là, nàng nhóm càng là rèm pha Chân Nhi, quận chúa liền càng là vui vẻ, "Ngụy cô nương, này Trích Tinh lâu cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào mà này thi hội, càng không phải là ai muốn tham gia ai có thể tham gia. Chính là, dường như nàng như vậy không tài không đức người, không xứng tới tham gia đoàn dương thi hội." Đối với gần đây liên quan đến Tần gia nghe đồn, Ngụy Tinh Xu tất nhiên là rõ ràng, Tần gia bất nhân trước đây, Chân Nhi cô nương là hoàn toàn bất đắc dĩ mới rời khỏi Tần gia. Dường như ngươi bực này không phân tốt xấu, liền muốn oan uổng người nàng người, mới là thật không tài không đức. Nghe vậy, quận chúa sắc mặt có chút khó coi. Kia mấy tên nữ tử càng là hơn khó thở, "Ngụy cô nương, ngài cùng nàng rốt cuộc quan hệ thế nào? Vì sao khắp nơi muốn thiên vị tại nàng? Chuyện này đối với ngài có chỗ tốt gì? Nghe nói gần đây Ngụy gia cũng là phiền phức quân thân, Ngụy cô nương hay là cố dường như bóc." Cùng Ngụy Tĩnh Xu một đạo mà đến những cô nương kia, thấy các nàng nói lên chính mình khuê trung mật hưu, từng cái đâu còn có thể nhịn. Chương 78, vạn chữ đại trường, mời thiền sư chém yêu. 3, chương 78, vạn chữ đại trường, mời thiền sư chém yêu. 3, được, dứt khoát thì cùng các nàng lẫn nhau phun lên đến, Ngụy ngự sử không sợ quyền quý, có can đảm nói thẳng chỉnh lên quên ngăn, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nói Ngụy gia làm sao? Nay thi hội tới như tất cả đều do ngươi và như vậy không biết liêm sỉ nữ tử, ta nhìn xem, ngược lại cũng không cần đi. Chân Nhi cô nương, hôm nay trùng hợp gặp nhau, không bằng chúng ta di cư nơi khác nói chuyện làm sao? Đã sớm nghe nói Chân Nhi cô nương chính là ta trong kinh thành đệ nhất tài nữ, luôn luôn muốn gặp, ngày hôm nay cũng coi là hữu duyên. Chỉ là hai nhóm người như vậy náo cho hống, với lại cũng đều là cô nương. Ngược lại là dẫn tới lui tới người qua đường không còn quan tâm cái gì đã thiết hoa rồi, mà là đều nhìn về bên này. Quân chúa vốn muốn cho Chân Nhi bẽ mặt, không ngờ bây giờ suýt nữa mất mặt, đúng là nàng. Dựa theo nàng tiểu sinh quán dưỡng tính tình, ở đâu có thể nhịn được. Vừa muốn phát tác, đã thấy sùng nghĩa công xe ngựa chậm rãi lai tới. Quân chúa như là tìm được rồi trụ cột bình thường, trong chốc lát thì bày ra một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Một bên, càng có nữ tử châm ngòi thổi gió nói, "Ngụy cô nương, mấy người các người, có dám hay không đem lời mới rồi lặp lại lần nữa?" Ngụy Cơ cho dù là tả đâu ngự sử, là trong triều đại quan, nắm giữ thực quyền, nhưng ở một ít nhận biết nông cạn nữ tử nhìn tới, lại cũng không sánh được có được công tước vị trí người ta. Huống chi, xài ra cùng hoàng gia phú quý cùng hưởng, chính là triều chính trên dưới chung nhận thức. Đúng lúc này, Sùng Nghĩa công thấy Trích Tinh lâu tiền nhân nhóm chen chúc, vô thức nhíu mày, xuống xe ngựa, liền thì đi về phía bên này, có chuyện gì vậy? Con chúa chạy chậm đến đi vào hắn trước mặt, "Cha, có người bắt nạt con gái." Sùng Nghĩa công cười cười, "Ai dám tại trước Trích Tinh lâu bắt nạt ngươi?" Sau đó, hắn như là gặp được không được sự việc bình thường, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối lên, nói: "Đạo trưởng, là ngài." Nói xong, vị này sùng nghĩa công liền chạy chậm đến đi vào Trương đạo chi trước người: "Đạo trưởng, bản thân đi vào kinh thành về sau, một mực sai người âm thầm tìm hiểu ngài tung tích, lại không thu được gì. Hôm nay năng lực ở đây gặp nhau, thực là hữu duyên a." Nhìn thấy một màn này, quận chúa đám người đều trong lòng còn có bất an. Trước mặt này sùng nghĩa công, thình lình chính là trên tàu hạ, bị Trương đạo chi cứu được tính mệnh hàng đầu. Một tên đứng ở quận chúa bên cạnh nữ tử, thấp giọng nói ra: "Sùng nghĩa công lão nhân gia ông ta, như thế nào biết nhau Bạch Nhãn Lang huynh trưởng?" Quận chúa lắc đầu không nói. Sùng nghĩa công cũng không phải là quan tâm quanh mình huyên náo tiếng người, đội vàng không người mời Trương đạo chi tiến về Trích Tinh lâu trong. Theo sùng nghĩa công cùng nhau đến đây còn có Đào Khiêm đám người: "Tiên sinh, ngài thì tại." Đoan Dương thi hội tới gần tiền mấy ngày nay trong, Đào Khiêm một mực cùng sùng nghĩa công đợi cùng nhau. Bởi vì hai người cũng tương đối tôn sùng thánh nhân chi đạo, một tới hai đi, ngược lại là thành bạn vong niên. Quận chúa thì tất nhiên là nhận thức được vị này Kim Lăng đệ nhất tài tử. Thấy thế, sùng nghĩa công sững sờ, Đào huynh đệ thì biết nhau đạo trưởng. Đào Khiêm cười nói: "Tất nhiên là nhận ra, vị đạo trưởng này chính là ta muốn nói với ngươi toại cổ tiên sinh." "Cái gì?" Bao gồm sùng nghĩa công, Trăn Nhi, Ngụy Tinh Xu, quận chúa bọn người ở tại bên trong đều là thật sâu khiếp sợ. Trước mặt vị đạo trưởng này, thế mà chính là sáng tác ra yêu ma đồ lục toại cổ tiên sinh. Những năm gần đây, dám biết trí dị tạp văn cao nhân, coi như duy nhất cái này một phần a, với lại cuốn sách này lập ý cực cao, một lần bị muốn vì dân làm việc độc thư nhân dẫn tiến. "Đạo trưởng, ngài thế mà chính là toại cổ tiên sinh. Quái tại hạ ngày xưa mắt vụng về rồi, ở chỗ này cho đạo trưởng bối thất lễ." Sùng nghĩa công đem tư thái của mình bày rất thấp. Hắn cảm giác Trương đạo chi xa không chỉ toại cổ này một tầng thân phận. "Đạo trưởng, vãn sinh biết ngài phẩm đức cao thượng, không muốn bị người đời kính ngưỡng. Nhưng tối nay gặp mặt này thi hội, tài tử giai nhân vô số, vừa vặn có thể làm ngài dừng danh, cho ngài giải quyết một ít phiền toái không cần thiết. Rốt cuộc ngài cùng Trăn Nhi cô nương còn có Tần gia ở giữa việc vặt, bây giờ trong kinh thành có thể nói chuyện đi xôn xao sùng sục a." Đào Khiêm là lòng tốt. Trương đạo chi nơi này dương danh, bị độc thư nhân vây đỡ, mặc cho kia Tần gia lại đi nói bậy cái gì, tối nay sau đó cũng sẽ không có người tin. Sùng nghĩa công theo Đào Khiêm trong lời nói biết được rồi một sự tình. Hán vội bằng nói: "Tần gia sự tình, tại hạ cũng nghe nói, chắc hẳn đứng ở đạo trưởng bên cạnh vị này chính là Trăn Nhi cô nương a. Nay Tần gia hành động, làm cho người chơ cháo." Vừa dứt lời, thì có một bang độc thư nhân hô nhau mà lên: "Toại cổ tiên sinh, học sinh có một chuyện muốn hỏi, không biết ngài làm yêu ma đồ lúc có từng tự mình gặp được những kia yêu tà?" "Toại cổ tiên sinh, gần đây Tân Tắc khoa trường quỷ một tiên ta xem, nếu không phải này Thiên Văn Trường, cho dù triều đình rửa sạch chúng ta khoa trường vũ tệ sự tình, nhưng trở ngại miệng người đáng sợ, chúng ta chỉ sợ sau này cũng khó có thể là tự thân chính danh. Nói lên việc này, còn muốn đa tạ toại cổ tiên sinh xuất thủ tương trợ mới là." "Toại cổ tiên sinh, ngài năng lực tự thân vì chúng ta nói một chút tranh này ra một loại tà túy sao?" Vãn sinh đối với cái này loại quỷ mị cảm thấy hứng thú. "Toại cổ tiên sinh." Trương đạo chi mặc dù viết là tạp văn, nhưng thắng ở lập ý vô cùng tốt, với lại khoa trưởng quỷ một tiên lại giải quyết không ít độc thư nhân phiền phức, lại thêm Đào Khiêm tạo thế, do đó Trương đạo chi bây giờ ngược lại là có mấy phần bạn người mê dáng vẻ. Kể một ngàn nói một vạn, là bởi vì tại đây cái thật sự còn có yêu thế giới bên trong, cực ít có người dám biết yêu. Trương đạo chi thì dám biết, với lại vì Trăn Nhi đề nghị sửa chữa sau yêu ma đổ lục bên trong ghi lại chuyện xưa, còn vô cùng cảm động lòng người, do đó hắn tất nhiên là sẽ nên đón mọi người tôn kính. Sùng nghĩa công nhìn lên, tiếp tục như vậy nữa, đạo trưởng sợ không phải muốn bị những người đọc sách này cho buộc rồi đi, này còn phải. Thế là liền thì ngăn tại những người đọc sách kia trước người, chắp tay nói: "Đạo trưởng, chỗ này nhiều người phức tạp, tại hạ còn chưa cảm ơn ân cứu mạng của ngài, mong rằng đạo trưởng vào lầu một lần." Trương đạo chi nhìn thoáng qua Trích Tinh lâu, lắc đầu cười nói: "Thôi được rồi, có người nói ta hai huynh muội không xứng đi." "Không xứng đi?" Sùng nghĩa công vô thức mở miệng nói: "Như đạo trưởng không xứng đi, ai còn với đi?" Nói xong liền nhìn bốn phía: "Ai, là cái nào cùng đổ dám nói lời ấy?" Trương đạo chi liếc qua quận chúa đám người. Sùng nghĩa công sửng sốt, chợt quay người nhìn về phía mình con gái, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tuyệt đối không ngờ rằng a, đến cuối cùng đúng là nữ nhi của mình bối thứ rồi chính mình. Đây coi là cái gì, hố cha sao? Sùng nghĩa công cắn răng, ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng trước mặt, chưa bao giờ đánh qua con gái nàng, đúng là phất tay đánh nàng một cái tát, vô liêm sỉ. "Trong ngày thường có phải hay không vi phụ đúng người thật tốt quá, khoái cho đạo trưởng xin lỗi." Quận chúa che lấy mặt mình, không dám tin nhìn về phía sùng nghĩa công. "Cho dù ngài cùng đạo nhân kia thật quen biết thì không nên tại trước mắt bao người thì đánh con gái a." Quận chúa ủy khuất vô cùng. Sùng nghĩa công vừa định đúng Trương đạo chi nhận tội nói lời cảm tạng, quay người thời khắc đã thấy Trương đạo chi minh muội sớm đã không thấy tung tích, biến mất trong biển người. Hắn có chút nóng nảy, tả hữu quan sát, cuối cùng lại đặt ánh mắt rơi vào thần con gái của mình bên trên. "Ngươi có biết hay không hắn là ai?" "Hắn là cứu được vi phụ tính mệnh người, là ta xảy ra ân nhân. Ngươi sao như vậy không tưởng nổi?" Càng thêm ương ngạnh: "Kể từ hôm nay, không có vì cha mệnh lệnh, không cho phép ngươi rời nhà nửa bước. Còn có các ngươi mấy cái, sau này chớ có lại tìm ta con gái, ở đâu ra cũng trở lại cái đó đi." Sùng nghĩa công rõ ràng là tức giận. Quận chúa cũng bị dọa bối rối, vì nàng chưa bao giờ từng thấy phụ thân của mình phát qua lớn như vậy hỏa. "Thần Trăn Nhi huynh trưởng, đến tột cùng có thế nào thân phận thần bí?" Lúc này, Ngụy Tinh Xu nhìn một chút trong tay mình thượng tiêm, lại nhìn một chút Trương đạo chi rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Về phần Đào Kiêm thì giúp đỡ Trương đạo chi ứng phó những kia gần như cùng nhiệt độc thư nhân, dần dần cảm thấy miệng lưỡi không còn chút sức lực nào. Sớm biết thì không bị coi thường, vạch trần đạo trưởng thân phận. Rời khỏi Trích Tinh lâu, hồi tiểu viện trên đường, Chân Nhi luôn luôn trầm mặc ít nói, cho đến về đến tiểu viện, thấy Trương đạo chương 78, vạn chữ đại trường, mời thiên sư chém yêu. 4, chương 78, vạn chữ đại trường, mời thiên sư chém yêu. 4, chi muốn về phòng gian lúc nghỉ ngơi. Nàng mới mở miệng hỏi, "Ca ca, trừ gia tộc cổ tiên sinh tầng này thân phận bên ngoài, ngại nhưng còn có cái khác, muội muội không biết thân phận." Trương đạo chi vừa muốn mở cửa phòng, sau khi nghe, chậm rãi quay người, hướng phía Chân Nhi cười cười, "Đương nhiên là có. Ta còn là người ca ca. Kinh thành đệ nhất tài nữ huynh trưởng, tầng này thân phận, nhường ca ca cảm thấy tiêu ngạo." Chân Nhi cười khúc khích, tại ngài vị này tọa cổ tiên sinh trước mặt, muội muội nào dám xưng tài nữ. Kinh Trích Tinh lâu chiến dịch, rất nhanh, cả tòa kinh thành người đều hiểu rõ. Chân Nhi huynh trưởng chính là viết ra yêu ma đồ lục tọa cổ tiên sinh. Dân gian đối với các nàng huynh muội dư luận, bày biện ra nghiêng về một bên tình thế. Tần Tào hai nhà kia xấu xí sắc mặt, cũng phải vì bị vật trần. Thái Bình năm đầu, ngày 3 tháng 6, quốc sư thân Cửu Thiên vì khoa trưởng Vũ Tệ Tuấn Tư đường pháp trưởng thế khi nhân và muốn gán tội cho người khác, vạch tội nguy cơ. Nhất thời, triều chính chấn động. Tạ Đông Ngự sử phủ bên trong, Ngụy Cơ chính đoan ngồi trên ghế, chỉ huy bọn hạ nhân đốt cháy một ít thư tín. Những kia tin đều là những năm gần đây, hắn cùng một số người lui tới. Ngụy Tĩnh Xu thì đứng ở trước người hắn, không nói một lời. Cho đến nhìn thấy hắn tự mình đốt cháy rồi một tấm Lao Thiên Sư chuyển đến thư tín, mới khẽ tao mày nói, "Phong thư này, ngài không có ý định lưu cái niệm tưởng?" Ngụy Cơ lắc đầu, "Một ít chuyện cũ năm xưa, người biết càng ít càng tốt." Ngụy Tĩnh Xu dự cảm không ổn, lẽ nào tình thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ này? Ngụy Cơ không trả lời nàng vấn đề này, chỉ nói là lên một chuyện khác, "Ngươi có biết, vi phụ thường nói Lão Thiên Sư đúng ta hổ thẹn, thẹn ở nơi nào? Ngụy Tĩnh Xu lắc đầu. Ngụy Cơ trầm rãi nói, năm đó ta tại Dương Châu đảm nhiệm tuần diêm ngự sử trước, bởi vì cha ra Dương Châu chi phủ cùng tà túy làm mưu, cướp bóc diêm dẫn một chuyện. Vi phụ trong đêm rời khỏi Dương Châu, phi mã tiến về kinh thành, giúp tự mình đem việc này bẩm báo cho tiên đế. Nhưng vi phụ không yên lòng người cùng mẫu thân ngươi, đành phải kính nhờ Lão Thiên Sư bảo hộ mẹ con ngươi. Kia Dương Châu chi phủ quỷ kế đa đoan, giúp cưỡng ép Ngụy Tĩnh Xu mẫu nữ đến áp chế Ngụy Cơ. Hắn không yên lòng, liền đem mẹ con các nàng giao cho Lão Thiên Sư bảo hộ. Khi đó Ngụy Tĩnh Xu còn nhỏ, cũng không ký sự. Tại Ngụy Cơ rời khỏi Dương Châu trong đêm, Dương Châu chi phủ là đạt được Ngụy Tĩnh Xu mẫu nữ, đặc nhường yêu vật cho trong thành trắng trợn hại người, mượn cơ hội dẫn ra một lòng chỉ làm thủ hộ muôn dân Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư quả thực trung kế, đợi hắn giải quyết yêu vật về đến Ngụy Trạch lúc, đã thấy Ngụy thị không muốn bị kẻ xấu cưỡng ép, dứt khoát tự sát. Ngụy Tĩnh Xu bị nàng giấu tại ám đạo bên trong, mới bị may mắn thoát khỏi, sống đến bây giờ. Từ đó về sau, Lão Thiên Sư tự giác đúng Ngụy Cơ hổ thẹn, rốt cuộc không mặt mũi gặp hắn rồi. Việc này, không trách lão gia hỏa kia, hắn không có làm gì sai. Muốn đoán, chỉ đoán vi phụ, không nên đi một cái dám vì thiên hạ trước đường. Vi phụ không hối hận, vi phụ tin tưởng mẫu thân ngươi thì sẽ không hối hận. Nói đến đây, Ngụy Cơ ai thanh thở dài, lão gia hỏa kia, so với ta còn có thể để tâm vào chuyện của bạn, thua thiệt hắn hay là người đứng đầu người đấy. Nói đến đây, Ngụy Cơ lại nghĩ tới một chuyện, căn dặn lên Ngụy Tinh Xu, hắn đưa cho ngươi thượng tự tiềm, ngươi muốn lưu tốt. Tương lai nếu có cơ hội đi Long Hồ Sơn, giúp ta đến lão gia hỏa kia trước mộ nói một tiếng. Liền nói, ta sớm không oán hắn rồi. Vừa dứt lời, thì có người làm trong nhà chạy tới, lao ra, không xong. Trạm yêu ti người đến, nói là muốn dẫn ngài đi. Nghe vậy, Ngụy Cơ thông suốt đứng dậy, đem thân thể đứng nghiêm, hừ lạnh nói, vội cái gì, một chút tên hề nhảy nhót, không lật được trời. Người tới, đem bản quan quan phục mang tới. Đợi trạm yêu ti mọi người xông vào Ngụy Trạch lúc, lại không một người dám can đảm lọt động. Bọn hắn đúng vị này thiết diện vô tư ngự sử, cũng vô cùng kính trọng. Ngụy Cơ sắc mặt lạnh nhạt hơi lườm bọn hắn. Sau đó, tại trước mắt bao người, đem đã rửa sạch hong khô quan phục mặc mang theo. Có vị thiên tử cấp trừ yêu sứ tiến lên hai bước, Ngụy ngự sử chỉ là mang ngài đi trạm yêu ti hỏi thăm lời nói. Ngụy Cơ không đáp lời hắn, chỉ là trước hướng phía hoàng cung phương hướng chắp tay cúi đầu, sau đó lại hướng phía đại chu hoàng lăng vị trí thật sâu thở dài, cười văn nói, thái tổ hoàng đế, văn hoàng đế, còn có bệ hạ, quốc triều nuôi sĩ một giáp tri ân, thần trả. Nói xong, hoàng lăng chỗ rồng ngâm hổ gầm, long mạch tựa như muốn hiện linh hiển hóa. Đại chu hoàng đế Triệu Trường Thanh đứng sững ở thọ hoàng điện bên trên, vung tay lên, tự thân bàng bạc hoàng đạo long khí chính là bắn ra, đem ngao ngoe muốn động Triệu thị long mạch chân áp. Hắn nhìn chăm chú hoàng lăng phương hướng, lẩm bẩm nói, hoàng tổ phụ, phụ hoàng, nhìn các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn tận mắt chấm, chấm sẽ làm được mạnh hơn các ngươi. Thần gia, Tần Chiêm tiếp vào Bình Dương hầu gửi thư, trên thư chỉ có chút ít mấy chữ, Ngụy Cơ xong chuyện, Trương thị huynh muội khi chết cùng lúc đó, thành hữu thư phô trong. Đào Khiêm như Tần Chiêm bình thường thì cầm một trang giấy, giống nhau là tờ giấy này bên trên thì chỉ có chút ít mấy chữ, khác nhau là chữ không giống nhau. Quốc sư là yêu toàn bộ kinh thành, dường như tất cả lớn nhỏ cửa hàng sách, ấn phường cùng với truyền bá thông tin nhanh chóng nhất rồng rắn lẫn lộn chỗ, dường như cũng nhận được tờ giấy này trên nội dung. Vãn Đường nhìn Đào Khiêm vẻ mặt trầm tư bộ dáng, cao mày nói, trước đây giúp đạo trưởng tuyên phát Tần Tào hai nhà sự tình, đã để chúng ta phải tội người, bây giờ lại muốn được tội quốc sư, chỉ sợ thành nội các đại ấn phường không người dám ấn bốn chữ này. Đào Khiêm cắn răng. Vãn Đường tiếp tục nói, nghe nói ngay cả Ngụy ngự sử đều bị bắt, chúng ta cho dù đem bốn chữ này truyền đi thì có ích lợi gì? Đào Khiêm hít thở sâu một hơi, Ngươi nói đúng. Vãn Đường nhẹ nhàng thở ra, làm việc phải chậm chậm lưu toan, lại nói, chúng ta thật không dễ dàng an ổn xuống. Đào Khiêm thông suốt đứng dậy, các đại ấn vương nhất định là không dám ấn bốn chữ này. Do đó, chỉ có thể để ta tới biết. Vãn Đường, ngươi tới giúp ta mải. Nói xong, Đào Khiêm liền muốn đi hướng cửa hàng sau thư phòng chỗ nào. Vãn Đường còn muốn nói thêm gì nữa? Chỉ nghe Đào Khiêm lẩm bẩm nói, đạo trưởng là người tốt, cho nên ta rút. Ngụy Ngự Sử cũng là người tốt, do đó, ta càng phải rút. Ngụy Cơ bị bắt được Trạm Yêu Ti ngày thứ hai. Ngụy Tĩnh Xu tiến về tướng phủ cầu cứu. Nhưng mà, Phạm Chi Hành lại đóng cửa không thấy. Ngụy Tĩnh Xu tại tướng phủ quỳ rồi ròng rã một ngày. Phạm Chi Hành vẫn là nhìn như không thấy. Trong tướng phủ, trung thư tỉnh một đám quan lại đều ở đây chỗ. Thật không cứu Ngụy Ngự Sử. Ngụy gia nha đầu, đáng thương đây này. Tướng gia, nếu không, chúng ta liên danh trước chát, cùng quốc sư cầu hòa là được. Bọn hắn chính đang nghị luận. Nhưng mà, đã chậm. Phạm Chi Hành ai thanh thở dài, thân cửu thiên là yêu chuyện này, đã bị quá nhiều người biết được. Giữa bọn hắn, nhất định phải có một kết thúc. Càng là lúc này, chúng ta liền càng phải ổn. Ổn. Này muốn ổn tới khi nào? Ngụy Ngự Sử thanh danh di chuyển Cửu Châu. Hắn nếu là chết rồi, chỉ sợ muốn triều chính chấn động a. Đêm đó, Trạm Yêu Ti đại lao trong, một thân chính khí thân cửu thiên đến đây thăm viếng Ngụy Cơ. Ngụy Ngự Sử, hai ngày rồi, ngươi có thể suy nghĩ minh bạch. Thân cửu thiên hỏi. Nguyên bản nằm ở lao trên giường nghỉ ngơi Ngụy Cơ, đang nghe thanh âm của hắn về sau, tinh thần đột nhiên lắc một cái cẩu, thông suốt đứng lên nói, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Thân cửu thiên sững sờ, nghĩa là gì? Ngụy Cơ ha ha cười nói, có rượu thủy không? Thèm chết lão phu. Thân cửu thiên phất phất tay, chỉ thấy có Trạm Yêu Ti người đưa tới đồ nhắm rượu. Ngụy Cơ uống một ngụm rượu lớn, liếc qua thân cửu thiên, lão phu cho sớm ngươi đường sống, đáng tiếc, ngươi không đi. Thân cửu thiên nhíu mày, bây giờ đang ở trong lao ngục chính là ngươi, nhưng ngươi phải cho ta đường sống. Là đạo lý gì? Ngụy Cơ nói, để ngươi rời khỏi Đại Chu, chính là đường sống. Lão phu hiểu rõ quốc vận ngày càng suy vi một chuyện, mặc dù cùng ngươi có liên quan, nhưng càng cùng vị kia liên quan đến. Bây giờ Bắc Nguyên thế lực ngoe muốn động, Đông Hải yêu tộc dục lần nữa cuốn theo tất cả. Dị sĩ giới bên trong đều đang đồn, sẽ có đại kiếp tiền đến lúc đó, Thần Châu chỉ nghịm. Quốc vận, không thể sai sót rồi. Thân cửu thiên nói, ta từng bước xâm chiếm quốc vận, cường hóa tự thân, cũng là vì rồi tốt hơn địa thủ hộ Đại Chu. Ngụy Cơ nhổ bãi nước miếng, sau đó, vị này Tả Đâu Ngự Sử, hoàn toàn mất hết độc thư nhân độ lượng rộng rãi, nổi giận mắng, phong cai giấm vào mặt mẹ ngươi. Thân cửu chương 78, vạn chữ đại chương, mời thiên sư chém yêu. Nam, chương 78, vạn chữ đại chương, mời thiên sư chém yêu. Nam, thiên lắc đầu, thôi, ta sẽ không giết người, nhưng người, cả cuộc đời này, cũng đừng hòng đi ra căn này nhà tù rồi. Ngụy Cơ cười lạnh một tiếng, ai nói lão phu muốn đi. Hắn đem cuối cùng một ngụm rượu uống xong, đúng là theo quan bảo trong xuất ra chứa cam chất lỏng màu đỏ một bầu rượu nhỏ, người đời đều nói, áo đỏ quan bảo chính là bách tính máu luộm. Lão phu mặc áo đỏ quan bảo, ngay cả các ngươi Trạm Yêu Ti cũng không dám lục soát lão phu thân. Nhìn tới, làm đại quan hay là có chỗ tốt. Dứt lời, hắn mở ra bầu rượu. Thân Cửu Thiên vừa nghe, hạt đỉnh hồng. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Cơ đem kia rượu trong bầu thủy uống một hơi cạn sạch, liệt. Thật mẹ hắn liệt. Chính là không so được Long Hồ Sơn linh lộ a. Thân Cửu Thiên có hiểu, chết, đúng ngươi có gì ích? Ngụy Cơ không còn phản ứng hắn. Khi còn sống từng màn, như cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng hiện lên ở trước mắt hắn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại, như là về tới khi còn nhỏ. Ngụy Cơ phụ thân chính là thái tổ trong năm lễ bộ thị lang. Có một ngày, thái tổ hoàng đế tổ chức thọ yến. Năm gần 8 tuổi Ngụy Cơ múa kiếm vì khánh thái tổ đại thọ. Thái tổ thật cao hứng, cười ha hả hỏi hướng Ngụy Cơ, ngươi tên là gì? Ngụy Cơ nói, bẩm bệ hạ, ta gọi Ngụy Chính. Ngụy Chính? Thái tổ dường như không thích tên này, chính tự. Vì chấm nhìn xem, không tốt lắm, có cứng quá dễ gãy chi ngại. Chấm cho ngươi sửa cái tên làm sao? Ừm. Thì bảo ngươi Ngụy Cơ, nhìn ngươi ngày sau có thể vì ta Đại Chu chi nền tảng. Suy nghĩ về đến hiện tại, phòng giam bên trong Ngụy Cơ chính không dừng lại phun máu tươi. Tiếng nói chuyện đã mơ hồ không rõ rồi, nhưng thân Cửu Thiên vẫn như cũ năng lực mơ hồ nghe được hắn đang nói cái gì. Thái tổ hoàng đế bệ hạ, thân Ngụy Cơ tận lực. Thân Cửu Thiên lắc đầu thở dài, thả ra thông tin, liền nói, Tả Đâu Ngự Sử Ngụy Cơ tại ngục bên trong sợ tội uống thuốc độc tự sát. Cuối giờ hợi, 23 giờ, Tả Đâu Ngự Sử phủ, nâng ra đồ trắng. Ngụy Tĩnh Xu mặc áo để tang, sắc mặt hờ hững quỳ gối trong linh đường, trong tay luôn luôn cầm trương đạo chi tặng cho nàng thượng thượng tiêm. Đương triều tế chấp Phạm Chi Hành đêm khuya đến đây phùng biếng, khác quán bá phụ có không thể giúp phụ thân người lý do. Sau 3 ngày chính là đại triều hội, vậy hạ sẽ xuất lĩnh bách quan tiến về hoàng lăng tế tổ. Đến lúc đó, thân cửu thiên sẽ tại thái tổ lăng tiền làm sáng tỏ chính mình không phải yêu. Như thật làm cho hắn làm thành việc này, phụ thân ngươi huyết thì chạy không. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi Ngụy phủ. Từ đầu đến cuối, Ngụy Tĩnh Xu đều là vẻ mặt hờ hững. Hôm sau, có độc thư nhân tập kết trong náo thị, lớn tiếng gầm thét, duy quân Ngụy Cơ hơn hẳn Ngự Sử, công trung thể quốc, tài đức chiêu tuyên, cương chính chi thao như tùng chi rất cho ngàn trượng, ngạo xương tuyết mà bất khuất, thanh chính chi tiết dường như nguyệt chi treo ở giữa bầu trời, chiếu coi trần mà độc rõ. Chúng ta độc thư nhân không thể nhường Ngụy Ngự Sử viết chạy vô ích. Có thư sinh phụ họa nói đúng, kia Trạm Yêu Ti là địa phương nào chúng ta cũng rõ ràng, nói Ngụy Ngự Sử là uống thuốc độc tự sát ta không tin. Quốc sư xác thực có thể làm yêu, hắn nhất định là chó cùng rất dậu mới muốn hại chết Ngụy Ngự Sử. Vừa náo loạn không có một lát, liền có quan lại xuất lĩnh quân tốt đến đây duy trì thành thị trật tự, các ngươi đều nhanh chớ nói lung tung. Quốc sư không phải yêu. Sau 3 ngày, bệ hạ sẽ tại Hoàng Lăng tế tổ. Đến lúc đó, quốc sư đều sẽ ngay trước mặt thái tổ, làm sáng tỏ chính mình không phải yêu. Như hắn thực sự là yêu, thái tổ hoàng đế bệ hạ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đợi quan này lại vừa dứt lời, những người đọc sách kia đúng là cũng qua lại nghị luận lên, quốc sư thật không phải yêu. Ngụy ngự sử là quan tốt, không thể nào gạt chúng ta a. Hoàng Lăng có long mạch vận số, như quốc sư thực sự là yêu, thái tổ hoàng đế sẽ không tha hắn. Vậy thì chờ sau 3 ngày lại nhìn. Khoảng cách náo thị cách đó không xa một gian trong quán trà. Trương đạo chi huynh muội chính mắt thấy một màn này. Hắn thấp giọng, chậm rãi mở miệng nói, Ngụy ngự sử vài ngày trước tới tìm vi huynh, nói một chút chuyện cũ. Kỳ thực thái tổ hoàng đế đã sớm biết thân Cửu Thiên không phải người, nhưng vẫn như cũ lựa chọn trọng dụng hắn. Trăm Nhi không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Thật lâu, Trương đạo chi nặng nề thở dài. Hai người ngồi một hồi, liền thì trở về trong viện. Lúc này, luôn luôn giữ yên lặng Trăm Nhi đột nhiên mở miệng nói, muội muội không hiểu cái gì quốc gia đại sự, nhưng muội muội hiểu rõ, Ngụy ngự sử là người tốt. Trương đạo chi mặt không thay đổi gật đầu một cái, là người tốt. Buổi chiều, Trương đạo chi một thân một mình ngồi ở trong sân ngẩn người lúc, Vương Sơn trưởng đột nhiên đến đây, vừa rồi ta gặp được một vị bạn bè. Trương đạo chi không có trả lời. Hắn gặp được một người bạn, có quan hệ gì với ta? Chỉ nghe kia Vương Sơn trưởng dường như phối hợp nói ra, vị kia bạn bè họ Khổng, ta hướng hắn cho mượn một cây bút. Nghe nói cái này bút là Chí Thánh Tiên sư đã dùng qua, tên là Xuân Thu bút, chính là nho ra ép vật vật. Xuân Thu bút. Trương đạo chi tâm niệm khẽ động, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, ngươi muốn nói cái gì? Vương Sơn trưởng nói, ta không phải thánh nhân, nhìn trộm không được tương lai. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngữ xuất kinh nhân nói, nhưng ta miễn cưỡng coi như là bản thánh, dùng cái này bút họa ra một cái Tuế Nguyệt Trường Hạ, có thể để ngươi hiểu rõ ngươi muốn biết sự việc. Thế nào, có muốn thử một chút hay không? Trương đạo chi không cho đáp lại. Vương Sơn trưởng ra vẻ khẽ cười một tiếng, thì có thiên sư không dám sự việc. Trương đạo chi tại trên ghế xích đu xoay người, không muốn nhìn hắn, có nhiều lắm. Vương Sơn trưởng ngừng rồi một tiếng, nín thở trầm ngâm. Vừa dứt lời, trong chốc lát, chỉ thấy hắn tay cầm Xuân Thu, bút lớn bung lên một cái, ta dùng cái này bút, thỉnh quân nhập mộng một hồi. Sau đó, Trương đạo chi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Đại định thần chi sau, đã thấy tự thân đã tới trên một ngọn núi cao. Hắn dò xét bốn phía, đã thấy nơi đây địa giới dị thường quen thuộc. Sau lưng, đột nhiên truyền đến giọng Vương Sơn trưởng, nơi này là Long Hổ Sơn sơn mạch. Trương đạo chi tức giận đáp một tiếng, ta biết. Đột nhiên, hắn chú ý tới, chân núi chỗ có một thiếu niên thất cái, chính ngồi xổm ở bên đường, gặm vỏ cây. Cái đó là? Hắn lo nghĩ một tiếng, cảm thấy không thể tin. Vương Sơn trưởng tiếp lời, đó là ngươi thời niên thiếu. Trương đạo chi lườm một cái, ta biết. Hắn chính nhìn thở thiếu thời chính mình. Chợt, tại thiếu niên Trương đạo chi trước người, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng nô công tinh. Thiếu niên kia bị bất thình lình một màn sợ tè ra quần, sau đó, đúng là bất tỉnh đi. Cho dù là thời khắc này Trương đạo chi thấy vậy, trái tim còn không tự chủ được ra tốc nhảy lên, có vẻ có mấy phần căng thẳng. Vương Sơn trưởng cười cười, ngươi bây giờ đã là cao quý thiên sư, còn đang ở sợ sao? Trương đạo chi tâm trạng nặng nề, hôm nay hai ta chỉ có thể sống một. Vương Sơn trưởng cười to hai tiếng, đừng nóng đội, mau nhìn, Lao thiên sư xuất hiện. Long Hổ Sơn phụ cận. Đang lúc Kiêm Nô công muốn đem thiếu niên Trương đạo chi nuốt vào trong bụng thời điểm, Lao thiên sư một tay cầm kiếm, một tay nắm ấn, thi triển xúc địa thành thốn chi quảng đại thần thông, qua trong giây lát, liền đến Trương đạo chi trước người đặt chân, thân Cửu Thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiêm Nô công tinh giống giận, Trương Thiên, ngươi trăm phương ngàn kế vì dư đồ linh bảo dẫn ta đến tận đây, chính là vì muốn giết ta. Ngươi chớ có quên rồi, ngươi là bệ hạ tự mình cáo phong chính nhất chân nhân, mà ta là đại chu quốc sư. Ngươi như giết ta, tất bị quốc vận phản phệ tự thân. Trương Thiên chính là lão thiên sư tục danh, là dám vì thiên hạ trước Trương Thiên, đâu thèm nhân quả gì thừa phụ, đâu thèm cái gì quốc vận công đức. Bần đạo chỉ biết giết ngươi sẽ để cho bần đạo dễ chịu. Dứt lời, Trương Thiên đột nhiên động thủ. Trong khoảnh khắc, thiên địa đại biến, dị tượng phát lên. Trương Thiên cầm kiếm chém xuống bách túc nô công mấy cái cánh tay. Nô công phấn khởi phản kháng, lại bởi vì thiên sư ấn nguyên cớ, thân thể không thể động đậy. Nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Ngay tại này mây gió biến ảo lúc, một đạo long khí đột nhiên cuốn theo tất cả. Trương Tiên lông mày sâu nhăn, vốn muốn đem kia long khí triệt tiêu, lại bởi vì tiếp nhận triều đình cáo phong, mà cùng quốc vận giao xoa duyên phận cho nên, đối mặt kia hoàng đạo long khí, lại là mất tất cả thần thông thuật pháp, đành phải mặc cho Kiêm Nô công bỏ chạy. Sau đó, chưa tu thành phản lão hoàng đồng chi thuật huyền hư tử đi bảo, nhường Kiêm Nô công tinh chạy. Trương Tiên thở dài, sau này còn muốn giết hắn thì khó khăn. Huyền hư tử nói, vừa rồi thấy có hoàng đạo long khí, là bệ hạ xuất thủ. Trương Tiên đừng rồi một tiếng. Huyền hư tử khóa chặt lông mày, nhìn tới, cuộc vận suy vi, các nơi dư đồ trí bảo sôi nổi mất trộm một chuyện, không chỉ cùng thân Cửu Thiên liên quan đến. Sư minh là hộ Long Hổ Sơn truyền thừa, đã tiếp nhận triều đình cáo phong, đối mặt kia hoàng đạo long khí, sợ cũng hưu tâm vô lực à. Trương Tiên mặt ủ mày trao thời khắc, đột nhiên chú ý tới nằm dưới đất thiếu niên Trương đạo chi, đột nhiên ngây người một lúc, thiếu niên này bận bệnh. Lại như vậy ly kỳ cổ quái. Ly kỳ. Huyền hư tử nhìn không ra đến cuối cùng, chỗ nào ly kỳ. Trương Tiên như có điều suy nghĩ nói, đứa nhỏ này, dường như cũng không đến từ thế giới này, không đến từ cho thế giới này. Huyền hư tử trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tin, sư minh nói đùa cái gì. Trương Tiên vô thức cảm thấy mình có chút nói lỡ, chính là đánh cái giảng hòa, cười ha hả nói, đứa nhỏ này có lẽ là trên trời tiên nhân hạ phàm. Nghe vậy, Huyền Hư Tử nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế. Hả? Không đúng, thần tiên hạ phàm. Huyền Hư Tử lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Trương Tiên lườm hắn một cái, ngươi khác cả kinh một mới có được hay không? Huyền Hư Tử vẫn như cũ tràn ngập rung động, hắn, thần tiên hạ phàm. Ta năng lực không cả kinh một mới sao? Trương Tiên ôm lấy Trương Đạo Chi, ngươi nói, vì đứa nhỏ này đặc thù bản mệnh, hẳn là sẽ không bị quốc vận phản vệ a. Huyền Hư Tử lắc đầu không biết. Trương Tiên ai thanh thở dài, đại kiếp sắp tới. Vốn cho là hôm nay như giết thân cửu thiên, liền có thể chỉ hoãn đại kiếp đến, vì ta tranh thủ một giáp năm tháng, ai ngờ lại thành công dã tràng. Như ông trời giả ta một giáp, ta tất nhiên là không sợ cái gì đại kiếp, thế nhưng ta chờ được, đại kiếp lại không giống nhau ta. Huyền Hư Tử kinh ngạc nói, sư minh, lại cho ngài mở giáp, ngài thật chứ năng lực xông một cái tổ sư ra tường đạt tới cảnh giới. Trương Tiên cười nói, năng lực. Dừng một chút, hắn thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc lên, nhưng mà phương tiên địa này, sợ là đợi không được ta lại khổ tu một giáp rồi. Nói đến đây, Trương Tiên dường như là nghĩ đến cái gì, quyết tâm liều mạng, dặn dò, đem đứa nhỏ này mang đi Long Hồ Sơn, từ nay về sau, hắn chính là quan môn đệ tử của ta, cũng là đời tiếp theo. Thiên sư. Vương Sơn trưởng thu hồi xuân thu bút. Trong tiểu viện, Trương Đạo Chi chậm rãi mở ra hai mắt, ngồi thẳng thân thể, lẩm bẩm nói, thân cửu thiên, thế mà chính là con kia giết khổng lồ. Vương Sơn trưởng trầm giọng nói, ta không sợ trường sát phạt, giết không được nó, nếu có thể giết, đã sớm giết. Nói đến đây, hắn chậm rãi quay người, sau ba ngày, là duy nhất năng lực cơ hội giết hắn. Nếu không, nếu để hắn cùng Hoàng Lăng Long Mạch vận số triệt để trói chặt, vừa từ Long Mạch vận số tẩy đi yêu thân, này to như vậy giữa thiên địa, thì lại khó giết hắn rồi. Trương Đạo Chi ngây người. Thật lâu. Hắn nhìn về phía Vương Sơn trưởng bóng lưng rời đi, hỏi, Vương Thủ Nghĩa, có thể hay không cầu người chuyện gì? Ta nhớ được, ngươi còn thiếu sư phụ ta một ân tình a. Vị này Vương Sơn trưởng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Vương Bản Thánh, Vương Thủ Nghĩa. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại Long Trường Ngộ Đạo mà vang danh thiên hạ vị này đại nho, thế mà ẩn vào chợ bữa bên trong. Trùng hợp, lại để cho Trương Đạo Chi gặp phải. Lại trùng hợp, trên đời duy nhất có thể dùng Xuân Thu Bút thư sinh, mượn từ Xuân Thu Bút, giúp đỡ Trương Đạo Chi nhập ngộ một hồi. Vương Thủ Nghĩa chậm rãi quay người, nhìn về phía Trương Đạo Chi, chuyện gì? Trương Đạo Chi cười nói, muội muội ta thích đọc sách, đúng ngươi càng gây đỡ, ngươi có thể hay không thu nàng làm đồ? Vương Thủ Nghĩa không chút do dự, gật đầu nói, có thể. Ta thu nàng làm đồ, không phải là vì ngươi, mà là nàng đáng giá. Nàng là đọc sách hạt giống, tâm địa thiện lương, xong nàng quên cho nghĩa học những kia tứ thư ngũ kinh, ta cũng sẽ thu nàng làm đồ. Trương Đạo Chi khoát khoát tay, vậy ta liền không lời nào cảm tạ hết được rồi. Sau ba ngày, Trâm Nhi cùng A Nhứ như thường ngày bình thường, đang ở trong sân bội vàng. Trương Bạch Khuê đến đây giúp đỡ, Trâm Nhi tỉ tỉ, nghe nói thật nhiều người đều đi xem quan gia tế tổ đại điện, ngài không nhìn tới nhìn xem sao? Trâm Nhi chính may nhìn một đôi giày, lắc đầu, không có hứng thú. Trương Bạch Khuê khẽ gật đầu, tả hữu quan sát, đã thấy trong viện vẫn luôn không thấy Trương Đạo Chi thân ảnh, bật thốt lên hỏi, đạo trưởng đâu? Nghe vậy, Trâm Nhi nhìn về phía Trương Đạo Chi ở lại phòng gian, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Trong phòng, Trương Đạo Chi nhìn qua trên bàn quẻ tượng, cũng tại lắc đầu thở dài, liên tiếp 16 quẻ, quẻ quẻ đều lại hung. Nằm ở bên cạnh hắn mặt đất Đại Nưu đột nhiên mu mu hai tiếng, làm chơi hắn. Trương Đạo Chi chừng nó một chút, nói dễ nghe, là ta đi làm, cũng không phải ngươi đi. Hắn không tin tả lại bốc rồi hai quẻ, đại hung. Đại hung. Con mẹ nó là đại hung. Nói đến đây, hắn cảm thấy bề bại, su cắt tị hung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn phá lệ một lần. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ, một thân đồ trắng Ngụy Tĩnh Xu chậm rãi tới đây. Thấy thế, ngồi ở trong sân Chân Nhi lúc này đứng dậy tiến đến đón lấy, "Ngụy tỷ tỷ, ngài đã tới." Ngụy Tĩnh Xu sắc mặt hờ hững, xem ra có chút suy yếu, "Đạo trưởng có ở đó hay không?" Chân Nhi vội vàng đáp lại, "Tại, đang trong phòng, đã một buổi sáng chưa từng đi ra gian phòng kia rồi." Ngụy Tĩnh Xu gật đầu một cái, "Đa tạ." Sau đó, nàng đi vào phòng trước, dùng sức cầm Trương Đạo Chi tặng cho nàng thượng tự tiêm, chợt quỳ xuống không dậy nổi. Thấy thế, Chân Nhi vừa muốn tiến đến nâng, lại nghe Ngụy Tĩnh Xu nặng nề khấu đầu lễ tạ, ngự xuất kinh nhân nói, "Tả đâu ngự sử Ngụy cơ chi nữ Ngụy Tĩnh Xu, khấu thỉnh tiên sư." "Chém yêu." "Thiên sư." Giờ khắc này, Chân Nhi, A Nhứ, Trương Bạch Khuê đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ngụy Tĩnh Xu càng không ngừng dập đầu nói, "Dân nữ Ngụy Tĩnh Xu, mời thiên sư chém yêu." "Mời thiên sư chém yêu." Chẳng được bao lâu, cái trán đã dập đầu ra máu. Trong phòng, Trương Đạo Chi nghe được thanh âm của nàng, khẽ khẽ thở dài. Sau đó, Đại Nưu cùng Đào Yêu chỉ thấy hắn rút đi một thân bình thường đạo bảo, thay đổi từ trong túi càn khôn lấy ra Tử Kim Thiên Sư bảo. Người khoác áo bảo tím Trương Đạo Chi nhìn qua trên bàn đại hung quẻ tượng, đột nhiên giận đem cái bàn lật tung, "Mẹ ngươi chứ, các hung tự có đạo gia đến định." Dứt lời, hắn mở cửa phòng, xài bước đi ra. Làm Chân Nhi nhìn thấy minh trưởng của mình thân mang đạo bảo màu tím một khắc này, lập tức thất thần không thôi. Sau đó, Trương Đạo Chi đi vào Ngụy Tĩnh Xu trước người. Nàng không để ý cái trán dập đầu ra vết máu, cuối cùng thay đổi hờ hững sắc mặt, buồn bã cười một tiếng, đem kia thượng thượng thiềm còn cho Trương Đạo Chi, "Dân nữ Ngụy Tĩnh Xu, mời thiên sư chém yêu." Nói xong, vốn nhờ tự thân suy yếu mà ngất ngã xuống đất. Trương Đạo Chi nhìn tặng cho nàng thượng thượng thiềm, đột nhiên dùng sức một nắm, ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông tương cùng, cười băng nói, "Hôm nay đại cát, mọi việc giai nghi." "Càng nghi." "Chém yêu." Chương 79, thiên sư sắc lệnh. Chương 79, thiên sư sắc lệnh. Long Hổ Sơn năng lực mặc áo bào tím cao công có thật nhiều. Trương đạo chi ba vị sư thúc còn có vài vị sư minh đều có thể thân mang áo bào tím. Nhưng mà, năng lực nhìn tử kim thiên sư bảo người, chỉ có Trương đạo chi một người. Đây là trên đời đều biết sự việc. Nay bao mặt ngoài, dùng kim tuyến có thêu nhật nguyện tinh thần, sơn hà sa tắc, long phượng, kỳ lân và đồ án. Tâm thương áo bào tím, tuyệt đối không có như thế lãnh ngộ. Đối với đọc qua vạn quyển sách chăn nhi mà nói, nàng há có thể phân biệt không ra trong đó mấu chốt. Còn nữa, căn cứ vừa rồi Ngụy Tĩnh Xu lời nói, nàng cho dù ở ngu dốt, giờ phút này lại há có thể đoán không ra Trương đạo chi thân phận chân thật. Chiếu cố tốt nàng. Trương đạo chi nhìn thoáng qua Ngụy Tĩnh Xu. Chăn nhi bởi vì lòng mang rung động, hơi có vẻ ngốc trệ, qua loa lấy lại tinh thần, mới kêu A Nhứ đem Ngụy Tĩnh Xu dịu dắt đứng lên. Lúc này, Trương đạo chi đã cất bước đi về phía ngoài viện, miệng lẩm bẩm: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang che chiếu thân ta." Vừa dứt lời, kia tử kim thiên sư bảo kim tuyến đường vân, phản phất có rồi sức sống giống như nhật nguyệt luân chuyển, sơn hà trắng lệ, rồng bay phượng múa. Trong khoảnh khắc, kim sắc quang mang che chiếu toàn thân, thông thiên cổ sáng trực trùng bất tiêu. Như thế hùng vĩ một màn, rơi trong mắt Chân Nhi, như ngôi sao đầy trời, tại chiếu sáng rạng rỡ, ca ca. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, Trương đạo chi đã tới ngoài viện, hắn đông nhiên thu tay: "Muội muội, có chuyện, một mực giấu giếm ngươi." Kỳ thực, đợi nói đến đây, tự thân khí thế trắng như long xà, phô thiên cái địa lan tràn toàn thành. Một lát, hắn tìm được rồi con nô công kia tinh phương hướng, ánh mắt một mực chăm chú vào kia một chỗ: "Ta là Long Hổ Sơn tự Hán Thiên sư phụ thứ 27 đại thiên sư, Trương đạo chi." Vừa dứt lời, Chân Nhi trợn mắt há hốc mồm. Cho dù thông qua Ngụy Tĩnh Xu cùng kia một thân tử kim thiên sư bảo, nàng đã suy đoán ra chính mình huynh trưởng thân phận. Nhưng tầng này thân phận, do Trương đạo chi tự mình nói ra miệng, cho nàng mang tới rung động, vẫn là có khác nhau. Nàng hít thở sâu một hơi, hoặc vừa rồi Ngụy Tĩnh Xu giọng nói, thật sâu thở dài nói: "Mời thiên sư chém yêu." Sau đó, chỉ thấy Trương đạo chi trước mặt xuất hiện một đạo do kim quang lắt thành thiên thê. Hắn cất bước phóng ra, nhất bộ nhất đăng thiên. Cùng lúc đó, trong kinh thành rất nhiều năng nhân dị sĩ cũng chú ý tới này kinh thiên dị tượng. Rất nhanh, Trương đạo chi liền đi tới vân tiêu phía trên, quan sát cả tòa kinh thành, cất cao giọng nói: "Bần đạo Long Hổ Sơn thiên sư Trương đạo chi, vấn kiếm quốc sư thân cửu thiên." Đạo thanh âm này truyền khắp cả tòa kinh thành. Thành hữu thư phố trong, Đào Khiêm cùng vài vị đồng song hảo hữu đang nói chuyện phiếm, ngụy ngự sử thanh chính một thế, tuyệt sẽ không tại vấn đề lớn như vậy xảy ra sự cố. Quốc sư nếu thật là yêu, sao dám theo bệ hạ đi hoàng lăng tế tổ? Nghe đồn, quốc sư cùng thái tổ hoàng đế bệ hạ giao nhau quá sâu. Lại sâu. Do hoàng lăng ngưng tụ quốc vận long mạch vận số, cũng sẽ không tán đồng một con yêu. Ta từng nghe nói, thượng cổ thời đại, yêu hồ ác kỷ, bởi vì ngày đêm phục thị trụ vương, thân nhiễm hoàng đạo long khí, mà bị một nước vận số chỗ tán thành. Đợi mấy người nghị luận nơi đây, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm: "Trương đạo chi, vấn kiếm quốc sư thân cửu thiên." Mấy người lập tức kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài viện. Đã thấy đám mây phía trên, chính đứng sừng sững lấy một vị toàn thân che kín kim quang dị sĩ. Đang lúc bọn hắn ngạc nhiên lúc, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi ra ngoài phòng, trong đó không thiếu một ít người khoác đồ trắng người: "Tuyên văn 12 năm, con ta bị hoàn khố tử đệ cưỡi ngựa đụng giết, lão phu nói với thiên không cửa, nếu không phải ngụy ngự sử thay lão phu mở rộng chính nghĩa, chỉ sợ con ta liền thì hồn mạng." Ngụy ngự sử là quan tốt, hắn nói quốc sư là yêu, vậy liền nhất định là yêu. Khẳng định là yêu, nếu không, thiên sư tuyệt sẽ không vấn kiếm kia yêu nghiệt. Đột nhiên, một cả con đường liền thì đứng đầy người. Bọn hắn đều như Đào Khiêm đám người như vậy, ngẩng đầu nhìn đám mây phía trên kim quang thân ảnh. Đúng lúc này, một tên độc thư nhân đột nhiên hướng phía đạo thân ảnh kia chắp tay thở dài nói: "Tuyên văn tam 12 năm cử nhân diệt chính, mời thiên sư chém yêu, vì tráng quốc vận." Sau một khắc, càng ngày càng nhiều người lần lượt phát ra âm thanh: "Thành hữu thư phố Đào Khiêm, mời thiên sư chém yêu, vì tráng quốc vận." "Thảo dân Trần An Ưu, mời thiên sư chém yêu." "Mời thiên sư chém yêu, vì tráng quốc vận." Đạo thanh âm này giống như long quyển, nhanh chóng quét sạch toàn thành. Nhưng phàm là nghe được Trương đạo chi vấn kiếm một câu người, đều không có sai biệt cao giọng quát: "Mời thiên sư chém yêu, vì tráng quốc vận." Không chút nào làm trái ngôn mà nói. Giờ phút này, toàn thành bách tính âm thanh đều ngưng tụ ở Trương đạo chi trên người một người. Quốc tử giám trong, có đại nho đang giảng kinh. Chợt nghe vấn kiếm hai chữ, vội vàng đi ra học đường, mười mấy tên học sinh theo sát. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mọi người đều thấy được đạo kia che kín kim quang thân ảnh. Thải, vị kia nhìn xem bộ dáng đã năm hơn cổ hy đại nho, đột nhiên thoải mái cười ha hả, lại cũng hướng phía đạo thân ảnh kia thật sâu thở dài nói: "Lão phu cổng nhậm, mời thiên sư chém yêu." Sau đó, tất cả học sinh đều là bắt chước lên: "Mời thiên sư chém yêu, vì tráng quốc vận." Trương gia tiểu viện, nghĩa học bên cạnh. Vương Thủ Nghĩa đang thu thập quyển sách, đột nhiên khỏe miệng có hơi dương lên. Hắn đi vào nghĩa học trong viện, đứng chắp tay, cười to nói, tay cầm ba thước long tuyển kiếm, không chạm gian tà thể không nứt. Tốt một cái Long Hổ Sơn thiên sư. Dứt lời, hắn thì làm chắp tay hình, cất cao giọng nói: "Thư sinh Vương Thủ Nghĩa, mời thiên sư chém yêu, vì tráng nhân đạo vận số." "Mời thiên sư chém yêu." Những lời này chính vang vọng tại toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Trong kinh thành, hoàng lăng, văn võ ba quan đang cùng theo đế hậu hai người tham dự tế tổ đại điện. Làm giọng Trương đạo chi vang lên sau đó, bách quan lập tức nghị luận ầm ĩ. Đứng ở thái tổ tượng đá tiền Triệu Trường Thanh đột nhiên lông mày nhíu chặt. Quốc sư thân cửu thiên càng là hơn sầu lo nặng nề. Lúc này, Triệu Trường Thanh liếc qua ở vào võ tướng hàng trước nhất mấy tên kim giáp tướng sĩ, Những người kia không chút do dự, lúc này lên trời mà lên, "Thiên sư, bệ hạ có chiếu, tế tổ trong lúc đó không được bất luận kẻ nào can thiệp. Thiên sư, trong kinh thành không thể hiển linh. Thiên sư như khăng khăng động thủ, định bị quốc vận phản vệ, còn xin nhanh chóng thối lui." Đứng ở đám mây phía trên, Trương Đạo Chi ánh mắt quyết tuyệt, một tay cầm kiếm, một tay cầm ấn, dường như có thể uy áp hoàn vũ. Giờ khắc này hắn cực kỳ giống vị kia dám vì thiên hạ trước lão thiên sư Trương Tiên. Ngụy Cơ khi còn sống có lời nói Trương Đạo Chi cùng lão thiên sư rất giống, không chỉ là hắn một người nói như vậy qua. Kim Sơn tự phát hạ có bán thánh danh xưng vương thủ nghĩa, còn có Long Hổ Sơn sư thúc các sư minh, những thứ này nói Trương Đạo Chi cùng lão thiên sư rất giống người, đều có một cộng đồng đặc điểm, bọn hắn vì cứu thế đều không tiếc bản thân. Trương Đạo Chi không có quá lớn cao thượng truy cầu, nơi này khác mà nói, với hắn mà nói, giết quốc sư thân cửu thiên có thể khiến cho trong lòng của hắn dễ chịu chút ít. Cùng lão thiên sư ý nghĩ không có sai biệt, chỉ cầu bản thân có thể dễ chịu một ít. Nếu là dùng một vẻ nho nhã từ tới nói, đó chính là câu cái không thẹn với lương tâm. Chỉ thế thôi, đâu thèm cái gì quốc vận công đức, đâu thèm nhân quả gì thừa phụ. Bần đạo chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Trương Đạo Chi nhìn về phía Triều Thiên Cung bên ấy, cất cao giọng nói, "Trương Hổ, thiên sư sắc lệnh." "Ồ ồ ồ, chương 80, ta gọi Triệu Trường Ca chương 80, ta gọi Triệu Trường Ca hôm nay Triều Thiên Cung cấm khách thắp hương." Trống rông chân vũ trước đại điện, chỉ có một tên cởi trần, chính không dừng lại mà nhìn một cái búa rượu trắng niên đạo nhân. Người này nhìn lên tới không giống như là một tên đạo nhân, giống như là một thành viên thân kinh bách chiến võ tướng. Hai tay cơ thể giống như mãng xà quay quanh, giữa ngực cơ bụng càng giống là Triều Thiên Cung mặt đất gạch đá, bị tỉ mỉ điêu khắc, trùng điệp có thứ tự sắp xếp. Toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương. Ngay tại hắn mài đao xoèn xoẹt ở giữa, bên hai đột nhiên truyền đến thiên sư sắc lệnh bốn chữ. Hắn đầu tiên là nét mặt dừng lại, sau đó thông suốt đứng dậy, nhìn về phía đám mây phía trên đạo kia thân ảnh bằng nóng, ôn quyền nói, "Trương Hổ xin nghe thiên sư pháp chỉ." Trương Đạo Chi chỉ nói câu thiên sư sắc lệnh, cũng không nói nhường hắn đi làm cái gì. Nhưng nhiều năm sư huynh đệ tình nghĩa, sớm đã để bọn hắn biết rõ lẫn nhau. Trương Hổ một mực nắm chặt búa rượu, nhảy lên, đã sớm nghe nói trong triều có bốn vị chiến vô bất thắng kim giáp thần tướng. Vân đạo bất tải, nguyện đánh với chư vị một trận. Hắn cùng Trương Đạo Chi gặp thoáng qua. Hai người chỉ là gật đầu nhìn nhau, cũng không nhiều lời, tất cả thì đều tại không nói bên trong. Sau đó, chỉ thấy Trương Hổ hướng phía một tên kim giáp thần đem hung hăng bổ tới. Trong chốc lát, kia thần tướng binh khí tách ra, giáp trụ vỡ tan. Thiên sư trong 10 bước, ai bảo, ai chết? Trương Hổ không nói nhiều, chỉ có một thân nghiêm nghị sát ý đang sôi trào. Là thực sự đang sôi trào. Dường như là một cái mênh mông biển lớn bị diễm hòa bốc hơi, càng đem không khí chung quanh cũng cho thiêu đốt đến run rẩy trình độ. Trái lại Trương Đạo Chi bên này, lại có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ là một mực cầm thiên sư kiếm. Nhưng phàm là cảnh giới cao thâm dị sĩ, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Trương Đạo Chi trôi kiếm này trong, dường như đang ngưng tụ thiên địa chí cao vĩ lực. Hắn ở đây ngưng tụ kiếm thế. Hoàng Lăng, Thân Cửu Thiên cùng Trương Đạo Chi bốn mắt nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, nội tâm đúng là mơ hồ phát run. Đây là hắn lần thứ hai cảm giác được nhường tự thân tim đập nhanh nguy cơ. Lần đầu tiên, bị lão thiên sư vị dư độ dụ dỗ đến Long Hồ Sơn phụ cận. Về phần Triệu Trường Thành, chỉ là tại ban đầu qua loa như mày, bây giờ, giống như là một người không có chuyện gì bình thường, cùng hoàng hậu đứng sừng sững ở thái tổ tượng đá trước, không nhúc nhích tí nào. Thân Cửu Thiên như là đoán được cái gì. Trương Dần Sinh, Trương Đạo Chi, khá lắm nguy cơ. Ngụy Cơ thân làm tạ đô ngự sử, lại giúp đỡ một đội huynh muội ra mặt, chuyện này, triều đình không thể nào không chú ý bây giờ. Chân tướng rõ ràng. Từ Trương Đạo Chi xuất hiện một khắc này, Ngụy Cơ liền đã đoán được thân phận của hắn, với lại cũng biết hắn tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Do đó, Ngụy Cơ trận này bố cục, hắn mục đích cuối cùng nhất không phải muốn để người đời hiểu rõ thân Cửu Thiên là yêu, mà là muốn để thiên sư ra tay chém yêu. Rốt cuộc, đương nhiệm thiên sư còn chưa tiếp nhận triều đình cáo phong, không nhận quốc vận ràng buộc. Nói cách khác, lúc này Trương Đạo Chi là có thể nhất cũng là dễ dàng nhất giết thân Cửu Thiên Trương Đạo Chi. Chỉ là, thân Cửu Thiên không rõ, Ngụy Cơ vì sao dám chắc chắn, tại sao khi hắn chết Trương Đạo Chi thì nhất định dám ra tay. Ở trong đó, thiếu khuyết rồi nhất là cực kỳ trọng yếu một phân đoạn. Cái đó phân đoạn là cái gì? Thân Cửu Thiên không đoán ra được, lập tức thì không phải do hắn tiếp tục trầm tư. Trảm yêu ti, tất cả thiên tử cấp trừ yêu sứ nghe lệnh, thiên sư Trương Đạo Chi ý đồ mưu phản, giết chết bất luận tội. Thân Cửu Thiên vừa dứt lời, liền bắt đầu đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn không thể lại để cho Trương Đạo Chi tiếp tục ngưng tụ kiếm thế rồi. Đồng thời, hắn thì đang nhanh chóng luyện hóa thể nội còn sót lại quốc vận. Đây là một loại đủ so sánh công đức chi lực lượng. Chỉ là, khác nhau là quốc vận lực lượng là mượn đầy đất vận số biến hóa để cho bản thân sử dụng, luyện hóa trong lúc đó, hơi không cẩn thận, liền nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà công đức chi lực, nhưng lại không cần luyện hóa, mà là trực tiếp dung nhập tự thân. Nếu đem công đức chi lực hình dung là trời ban lực lượng, như vậy, cái gọi là đầy đất một nước vận số lực lượng, chính là mặt đất bao la quả tặng. Hai hợp hai là một, liền là chân chính thiên địa tự nhiên bí lực. Một bên, Triệu Trường Thanh hơi híp cả mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Tựa hồ có chút chán ghét thân Cửu Thiên không chút kiêng kỵ vượt biên giới. Thiên sư mưu phản, ai định tội? Lại nên do ai tới định? Bất kể nói thế nào, thân Cửu Thiên lựa chọn tại lúc này đem tự thân triệt để trói chặt tại một nước vận số phía trên, bất luận nhìn thế nào, đều là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Nhưng mà hắn không còn cách, chỉ có như vậy mới có thể có lòng tin đánh với thiên sư một trận. Thân Cửu Thiên không nghĩ tới cái đó cực kỳ trọng yếu phân đoạn, kỳ thực đến từ Vương Thủ Nghĩa. Nếu không có trường nhập ngộng, Trương đạo chi tuyệt sẽ không liền nói sĩ cơ bản nhất su cắt tị hung cũng không để ý rồi. Giờ phút này, theo thân Cửu Thiên vừa dứt lời, trong hoàng lăng, mười mấy tên chư thiên cấp trảm yêu sứ, liền thì hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trảm yêu ti thiên địa huyền hoàng tứ sứ, chư thiên là cao nhất, có thể trở thành chư thiên trừ yêu sứ, chí ít cũng đều là tam hoa tụ đỉnh cao thủ. Nhưng mà, bọn hắn tại trận đại chiến này bên trong, vẫn như cũ không đáng chú ý. Chỉ thấy đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời, lại gặp những kia lưu quang lộn xộn dương như mưa rơi. Trong lúc này, chẳng qua mấy cái chớp mắt mà thôi. Long Hồ Sơn Tiêu Du Minh, Long Hồ Sơn Lý Thanh Bình, Long Hồ Sơn Trương Linh Ngạc, Long Hồ Sơn Trương Vân Lật, Kim Lăng Long Hồ Tông Trương Linh Quân, Dương Châu Long Hồ Tông Trương Hữu Tài, Triều Thiên Cung, Cát Trọng, Triều Thiên Cung. Cơ hồ là ở chỗ nào chút ít lưu quang phóng lên tận trời một khắc. Chọn vẹn 17 vị Long Hồ Sơn 2, đời thứ 3 tinh anh đệ tử, cùng nhau ra tay, đứng ở Trương đạo trì trước người. Cho đến cuối cùng một thanh âm xuất hiện, tất cả thiên tử cấp trừ yêu sứ, liền không một người có thể bình yên đứng sững ở đám mây phía trên. Tương lai Long Hồ Sơn lớn 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 kiếm tiên, trời sinh thuần dương đạo thể, thiên sư tự mình nói, Long Hồ Sơn mạnh nhất trao đổi sinh a xuân đến vậy. Sau đó, 18 vị Long Hồ Sơn đệ tử cùng nhau hướng Trương đạo chi thật sâu thở dài, tham kiến thiên sư, bái kiến chân nhân sư thúc. Nói xong, mọi người hợp lực, đúng là tại dây lát ở giữa liền thì bày ra Thái Thượng Phục Ma đại trận, đang áp chế gắt gao từ kinh thành vùng trời cuốn theo tất cả địa mạch lực lượng. Để phòng ngừa quốc sư thân Cửu Thiên vận dụng này lực hoặc là hoàng đạo long khí bắn ra, quấy nhiễu Trương đạo chi ngưng tụ kiếm thế. Ngay tại Trương đạo chi lên trời mà lên lúc, Tào gia Bình Dương hầu Tào ứng nội vàng đi hướng sát vách Ngụy quốc công phủ, thúc tổ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Tấm kia dần sinh, thế mà lại là Trương tiên sư. Thúc tổ a, ta Tào gia nguy rồi. Vừa muốn bước vào công phủ cánh cửa, lại trực tiếp bị ngã rồi chó đập tức. Hắn nhanh chóng đứng dậy, không kịp sửa sang lại bụi bặm trên người, xe nhẹ đường quen đi vào Ngụy quốc công Tào Liệt bế quan nơi. Tào Liệt đã biết sự việc mọi nguồn, ai thanh thở dài, đây là ta Tào gia kiếp số, muốn tránh cũng không được. Nói đến đây, hắn đột nhiên hai mắt phát lạnh, lão phu 8 tuổi lúc, liền thì nắm lên đao kiếm, theo tổ phụ nhóm giết địch báo quốc. Tấm kia thiên sư vừa muốn hủy diệt ta Tào gia vận số, lão phu liền cùng hắn làm qua một hồi. Thiên sư ở kinh thành ra tay, tất gây bệ hạ không vui, tương lai triều đình cùng Long Hồ Sơn trong lúc đó, chắc chắn như nước với lửa. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa vào nhìn triều đình chống lại Long Hồ Sơn. Bất quá, trước đó, Trương thiên sư muội muội, như tại ta Tào gia trong tay, thiên sư tất trong lòng còn có kiêng kỵ. Nói xong, vị này bế quan mấy chục năm, không hỏi trong triều sự tình Tào gia lão tổ là hộ tộc mạch căn cơ, đem một thân huyết khí trổ hết tài năng. Lúc này, Trương gia tiểu viện trong, Trân Nhi chính vẻ mặt nóng nảy nhìn mênh mông thương cung. Nàng mặc dù ngưng tụ hạo nhiệt khí, nhưng còn chưa có đại nho đưa vào phương pháp tu hành, cũng chỉ là nhìn thấy trong vòng trời lôi điện giao hội. Còn lại tất cả dị tượng, đúng là không thấy được. Chỉ có thể là lo lắng xung đứng ở trong viện qua lại các bước. Đúng lúc này, Đại Nưu cùng Đào Yêu đột nhiên cảm thấy một cỗ cường hãn huyết khí đánh tới. Trân Nhi, Đào Yêu cảm thấy không ổn, vô thức miệng nói tiếng người. Sau đó, nàng ngăn tại Trân Nhi trước người, tận chính mình cố gắng lớn nhất, mở ba đuôi, pháp tướng lập hiện, giúp ngăn trở kia hướng về phía Trân Nhi tới sát phạt huyết khí. Trân Nhi vô thức chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Lúc này, Nghĩa Học bên cạnh, Vương Thủ Nghĩa lớn tiếng quát lớn, "Ngươi dám?" Vừa dứt lời, chính là vung tay lên, đúng là vẽ địa thành lao, đem kia vọt tới huyết khí chói buộc, còn không mau mau thối lui. Vương Thủ Nghĩa muốn đem kia huyết khí khu trục. Đúng lúc này, một thanh cực kỳ tú lệ tuyết trắng trường kiếm hoa phá trường không, xông vào đoàn kia huyết khí bên trong. Trong khoảnh khắc, huyết khí tiêu tán không còn một mảnh. Sau đó, chỉ thấy một tên lãnh lực băng xương nữ tử đồng bền hạ xuống, dường như cựu thiên huyền nữ hạ phàm. Nàng đầu tiên là nhìn Nghĩa Học bên ấy một chút, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, dám đến liền chết. Tương đối thanh âm rất nhỏ, lại bị Vương Thủ Nghĩa nghe được. Hắn lắc đầu, không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu tiếp tục xem hướng mênh mông thương cung chỗ. Trương gia tiểu viện bên ngoài, nữ tử kia thu kiếm mà đứng, giống như xuất trần kiếm tiên. Chỉ gặp nàng chính nhìn từ trên xuống dưới Trân Nhi. Đột nhiên, thay đổi trạng thái bình thường, tiểu y hiệp như hoa nói, ngươi chính là Trân Nhi a. Mấy năm trước, ngươi đến Long Hồ Sơn lúc, ta còn vụng trộm nhìn qua ngươi, bây giờ càng thêm dễ nhìn. Ta vốn nên sớm đi tới gặp ngươi, nhưng vì chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt, hơi có chỗ trì hoãn. Trân Nhi sắc mặt trì trệ, ngài gặp qua ta. Ngài là? Nghe vậy, nữ tử kia vừa rồi nhớ ra còn chưa từng tự báo tính danh, ta gọi Triệu Trường Ca, là ngươi ca ca. Nói đến đây, nàng vô thức cười cười, sư tỷ. Chương 81, vậy liền hai kiếm chương 81, vậy liền hai kiếm kinh thành vùng trời. Muôn người chú ý dưới, Trương đạo chi kiếm thế đã thành. Dĩ vãng đối địch đều là tùy ý đưa ra một kiếm, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thận trọng như thế. Đánh với quốc sư một trận, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Một trận chiến này, Trương đạo chi trong lòng rất rõ ràng, hắn nhất định phải thắng. Nếu không, quốc sư thân Cửu Thiên đều sẽ biến thành trong lòng của hắn ác ngộng. Đúng thân Cửu Thiên mà nói, trận chiến này cũng là lui không thể lui. Trương đạo chi nét mặt hờ hững, như là cùng đạo hợp, cùng kiếm hợp. Tự thân chính là một thanh đã thiên truy bách luyện bảo kiếm. Hắn một cước bước ra. Trong chốc lát, từ hoàng lăng chỗ dâng trào mà đến địa mạch lực lượng, liền liền bị hắn một cước đạp tới cùng. Long Hổ Sơn chư đệ tử hợp lực bày xuống Thái Thượng Phục Ma đại trận, giờ phút này giống như không có tác dụng. Trương Hổ bên ấy, đem tứ thần tướng bước lui sau đó, thấy khí thế không ngừng liên tục tăng lên Trương đạo chi, đội vàng lui đến mấy chục bước bên ngoài. Thấy thế, đệ tử đời ba bên trong, lớn tuổi chút Lý Thanh Bình đội vàng nói, "Chư sư huynh đệ, rút lui trận." kéo hô. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, bao gồm mới năm gần 7-8 tuổi A Xuân ở bên trong, cái khác hơn 10 vị Long Hổ Sơn cao thủ, như vừa rồi cùng nhau ra tay đánh lui tiên cấp Trảm Yêu Sứ giống như lần nữa cùng nhau. Chẳng qua lần này, cũng là dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng rời xa Trương đạo chi. Cho đến cách hắn hơn 30 bước xa tả hữu, mọi người mới tính nhẹ nhàng thở ra. Lý Thanh Bình thấy một màn này, muốn nói gì, há to miệng, cuối cùng lại đều hóa thành thở dài một tiếng. Long Hổ Sơn môn nhân luôn luôn như thế, hắn sớm nên biết. Sau đó, Lý Thanh Bình hướng phía Trương đạo chi ô quyền, lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ rơi vào mọi người trước mặt, mở miệng nói, "Quy củ cũ." Tiêu Du Minh gật đầu nói, "Ta cược một kiếm, rốt cuộc thật lâu không thấy được chân nhân sư thúc như vậy nghiêm túc rồi." A Xuân Mãi Thanh Mại Kỳ nói, "Ta cược hai kiếm, rốt cuộc đối phương thế nhưng quốc sư." Cách đó không xa, Trương Hổ nghe xong, lập tức nhớ nhát, vỗ xuống A Xuân đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. "Các ngươi từng cái, thật không nhiều người, bớt lo. Lẽ nào đây cũng là ta Long Hổ Sơn bây giờ tập tụ?" Dứt lời, hắn đem hệ treo ở bên hông túi bách bảo xuất ra, trầm giọng nói, "Ta cược hai kiếm." Lý Thanh Bình nhìn thấy kia túi bách bảo một khắc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hay là sư bá xa xỉ. Nói xong, thì đem chính mình túi bách bảo xuất ra, "Ta một kiếm. Người không hung ác thì không lập, muốn cược thì cược cái lớn." Mọi người sau lưng, đến từ Triều Thiên Cung một vị lớn tuổi người, thấy một màn này, âm thầm lắc đầu thở dài. Từng có lúc, Long Hổ Sơn Thiên Sư trong phủ đệ tử, đều là một thân chính khí, liêm khiết thanh bạch đã bây giờ. Làm sao lại họa phong thay đổi đâu? Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Trương đạo chi bên ấy, không tự chủ được lẩm bẩm nói, "Không hổ là thiên sư, là thực sự mạnh à. Mạnh đến, chỉ dựa vào sức một mình, mang một chút cả tòa tông môn." Mọi người ở đây rút khỏi Trương đạo chi quanh người hơn 10 bước tả hữu xa lúc. Trương đạo chi đã kiếm thế đại thành, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú thân cửu thiên. Hoàng lăng bên trong, Triệu Trường Thanh hai tay phụ về sau, cười ha hả nói, "Quốc sư, ngươi đang triều chính bên trong là người hay là yêu, chấm định đoạn. Nhưng ngươi đang dị sĩ giới trong là người hay là yêu, thế nhưng do vị thiên sư kia định đoạn." Thân cửu thiên ai thanh thở dài, "Hôm nay chi cục, không còn cách nào khác. Thân cùng thiên sư phủ ở giữa ân oán, là lúc cái kia tính toán rồi." Thân Cửu Thiên đưa lưng về phía Triệu Trường Thành, nhìn chằm chằm mênh mông trên bầu trời đạo kia thân ảnh và nóng, hai đầu lông mày để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, năm đó Lao Thiên Sư chưa thể giết ta. Bây giờ ngươi vị này tân nhiệm thiên sư, còn quá non. Sớm chiều trong lúc đó, hắn đã đứt ra Trương đạo chi cảnh giới. Chẳng qua chỉ là trúc cơ mà thôi. Nhưng vấn đề đến rồi. Trúc cơ sao có thể biến thành thiên sư? Trúc cơ, sao có thể mạnh như vậy? Được rồi, mặc kệ. Thân Cửu Thiên lên tay, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Vừa dứt lời, Thân Cửu Thiên bay lên trời. Cả tòa kinh thành địa mạch vận số, như dường như treo ngược thác nước, hóa thành long xà, cuốn quanh ở hắn quanh mình. Năm đó sư phụ ngươi tại Long Hổ Sơn đều không thể giết ta. Bây giờ ngươi nghĩ ở kinh thành giết ta. Trương Thiên Sư, không thể không nói, ngươi cùng ngươi người sư phụ kia giống nhau ngu. Thân Cửu Thiên xuất thủ trước, một tay phó thác địa mạch lực lượng chậm rãi dâng lên. Từ Đại Chu Thái Tổ băng hà sau đó, Thân Cửu Thiên liền một mực từng bước xâm chiếm quốc vận vận số, ý đồ cùng Cửu Châu địa mạch hòa làm một thể. Cử động lần này không chỉ có thể rút đi yêu thân, còn có thể củng quốc đồng tọ. Ngay cả thực lực bản thân cũng đã đến một loại trước nay chưa có cảnh giới. Đứng ở Thái Tổ tượng đá bên cạnh Triệu Trường Thanh thấy một màn này, lông mày lần nữa hơi nhíu, phụ hoàng kế vị thời liền nhường thân Cửu Thiên âm thầm siêu tập Cửu Châu địa mạch ghép vận dư đồ. Thân Cửu Thiên dựa vào dư đồ hấp thụ quốc vận, hắn bị đè nén nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể mở ra sở trường. Cũng không biết vị kia tân nhiệm thiên sư đỡ hay không được. Hoàng hậu Chiếu Cơ đồng dạng lông mày không dương, sao cảm giác vị thiên sư kia cảnh giới không cao lắm? Là thân thiếp ảo giác sao? Triệu Trường Thanh không nói, bởi vì hắn đến nay cũng chưa từng nghĩ đã hiểu. Trương đạo chi cảnh giới, làm sao lại như vậy thấp như vậy? Cố ý sao? Nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Mấu chốt quốc sư thì không hổ a. Cùng lúc đó, theo thân Cửu Thiên xuất thủ một khắc này, Trương đạo chi thì đã mất kiếm. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Một sợi bình thường không có gì đặc biệt kiếm khí chợt chém về phía thân Cửu Thiên. Hắn thấy thế, không khỏi lần nữa cười to nói, "Trương thiên sư, ngươi là xem thường ta sao? Sau ngày hôm nay, trên đời lại không thiên sư." Nghe vậy, Trương đạo chi vô cùng im lặng. Bây giờ thế đạo này, chính phái không nói nhiều, nhân vật phản diện ngược lại là nói nhiều rồi. Sau một khắc, một kiếm kia rơi vào thân Cửu Thiên ngưng tụ địa mạch lực lượng bên trên. Trong khoảnh khắc, địa mạch lực lượng vỡ nát tan rã, long xà tiêu tán, bay về mặt đất. Một kiếm chạm địa mạch. Thân Cửu Thiên bối rối, làm sao có khả năng? Hoàng đế Triệu Trường Thanh cùng văn võ bá quan cũng đều bối rối, một kiếm liền đem thân Cửu Thiên đau khổ ngưng tụ địa mạch vận số chặt đứt. Cái này, làm sao có khả năng? Trương Thiên Sư thật đang giả heo ăn hổ. Một kiếm a. Trương Thiên Sư như thế nào mạnh như vậy? Đương nhiên, muốn thuộc càng ngộng hay là Long Hổ Sơn một đám cao thủ, thân Cửu Thiên không chết. Chân nhân sư thúc ngưng tụ thật lâu thiên đạo kiếm ý, lại không có chém hắn. Thân Cửu Thiên, mạnh như vậy sao? Lúc này, Trương đạo chi thấy thân Cửu Thiên như cũ bình yên vô sự, lập tức hơi kinh ngạc. Từ xuống núi đến nay, còn theo gặp được một kiếm chưa từng chém giết yêu vật. Không hổ là quốc sư, quả nhiên rất mạnh a. Người rất mạnh. Trương đạo chi rất ít tán dương người khác. Nghe vậy, thân Cửu Thiên cảm giác sâu sắc chói tai. Ta mạnh. Ta ngưng tụ thật lâu địa mạch lực lượng, cứ như vậy bị ngươi một kiếm chặt đứt, ngươi nói ta mạnh? Thân Cửu Thiên cắn răng nghiến lợi. Trong ngôn ngữ, Trương đạo chi vì thiên sư ở nét vận, đem tự thân công đức ngưng tụ cho thân kiếm bên trong. Trước kia, sư phụ ta thường nói với ta một câu, mới đầu ta còn chỉ cho là sư phụ ta là đang giả vờ, là tại khoe khoang khả năng. Bây giờ nghĩ lại, kia lời nói có thể là nói với ta, về phần nói rất đúng không đúng, ta cần nghiệm chứng một chút. Chỉ có thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Trương Đạo Chi luôn luôn vô cùng thờ phụng những lời này. Cái gì? Thân Cửu Thiên vô thức mở miệng hỏi. Trương Đạo Chi nét mặt hờ hững nói, sư phụ ta nói, nếu trên thế giới này có một kiếm có phải không có thể giải quyết sự việc. Vậy liền, hai kiếm. Chương 82, một kiếm này, gần đạo. Chương 82, một kiếm này, gần đạo. Từ viết sách yêu ma đồ lục đến nay, Trương Đạo Chi thường xuyên sẽ cảm thấy từng kia từng sợi công đức chi lực rơi vào bản thân. Mặc dù không quan trọng, nhưng lại chân thực tồn tại. Vừa rồi đưa ra một kiếm, và nói là tụ thế, không bằng nói là đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cũng là thiên đạo lực lượng cùng địa mạch lực lượng một lần chém giết. Kết quả rõ ràng, Trương Đạo Chi cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Mà lần này, hắn muốn đổi cái đường đi, dùng để nghiệm chứng một sự tình. Tam giáo một nhà, ba lực đồng nguyên. Trương Đạo Chi lòng có cảm giác. Trong túi càn khôn, Tào Hà Dư đổ sôi nổi mà ra. Không cần một lát, đúng là hóa thành một cái thủy mạch long vận tại rộng lớn giữa thiên địa khuấy động ra. Cùng lúc đó, Thiên sư phủ ép vận chí bảo Dương Bình Trị Đô công ấn chính trôi nổi tại Trương Đạo Chi ba thước phía trên. Từ cách xa phía chân trời, truyền đến từng đạo bên thai không dứt rồng ngâm hổ gầm. Đúng lúc này, Thiên sư ấn mang theo Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng, đột nhiên ép hướng Thân Cửu Thiên. Ý hệt năm đó Lao Thiên sư làm cục muốn giết hắn thời giống như, sử dụng Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng, tạm đem Thân Cửu Thiên trói buộc. Nếu như nói, đem Tào Hà địa mạch lực lượng so sánh liên tục không dứt mưa phùn, có nhuận hóa vạn vật công hiệu. Càng năng lực sứ sử dụng nơi đây mạch lực lượng người, có sung túc hậu cần bảo hộ. Không đến mức cưỡng ép điều động công đức chi lực lúc, sẽ tao ngộ vận số phản vệ công hiệu. Như vậy, Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng, thật sự như là ra biển giao long, mãnh hổ xuống núi. Chú ý nhất là cực hạn lực lượng nghiền ép. Cùng ngày sư ấn ép hướng Thân Cửu Thiên một khắc này, hắn pháp tướng đã hiện, sau lưng mơ hồ xuất hiện một con giết khổng lồ. Như vậy dị tượng, vô luận là có hay không là dị sĩ, cũng rõ ràng nhìn thấy. Quốc sư quả thật là yêu. Vị yêu Cửu Thiên Thuế, thế mà thật là yêu nghiệt. Mời thiên sư chém yêu. Mời. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ trong, phàm là tận mắt nhìn thấy ngang trời xuất hiện con nô công kia pháp tướng lúc, cũng tại dùng nhìn một loại không dám tin giọng nói nghị luận. Rốt cuộc, người bên ngoài nói quốc sư là yêu cùng tận mắt thấy mang tới xung kích cảm giác, hay là có rất lớn khác nhau. Nói trở lại, Thân Cửu Thiên đã sớm làm tốt Trương Đạo Chi có thể sử dụng Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng chuẩn bị. Nhưng hắn dù thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, ngay cả Tào Hà thủy mạch lực lượng lại cũng có thể làm cho Trương Đạo Chi để bản thân sử dụng. Mở. Thân Cửu Thiên gầm thét một tiếng, vì lên tay nâng thiên thức, muốn đem đập vào mặt như núi uy áp nặng nề ném đi. Từ tại Long Hổ Sơn ăn thiệt thòi lớn sau đó, hắn cả ngày minh tư khổ tưởng, đều đang nghĩ nên như thế nào phá thiên sư ấn mang theo có địa mạch lực lượng cho yêu vật mang đến tự nhiên áp chế lực. Bây giờ, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Nơi đây dù sao không phải là Long Hổ Sơn, kia Long Hổ Sơn tích lũy mấy ngàn năm bảng bạc địa mạch lực lượng, ngươi cũng có thể phát huy mấy phần. Trong ngôn ngữ, Thân Cửu Tiên đã xem thiên sư ấn dung chuyển. Phản phất địa long trở mình, đem một tòa núi lớn cũng chấn động lên. Trương Đạo Chi không nói, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy như mưa phùn dày đặc thủy mạch lực lượng, đúng là hóa thành một cái xiềng xích, lần nữa đem Thân Cửu Tiên một mực buộc chặt. Tào Hà Dư Đồ, đúng là bị ngươi lừa đi. Thân Cửu Tiên lần nữa không thể động đậy. Hắn có hiểu, theo lý mà nói, thiên sư đã có ép vật vật, đó chính là thiên sư ấn. Vì sao còn có thể bị còn lại ép vận vật tán thành? Hay là nói, trừ ra có thể điều động Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng bên ngoài, vì sao còn có thể điều động Tào Hà thủy mạch lực lượng? Là cưỡng ép điều động sao? Hắn sẽ không sợ bị Tào Hà thủy mạch vận số phản vệ. Những thứ này hoang mang, tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không được suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc muốn chống lại địa mạch lực lượng trói buộc, để cầu thoát thân. Nhưng Trương Đạo Chi há có thể như ước nguyện của hắn? Nho giảng chỉ thế, Phật giảng chúng sinh, đạo giảng tự nhiên. Sư phụ từng nói với ta, tam giáo bản một nhà. Nhưng tam giáo phương pháp tu hành mỗi người mỗi vẻ, há có thể một nhà. Bây giờ không hiểu, hôm nay đã hiểu. Bất kể là thiên đạo lực lượng hay là địa mạch vận số, cũng hoặc chúng sinh nguyện lực, đối ứng, vừa vận chính là tam giáo tu hành đến cực hạn về sau, có thể phát huy ra thuật chi cực hạn. Trương Đạo Chi lẩm bẩm một tiếng. Nho ra đối ứng mạch vận số, thân làm nho sĩ, duy nhất mục đích liền vì trị thế. Cái gọi là trị thế, chính là quản lý sơn hà xã tắc, lê dân bách tính. Phật giáo giảng nguyện lực, mà đạo giáo chi tự nhiên, liền vì thiên đạo lực lượng. Kỳ thực tam giáo thuật chi cuối cùng cũng ở chỗ theo rộng lớn giữa thiên địa đạt được vĩ lực. Nhưng làm sao lại đặt tiểu này vĩ lực, siêu việt thuật chi cuối cực hạn. Đây là nhường tự cổ chí kim chi dị si nhức đầu nhất, nan đề. Trương Đạo Chi đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết, hay là nói, là Lao Thiên sư đem nan đề giải quyết. Đó chính là vì tự thân công đức làm môi giới, dẫn động tam giáo thuật cực điểm lực lượng. Lúc này, Thân Cửu Thiên đột nhiên nhíu mày, lâm chàng ngộ đạo. Trương Đạo Chi lắc đầu, ta cũng không phải là đắc đạo, chỉ là thuật chi cuối cùng liền có thể ca ngợi. Nếu không có xuống núi chi lịch trình, hắn xa xa ngộ không đến điểm này. Kim Sơn tự chiến dịch, Trương Đạo Chi cùng Lão Hòa Thượng nói chuyện lâu, nhường hắn ngộ ra được ngưng tụ chúng sinh nguyện lực mà năng lực hóa thành công đức pháp môn. Đó chính là yêu ma đồ lục. Hắn thở nhỏ bị Lão Thiên Sư vì công đức chi lực luyện thể, bản thân đã mất hạn tới gần cho tiên nhân chân chính chi thể, thì xương không một hạt bụi. Dị sĩ thích hơn xưng hô làm nhục thể thành thánh. Nhưng Trương Đạo Chi trong lòng rất rõ ràng, khoảng cách này chân chính nhục thể thành thánh, cách xa nhau cách xa vạn dặm xa. Có thể gần như không một hạt bụi thể chất, đủ để khiến hắn đem đạo giáo thuật pháp vận dụng đến cực hạn, từ đó dẫn động chân chính tiên đạo lực lượng. cũng đúng thế thật, trương đạo chi cảnh giới không cao, nhưng thực lực nhưng rất mạnh nguyên nhân. Vừa rồi kia ngưng tụ kiếm thế một kiếm, là bây giờ này phương thế giới, đạo giáo cao thủ có khả năng diễn hóa đến thuật chi cực hạn. Tất nhiên đạo giáo thuật chi cuối cùng giết không được thân cửu thiên. Vậy liền tam giáo hợp nhất, ba lực đồng nguyên. Trước đây ta còn đang ở hoang mang, vì sao có thể được Tào Hà dư đồ tán thành? Bây giờ nhìn tới, chính là bởi vì ta thở nhỏ bị công đức tối luyện thân thể nguyên nhân, có thể tiếp nhận dư đồ áp vận linh bảo mang tới phản vệ, mà gần như không một hạt bụi thể chất, lại khiến cho ta có thể cùng tự nhiên thân cận, thiên địa chi lực gọi là tự nhiên. Nho ra trong người vận dưỡng hạo nhiên khí, theo trên bản chất mà nói, cũng là tại thông qua loại lực lượng này, đi không ngừng tịnh hóa thể nội tạp chất, từ đó đạt tới không một hạt bụi. Tại nho sĩ trong quan niệm, chỉ có hạo nhiên khí thân thể, có thể thừa hạo nhiên khí chi phòng, ngưng sơn hà lực lượng, luyện vô thượng vĩ lực. Nhưng bởi vì lão thiên sư bố cục phía trước, có thể trương đạo chi không cần đi nho ra con đường, nhưng cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Thân cửu thiên không tin, thở nhỏ bị công đức chi lực luyện thể. Chẳng qua còn nhỏ, ở đâu ra công đức chi lực? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không thánh nhân vận mệnh, có thể không chịu nổi công đức chi lực tôi thể mang tới phản vệ. Trương đạo chi đã lười nhắc cùng hắn làm nhiều giải thích, về phần này chúng sinh nguyện lực. Nhắc tới cũng xảo. Nói xong, hắn xuống dưới tìm kiếm, nhìn về phía kinh thành, vung tay lên. Chỉ thấy liên tục không ngừng chúng sinh nguyện lực, từ kinh thành, nơi khác, rộng lớn tụ tập. Thân cửu thiên đồng tử co rụt lại, làm sao có khả năng? Trương đạo chi cười cười, ngươi vì kinh kỳ nơi làm căn cơ, tự nhận lập này bất bại. Nhưng lại không biết, bởi vì ngươi là yêu, vì ngụy cơ bởi vì ngươi mà chết, do đó, rất nhiều người liền muốn để ngươi chết. Vừa rồi những kia nói mời thiên sư chém yêu bách tính, chính là trương đạo chi hấp thụ nguyện lực nơi phát ra một trong. Mà hắn sở dĩ có thể hấp thụ nguyện lực, là bởi vì có rất nhiều người tin tưởng hắn lời nói. Này quy công cho yêu ma đồ lục. Tin này người, liền có thể trợ trương đạo chi ngưng tụ nguyện lực. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thương khung, cất cao giọng nói, lôi đến. Luôn xuất phát ủy. Chỉ thấy vạn dặm trời quang một tiếng nổ vang. Ẩn chứa ngũ hành nguyên tố lôi đỉnh chi uy liền thì lần lượt rơi xuống. Giờ khắc này, thân cửu thiên nội tâm kinh hãi, vũ lôi chính pháp. Không cần thiết đàn, không cần phụ lục dẫn dắt, không cần vì chú ngữ làm môi giới, liền có thể tùy ý sử dụng ra. Hán, quả thực đứng ở đạo giáo thuật pháp chi cuối cùng. Hán còn đang ở hết sức thoát khỏi đến từ sơn thủy lực lượng trói buộc. Nhưng dù thế nào, cuối cùng là không được ra. Thôi được, sống hay chết, lại nhìn xem hôm nay. Thân cửu thiên đem có thể vận dụng đến tất cả, đều thi triển ra. Nhục thể của hắn băng liệt, hóa thành một cái giết khổng lồ, dường như có thể nuốt diệt thiên địa. Trương đạo chi rơi kiếm, một kiếm này, tập thiên địa nhân lực lượng, tập tam giáo thuật pháp cuối cùng. Một kiếm này, gần đạo. Chương 83, càng muốn trả ngươi vị này đế vương vận số. Chương 83, càng muốn trả ngươi vị này đế vương vận số. Một kiếm này, là trương đạo chi chỗ có thể phát huy ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, cũng là trương đạo chi át chủ bài ra hết một kiếm. Đây mới thực là trên ý nghĩa, đem tam giáo chi thuật thôi diễn đến cực hạn kiếm thuật, gần như là đạo. Kiếm này trước đó, thiên hạ đã gần đến ngàn năm, chưa nghe nói có này kiếm thuật. Kiếm này sau đó, thiên hạ phong vân nhân vật đều biết kiếm này có thể thông thiên, có thể chạm nhân quả. Người ta thừa phụ tiêu hết nơi này kiếm, một kiếm kia cuối cùng là rơi vào thân cửu thiên bản tướng trên người. Người đời đều ngôn, bách túc nô công chết cũng không hàng. Nhưng nếu ngay cả nô công thể xác cũng đều bị kiếm này mất đi đâu? Bất kể thân cửu thiên thi triển thế nào thần thông thuật pháp, nhưng dưới một kiếm này đều là vô dụng. Chính tận mắt nhìn thấy này kiếm thuật chi uy bán thánh vương thủ nghĩa càng là hơn tuyên bố. Trừ phi nắm cử quốc chi lực cũng hoặc là đạo thành thánh, bằng không một kiếm này liền vì trên đời mạnh nhất chi kiếm. Kế một kiếm này sau đó cũng làm cho thiên hạ luyện kiếm người tìm được rồi có thể đi mục tiêu theo đuổi. Nguyên lai kiếm thuật chi cuối cùng thật có thể thông thiên. Giờ khắc này thân cửu thiên bản tướng băng liệt, ngay cả hồn phách thì đang chịu đựng to lớn kiếm lực tàn phá. Nhưng mà ngay tại nó hồn phi phách tán lúc, hoàng lăng chỗ Triệu Trường Thanh đem thái tổ tượng đá cầm kia cán bản long côn lấy ra, hoàng đạo long khí triệt để tán phát ra, nhảy lên đến thân cửu thiên chỗ. Thấy thế, văn võ ba quan đều là kinh ngạc không thôi. Vậy hạ muốn cứu thân cửu thiên, như hôm nay sư sát ý chính thịnh, không tốt. Vậy hạ, thân cửu thiên làm chết ta. Phạm Chi Hành dương mắt nhìn lên, cau mày, lớn tiếng nói, thiên sư, vậy hạ không thể có mất, bằng không thiên hạ tất loạn. Trương đạo chi nghe được những lời này, nhưng hôm nay ai cũng cứu không được thân cửu thiên, cho dù là Triệu Trường Thanh cũng không được. Trương đạo chi nhẹ nhàng phất tay, liền thấy từ màn trời rủ xuống tới từng đạo lôi đỉnh, tạo thành một đạo trường 30 bước khoảng cách kết giới. Trừ phi có người như hắn bình thường, cũng có thể đạt tới thuật chi cuối cảnh giới, lại tại kết giới trong. Nếu không, đem không người năng lực nhìn trộm trong đó chi huyền cơ hảo diệu. Trương đạo chi bày xuống kết giới sau đó, tay cầm thiên sư kiếm, chậm rãi ép về phía Triệu Trường Thanh. Hắn gặp hắn thể nội khí thế hỗn loạn, cười nói, "Trương thiên sư." Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt thay đổi, có vẻ hùng hổ dọa người nói, "Chấm không tin, ngươi còn có thể sử dụng ra vừa rồi một kiếm kia." Trương đạo chi nét mặt hờ hững, "Ngươi có thể thử một lần." Triệu Trường Thanh hai mắt phát lạnh, "Ngươi muốn thi quân?" Trương đạo chi kiếm chỉ Triệu Trường Thanh, đánh cược một kèo. Hắn không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía đang chịu đủ kiếm khí tàn phá, muốn hồn phi phách tán thân cửu thiên, lớn tiếng cười nói, hoàng thất nuôi ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên hóa thành chất dinh dưỡng trả lại hoàng gia rồi. Nghe vậy, Trương đạo chi sửng sốt, hoàng đế không phải tới cứu hắn? Sau đó chỉ thấy Triệu Trường Thanh xuất ra truyền quốc ngọc tỷ, đem thân cửu thiên luyện hóa nhiều năm quốc vận lực lượng đều hấp thụ, sau đó quy về tự thân. Trương thiên sư, ngươi có biết vì sao trừ ra thái tổ hoàng đế bên ngoài, tiên đế cùng chấm đều không dám đi ra này kinh kỳ yếu điểm. Triệu Trường Thanh một bên hấp thụ lấy đến từ bị thân cựu thiên luyện hóa quốc vận lực lượng, một bên chậm rãi mở miệng. Trương đạo chi chuẩn bị xuất kiếm, nói nghe một chút. Triệu Trường Thanh cười cười, nguyên lai thì có Trương Thiên sư không hiểu được chuyện. Chấm cùng tiên đế không thể ra kinh, là bởi vì kinh kỳ yếu điểm là hoàng đạo long khí cường thịnh nhất nơi. Ở nơi này, chấm cùng tiên đế đều không sợ các ngươi những thứ này tạo hóa thông thiên dị sĩ. Nhưng ra kinh kỳ, này cái gọi là hoàng đạo long khí, liền sẽ nhiều lần suy yếu. Trương đạo chi cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Triệu Trường Thanh không cứu thân cửu thiên? Chỉ vì vị này đáng thương quốc sư, cũng bất quá là triều đình quân cờ. Tiên đế cùng Triệu Trường Thanh nhường thân cửu thiên âm thầm sưu tập dư đồ. Một trong những mục đích chính là muốn nhường thân cửu thiên mượn địa mạch lực lượng, đi hút đại chu quốc vận. Nhưng thân cửu thiên vận mệnh, dù sao không phải như Trương đạo chi đặc thù, không thể thừa nhận dư đồ áp vận linh bảo mang tới phản vệ. Do đó, hắn không cách nào triệt để sử dụng Cửu Châu địa mạch lực lượng, nhưng lại có thể thông qua dư đồ đi không ngừng từng bước xâm chiếm đại chu quốc vận tiến tới luyện hóa. Trước đó có nói, loại phương thức này có thể tẩy đi thân cửu thiên yêu thân. Nhưng đây cũng không phải là thân cửu thiên mục đích, rốt cuộc hắn còn không phải thế sao pháp hạ, đối người cùng yêu khác nhau, có rất sâu chấp niệm. Hắn mục đích là muốn tại thông qua quốc vận gột rửa tự thân đồng thời, cũng có thể đến gần địa mạch lực lượng. Thế là, thân cửu thiên có thể đem kinh kỳ yếu địa mạch lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng hắn hay là thua ở Trương đạo chi thiên địa nhân ba lực hợp nhất dưới kiếm. Chỉ là, nhường Trương đạo chi cảm thấy hoang mang, còn có một việc, nhân gian đế vương vì chuyển quốc ngọc tỷ, cũng có thể đem quốc vận biến hóa để cho bản thân sử dụng, ngươi cùng tiên đế, lại vì sao nuôi cổ? Triệu Trường Thanh nghiêm mặt nói cùng ngươi nghe cũng không sao, rốt cuộc, chấm cùng ngươi vị tiên sư này trong lúc đó, cũng không thù hận. Chấm mặc dù năng lực vì ngọc tỷ làm môi giới, mà động dùng quốc vận lực lượng, nhưng quốc vận lúc mạnh lúc yếu, thật sự cường đại, cũng không phải là chấm thân mình. Nói cách khác, nhân gian đế vương không thể hút quốc vận, càng không cách nào sử dụng địa mạch lực lượng. Ngươi thân là tiên sư, đối với tiên địa nhận chi lực, còn ngấp nghé, chấm là đế vương, cũng giống như thế. Đợi nghe được nơi đây, Trương đạo chi liền cái gì đều hiểu rồi. Ngày xưa thánh nhân tái tạo địa thủy phong hòa lúc, thì giao phó rồi cái này thế đạo một ít quy củ. Trong đó một cái, chính là đế vương chỉ có thể hoàng đạo long khí hộ thân, mà không được thông qua các nơi ép vận dư đồ sử dụng địa mạch lực lượng. Rốt cuộc, nhân gian đế vương quyền lực quá lớn, với lại thân làm đế vương, thân mình vận mệnh liền thì cực kỳ đặc thù. Một khi để bọn hắn nắm giữ địa mạch lực lượng, đúng môn dân không hẳn là chuyện tốt. Nhưng hoàng đạo long khí cùng quốc vận không khác nhau chút nào, quốc vận mạnh thì long khí mạnh, trái lại cũng là như thế. Đế vương không thể trực tiếp hấp thụ quốc vận, bằng không xá tắc sẽ có tan vỡ nguy hiểm. Do đó, Triệu Trường Thanh muốn sử dụng địa mạch lực lượng cường hóa tự thân, thì không thể không trước dùng một vật chứa đi luyện hóa quốc vận lực lượng. Luyện hóa sau quốc vận lực lượng, chính là người đời tha thiết ước mơ, nhưng lại không dám tiếp nhận địa mạch lực lượng. Sau đó, Triệu Trường Thanh đem đối phương luyện hóa tới địa mạch lực lượng hòa vào tự thân, liền có thể tránh quốc vận phản vệ. Chấm một mực đang nghĩ, một vị năng thần có thể đỡ đại hạ chi tướng nghiêng, một vị cảm cần có mạn đồ có thể sẵn cựu châu cho thủy hỏa. Cuối cùng là bọn hắn tự thân cường đại. Chấm. Vì sao không thể cường đại đâu? Các triều đại đổi thay, cũng không thiếu hụt trung hương chi chủ cùng võ đế. Chấm. Vì sao không thể làm cái này trung hương chi chủ đâu? Triệu Trường Thanh lời nói chính là từ tiên đế thời kỳ liền bắt đầu mưu đồ bố cục. Mà nghe đến đó Trương đạo chi thì lại khá hiểu vì sao sư phụ của mình đời trước thiên sư Trương Tiên sẽ vì 10 năm chi công đến mưu đồ một ít chuyện. Lúc trước lão thiên sư đang quyết định muốn giết thân cựu thiên lúc đã phát giác được tiên đế bố cục. Chỉ là khi đó lão thiên sư đã tiếp nhận triều đình cao phong, biến thành chính nhất chân nhân, không thể thừa nhận thí quân mang tới khí vận phản vệ. Các triều đại đổi thay, không thiếu đế vương rời khỏi kinh kỳ yếu địa, ngự giá thân chinh hoặc là tuần sát thiên hạ. Như ngươi lời nói, là bởi vì bọn họ tự thân cường đại. Nhưng này cường đại căn cơ là xây dựng ở quốc vận cường thịnh trên cơ sở. Ngươi là hoàng đế, quản lý gia quốc, trải bước non sông, bản chính là của ngươi chức trách, hoàng đế phụ thuộc quốc vận mà cường thịnh, cũng là tuyên cổ bất biến lý lẽ. Ngươi lần này hành động có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Trương đạo chi giơ kiếm. Thấy thế, Triệu Trường Thanh nhíu mày. Vị này đại chu đế vương tại Long Hổ Sơn tiên sư trước mặt, thế mà khẩn trương lên, ngươi thật muốn hướng chấm độc thủ. Ngươi Long Hổ Sơn ngàn năm truyền thừa, không muốn. Trương đạo chi lắc đầu, lão thiên sư từng lưu cho ta rồi phong thư, trên thư nói để cho ta tùy ý mà đi. Ta mới đầu khó hiểu, nếu ta thật tùy ý mà đi, một khi ảnh hưởng đến Long Hổ Sơn truyền thừa nên làm thế nào cho phải. Bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, và lo trước lo sau cũng đúng, chẳng bằng tùy tâm sử dụng, dùng ta muốn phương thức vượt qua cả đời này, mà không nên là dùng nào đó thân phận liền đem tự thân trói buộc. Làm cha người, vì hài tử cả ngày bận rộn, nhưng bọn hắn cho rằng, đây là bọn hắn muốn ý không vì hài tử cũng là như thế. Làm cho người hái thê, là bởi vì hắn nghĩ yêu, không thích cũng là như thế, cuối cùng, đều là tùy ý mà đi. Tất nhiên, làm người quân người, cũng được, không vì gia quốc mà đem tự thân trói buộc, cho nên ngươi cùng tiền đế cách làm cũng không sai. Nhưng có một tiền đề, ngươi tùy tâm sử dụng, tùy ý mà đi, ngươi muốn bản thân gánh được, cũng đúng thế thật ta đạo giáo con cháu thường nói thừa phụ. Là thiên sư, ta của chính mình thừa phụ, ta chịu trách nhiệm, là trường dần sinh, ta muốn theo ý mà đi. Ngươi vì nhân gian đế vương, nhưng ngươi thừa phụ, ngươi gánh chịu nổi sao? Nói đến đây, Trương đạo chi sắc mặt nghiêm nghị, Triệu Trường Thanh, ngươi nói ta không để ý Long Hổ Sơn ngàn năm truyền thừa, phần này thừa phụ, tự có Trương đạo chi chịu trách nhiệm. Nhưng hôm nay, Trương dần sinh, càng muốn trả ngươi vị này nhân gian đế vương vận số. Chương 84, sông lớn chi kiếm trên trời đến. Chương 84, sông lớn chi kiếm trên trời đến. Được, thẳng thắn mà làm, ngộ, đạo pháp tự nhiên, bằng tâm mà động, cùng thiên địa tinh thần lui tới. Vô vi thanh thản, chứng được đại tự do. Trương đạo chi là hiện tại mới hiểu được đạo lý này. Nay còn muốn đa tạ lão tiên sư Trương Tiên Lưu cho chăn nhi kia phong thư tín. Từ xuống núi đến nay, thời đến bây giờ, hắn bất kể đi đến nơi nào, tựa hồ cũng có lão tiên sư ảnh tử tồn tại. Nhưng từ hôm nay, hắn sẽ không ở dọc theo tiền nhân sửa xong đường tiến lên, mà là muốn tùy ý mà đi. Trương đạo chi nín thở trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía Tào Hà bên ấy, cất cao giọng nói, sông lớn chi kiếm trên trời đến. Chợt, từ Tào Hà dư đồ bên trong, tôn trào không ngừng sông lớn sôi nổi mà ra, như thác nước treo ngược, đi ngược dòng nước, lại từ thương khung mà rơi. Vạn dặm ba quang tiếp thiên cụ, hùng hồn mênh mông thủy mạch lực lượng đều ngập vào trong thiên sư kiếm. Trương đạo chi đưa tay, xuất kiếm, động tác một mạch mà thành. Lúc này Triệu Trường Thanh chưa đem thân cựu thiên luyện hóa quốc vận lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối mặt này ẩn chứa Tào Hà địa mạch cùng Trương đạo chi tự thân công đức chi lực một kiếm, hắn cảm thấy nồng đậm tim đập nhanh. Ngay cả trong người nuôi dưỡng hoàng đạo long khí cũng không tự chủ được tán phát ra. Chỉ là Triệu Trường Thanh đang hấp thụ quốc vận lực lượng trong quá trình, rất khó đem một kiếm này ngăn lại. Chớp mắt, hắn cắn răng một cái, như là làm ra gian nan quyết đoán, nhanh chóng triệt thoái phía sau trăm bước xa. Nhưng sử dụng truyền quốc ngọc tỷ làm môi giới mà hấp thụ quốc vận lực lượng kia loạn khí thế vẫn còn ở đó. Triệu Trường Thanh thấy một kiếm kia làm bộ muốn hướng phía chính mình rơi xuống, không khỏi lớn tiếng nói, "Trương đạo chi, ngươi như thực có can đảm thì quân, thiên hạ tất loạn." Hắn nói không sai. Theo thân cựu tiên sử dụng dư đồ áp vận linh bảo, càng không ngừng từng bước xâm chiếm đại chu quốc vận, cho nên đại chu quốc lực gần như ngã vào đáy cốc. Ba nhũng chi nạn không được giải quyết. Phạm Chi Hành và một đám lão thần cũng đành phải may may ba bá, không đáng kể. Nếu là lúc này, Triệu Trường Thanh chết rồi, Bắc Nguyên thế lực chắc chắn sẽ xuôi nam. Với lại, Đông Hải yêu tộc cũng tại nhìn chằm chằm. Bây giờ chi đại chu, thực sự không chịu nổi bất luận cái gì dày vò. Đạo lý này, có thể ngay cả người bình thường đều hiểu, Trương đạo chi lại như thế nào có thể không rõ đâu. Một kiếm kia, nhìn như rơi trên người Triệu Trường Thanh, kỳ thực, tất nhiên là đem truyền quốc ngọc tỷ cùng thân Cửu Thiên ở giữa khí thế liên lụy chặt đứt. Đồng thời, thì đem Triệu Trường Thanh đỉnh tượng tam hoa một gọn lại gọn. Sứ vị này đại chu đế vương tự thân vận số cắt giảm đến cực hạn. Sau đó, Trương đạo chi thu kiếm mà đứng, tiện tay bung lên, lôi đỉnh chi lực hóa thành lồng giam, sứ Triệu Trường Thanh khó mà xê dịch ba thước khoảng cách. Hắn nét mặt hờ hững nói, chẳng ngươi vận số là vì thiên hạ muôn dân, giết ngươi cũng là như thế, không giết cũng thế, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cuộc chiến hôm nay, Trương đạo chi rất rõ ràng, hắn phạm vào một dị sĩ giới bên trong kiêng kỵ, đó chính là hiệp dĩ võ phạm cấm. Sau ngày hôm nay, hắn không biết muốn gặp phải lại là cỡ nào hiểm trở tình huống, nhưng chuyện này còn nhất định phải làm. Hoang quên quá lớn, lớn đến có thể coi như không thấy muôn dân. Trương đạo chi và một đám dị sĩ muốn sửa đổi thế đạo này, hoàng quyền nhất định phải áp chế. Chỉ là Triệu Trường Thanh còn không thể chết, tối thiểu nhất là không thể hiện tại chết. Tuy nói chưa giết Triệu Trường Thanh, nhưng mà Trương đạo chi thì sáng tạo ra một chưa từng có tiền lệ hành động vĩ đại. Đó chính là nạo thân làm nhân gian đế vương vận số. Cho dù là đời thứ nhất thiên sư, cũng chưa từng làm qua việc này. Trương đạo chi chậm rãi đi vào vẫn bị kiếm khí không dừng lại tàn phá thân cửu thiên trước người. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Trường Thanh chỗ, nhẫn tụ lấy lớn lao đau đớn, thê lương cười một tiếng, ngươi không giết hắn. Động lòng chắc ẩn. Hay là nói, ngươi không dám giết hắn. Ngươi không sợ, tương lai một ngày kia, hắn sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Trương đạo chi lắc đầu, 10 năm trước, sư phụ ta là kỳ thủ, bất kể là ngươi vị này hút quốc vận quốc sư cũng được, hay là vị kia chủ tính hồi lâu tiên đế cũng tốt, đều tại thay nhau cùng ta sư phụ đánh cờ. Mà ta, chỉ là một viên tương đối quan trọng quân cờ thôi, cũng may, trận này thế cục thắng bại, cuối cùng là lão tiên sư thắng. Bất quá, đợi nói đến đây, Trương đạo chi đột nhiên nét mặt nghiêm túc nói, sau 10 năm thậm chí một giáp, kỳ thủ là ta. Thân Cửu Thiên sững sờ, 10 năm trước? 10 năm trước? Hắn chau mày, ngươi là 10 năm trước Long Hồ Sơn thiếu niên kia. Trương đạo chi gật đầu một cái. Chỉ có hồn thể thân Cửu Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to không ngừng, tốt một cái một kiếm trạm thừa phụ, tốt một cái một kiếm trạm thừa phụ. Lúc này, Trương đạo chi nhìn về phía một bên truyền quốc ngọc tỷ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tâm thủy ý di chuyển. Kia tượng trưng cho Minh Ngông Tảo Hà thủy mạch lực lượng, cũng theo ý hắn di chuyển. Chỉ thấy dư đồ áp vận linh bảo đúng là hóa thành một cái vận tải đường thủy cầu đối, đem Trương đạo chi cùng truyền quốc ngọc tỷ trong lúc đó chặt chẽ tương liên. Thấy thế, thân Cửu Thiên đột nhiên ngưng cười, sắc mặt khẽ giật mình, đây cũng là ngươi thân là kỳ thủ, ở dưới bước đầu tiên cờ. Trương đạo chi gật đầu một cái. Thân Cửu Thiên không dám tin hỏi lần nữa, một kiếm này, rõ ràng có thể đem ta hồn phi phách tán, nhưng ngươi cũng không đem này loạn kiếm khí sát ý bắn ra, là muốn dụ dỗ hoàng đế bệ hạ mắc câu. Một bên, bị lôi đỉnh tù ở Triệu Trường Thanh căn bản nghe không được Trương đạo chi cùng thân Cửu Thiên lời nói. Hắn chỉ là đầy cõi lòng rung động nhìn Trương đạo chi đang nỗ lực đạt được truyền quốc ngọc tỷ tán thành. Hắn là thiên sư, cũng không phải là đế vương. Cái này làm sao có khả năng? Trương đạo chi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Triệu Trường Thanh càng không ngừng cơ bản lòng côn, cố gắng đem lôi lồng đánh tan. Chỉ là, vừa rồi lơ lửng trên bầu trời Trương đạo chi thiên sư ấn, đã lặng yên đi vào Triệu Trường Thanh đỉnh đầu ba thước phía trên, ra cố nhìn do ngũ lôi chính pháp tạo thành lồng giam. Trong lúc nhất thời, Triệu Trường Thanh tuy là có mọi loại thủ đoạn, tại đây lồng giam trong thì khó mà đếm hết thi triển ra. Có thể nói đùa sứ ba lực đồng nguyên, giờ phút này đứng sững ở kinh thành vùng trời Trương đạo chi, là mạnh nhất Trương đạo chi, có 102. Nhưng Trương đạo chi trong lòng có rất rõ ràng, địa mạch, thiên đạo cùng với chúng sinh nguyện lực, này ba lực ở trong cơ thể hắn, khó mà duy trì quá lâu. Rốt cuộc, dựa vào Tào Hà thủy mạch cùng Long Hồ Sơn sơn mạch lực lượng mà ngưng tụ thành địa mạch lực lượng, cũng là tại cắt giảm lưỡng địa vận số. Đợi cắt giảm tới trình độ nhất định, Trương đạo chi nắm giữ địa mạch lực lượng thì khó mà hoàn chỉnh. Với lại, nguyện lực cũng có lúc cạn kiệt. Giờ khắc này Trương đạo chi tự nhận là vô địch thiên hạ. Thế nhưng tiểu này vô địch trạng thái, đến tột cùng năng lực duy trì bao lâu, hắn không rõ ràng, do đó, nhất định phải tại có hạn thời điểm, làm thành một số việc. Thân Cửu Tiên lần nữa kinh ngạc hỏi, ngươi đã sớm biết, hoàng đế nhất định sẽ ra tay, chuyển quốc ngọc tỷ nhất định sẽ hiện thân. Ngươi là khi nào bày ra trận cục này? Ngươi làm sao biết, địa mạch lực lượng có thể cùng chuyển quốc ngọc tỷ vận mạch tương ngay cả? Lần này, Trương đạo chi không còn giữ yên lặng. Hắn đầu tiên là vì dư đồ làm cầu đối, đem chuyển quốc ngọc tỷ cấu kết, sử dụng này tỷ, bắt đầu đem thân Cửu Tiên còn sót lại địa mạch vận số nạp làm chính mình dùng, sau đó mới chậm rãi trả lời thân Cửu Tiên vấn đề. Ngụy Cơ nói với ta qua một câu, hắn năng lực đoán được thân phận của ta, biết được ta ở tại kinh thành nơi nào. Mánh khóe thông thiên trạm yêu ti cùng Triệu Trường Thanh thì nhất định có thể đoán được. Ngụy Cơ một lòng muốn chết, Triệu Trường Thanh mượn cơ hội này đem ngươi cùng hắn đẩy lên mặt đối lập. Cũng là lúc đó lên, ta có không thể không giết ngươi lý do. Chỉ là ta không hiểu, Triệu Trường Thanh cho ta mượn chi thủ giết ngươi, hắn có thể thu được chỗ tốt gì? Vừa rồi gặp hắn lên trời, cũng không phải là muốn bảo đảm ngươi, mà là muốn cướp đoạt trong cơ thể ngươi khí thế, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, bổn thiên sư đúng trận này dài đến hơn 10 năm bố cục còn có không biết chỗ, do đó mới cùng hắn phí hết nhiều lời như vậy. Chương 85, người ta thừa phụ, tiêu hết nơi này. Chương 85, người ta thừa phụ, tiêu hết nơi này. Ngụy Cơ khi chết, Vương Thủ Nghĩa từng tới tìm qua ta, để cho ta bất ngờ biết được cùng ngươi trong lúc đó sớm đã tồn tại thừa phụ. Cũng là từ lúc ấy, ta vì thiên sư tên, sắc lệnh Long Hồ Sơn đệ tử tới trước kinh thành. Đợi Trương đạo chi vừa dứt lời, trong kinh thành có không ít nhìn thấy hoàng đế bị tù mà lại chung với đại chu hoàng thất dị sĩ, lần lượt lên trời mà lên, Trương tiên sư, có chừng có mực. Trương tiên sư, ngươi phạm vào tối kỵ. Bọn hắn cùng nhau hướng phía Trương đạo chi ra tay. Cũng là tại thời khắc này, nguyên bản đứng ở một bên quan chiến Trương Hổ, Lý Thanh Bình đám người quay về nơi đây. Bất kể người tới là cảnh giới thông thiên hay là am hiểu lấy sát phạt lực lượng hành hành tại thế, nhưng ở trong ngắn hạn, không người có thể tới gần Trương đạo chi 10 bước trong. Này khiến cho hắn có thể tâm không tạp niệm hấp thụ thân Cửu Thiên trên người khí thế. Bị ngươi luyện hóa quốc vận cùng địa mạch lực lượng, tại trong cơ thể ngươi tạo thành một đạo đặc thù khí thế. Ta không hiểu Di Hoa tiếp một pháp môn, muốn có được ngươi này loạn khí thế, vẫn là phải dựa vào chuyển quốc ngọc tỷ. Nhưng ta cũng không biết, hoàng đế cùng ngươi trong lúc đó, đến tột cùng là như thế nào quan hệ. Bây giờ chân tướng đại bạch, ta ngược lại thật ra có chuyện nghĩ phải hỏi một chút ngươi. Ngươi biết rõ hôm nay chính là hoàng đế vì ngươi bố trí sát cục, vì sao còn muốn đến? Hấp thụ thân Cửu Thiên khí thế trong lúc đó, Trương đạo chi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn thừa cơ hiểu rõ hơn một sự tình. Thân Cửu Thiên thở dài. Bây giờ, hắn đã vô lực ngăn cản Trương đạo chi sử dụng ngọc tỷ hấp thụ tự thân khí thế. Trương tiên sư, ngươi là dị sĩ, cũng chưa từng tiếp nhận triều đình cáo phong, không biết an lộc của vua, chúng quân chi lo đạo lý. Nếu ta nói, quân muốn ta chết, ta liền chết, ngươi tin không? Thân Cửu Thiên trả lời, nhường Trương đạo chi cảm giác sâu sắc bất ngờ, nói như vậy, ngươi thân Cửu Thiên, hay là cái đại trung thần? Thân Cửu Thiên cười cười, trung thành ngược lại là chưa nói tới, chỉ là thái tổ hoàng đế bệ hạ ân tình, ta phải trả. Hả? Trương đạo chi nhíu mày. Sau đó, liền nghe hắn êm hài nói, giáp tí trước, thiên hạ đại loạn. Hoàng Hà phía bắc, do nguyên triều thế lực khống chế, mà Hoàng Hà phía nam, thì do Đại Chu, Đại Hưng, Thiên Quốc tam phương chính quyền thao túng. Thái tổ hoàng đế bắt nguồn từ không quan trọng, còn đang ở thân làm tên ăn mày, lưu lạc đầu đường lúc, liền gặp phải chưa thành tinh thân Cửu Thiên. Hôm đó, thái tổ Triệu Hùng Châu chính như thường ngày bình thường, quỳ gối đầu đường, hướng người qua lại con đường ăn xin. Chỉ là, thiên hạ đại loạn lúc, cho dù hành khất, cũng chưa chắc sẽ lấy tới ăn uống. Không có gì ngoài ý muốn, Triệu Hùng Châu lại chịu đói rồi một ngày. Cùng hắn giống như lớn nhỏ những ăn xin kia, đều muốn sống không nổi nữa, đành phải đi tìm chút ít rắn, côn trùng, chuột, kiến đến ăn. Loạn thế, ngay cả người đều sống không nổi nữa, huống chi rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nhưng những kia ăn xin cảm thấy vui mừng là, bọn hắn trong lúc vô tình, nhìn thấy một con như rắn lớn nhỏ hình thể nô công. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là lên trời quà tặng mỹ thực, lại có thể để bọn hắn sống lâu một ngày. Bọn hắn muốn đem nô công ăn vào trong bụng, nhưng lại đạt được Triệu Hùng Châu ngăn cản. Lý do là, Triệu Hùng Châu còn chưa hành khất trước đó, phụ mẫu bởi vì ốm đau đói khát song song qua đời. Đúng lúc gặp lúc này, có thôn dân gặp hắn chẳng qua một đứa bé, liền muốn nhìn đoạt cha mẹ của hắn thi thể đến ăn non nê. Triệu Hùng Châu vì phụ mẫu thi thể, cùng những kia trưởng thành tranh đấu, kết quả rõ ràng, hắn bị thua. Coi như phụ mẫu thi thể khó giữ được lúc, một con giống như rắn lớn nhỏ nô công đột nhiên xuất hiện, vì đánh lén cách thức, đem những người kia dọa đi. Từ đó về sau, Triệu Hùng Châu liền cùng nô công sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là, nguyên bản thể trạng cường tráng nô công thì không chịu nổi loạn thế dày vò. Đi theo Triệu Hùng Châu một đường phiêu bạt giang hồ, thêm nữa loạn thế linh khí mỏng manh thì đem hấp hối. Chính là vào lúc này, những ăn xin kia liền muốn ăn nô công chắc bụng, nô công bất lực phản kháng. Triệu Hùng Châu liều đến toàn thân vết thương chồng chất, mới đưa bọn hắn đuổi đi. Sau đó, Triệu Hùng Châu cùng nô công tinh đạt được một ít kỳ ngộ. Cái trước biến thành ngũ khí triều nguyên cảnh giới cường giả, hắn thì đã hiển hóa hình người. Ngày nào, Đại Hưng cùng Thiên Quốc kết minh, muốn đoạt Đại Chu đô thành Kim Lăng. Khi đó Triệu Hùng Châu đang bác địa cùng nguyên người đối lập, nhất thời không tỉ vết trợ giúp Kim Lăng. Nhưng Đại Chu không thể chết Kim Lăng, bằng không Đại Chu tại phương Nam bản căn giao thoa thế lực đều sẽ đạt được vỡ vụn, rơi vào đường cùng. Triệu Hùng Châu mệnh thân Cửu Thiên tử thủ Kim Lăng, thân Cửu Thiên tại Kim Lăng trông dòng dã nửa năm, thậm chí đối mặt quân địch vây thành, cùng Triệu Hùng Châu chết liên hệ, tự nhận là đã là con rơi tình hùng dưới, hắn còn đang ở thủ, vì hắn ở đây thời niên thiếu thì cùng Triệu Hùng Châu quen biết, hắn xem Triệu Hùng Châu vì huynh đệ, giảng nghĩa khí Ngô Công Tình có thể vì rồi huynh đệ vừa chết, thế là thân Cửu Thiên đánh đến cuối cùng một binh một tốt, đánh đến hiển hóa bản tướng, vết thương chồng chất trình độ dưới, còn đang ở thay Triệu Hùng Châu trông coi Kim Lăng. Tại hắn muốn chết lúc, đột nhiên nhìn thấy Triệu Chữ Đại Kỳ ở phía xa đón gió tung bay. Triệu Hùng Châu tự mình mang người tới cứu hắn rồi. Người không nhiều, chỉ có một doanh thân vệ, 2000 giáp sĩ. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Triệu Hùng Châu vẫn như cũ đến rồi. Hắn tự mình dẫn 2000 người lướt vào quân địch 2 vạn người binh trận bên trong. Chỉ vì cứu thân Cửu Thiên. Huynh đệ, Kim Lăng thành, ta từ bỏ. Đi, ta về nhà. Thiên hạ này chi đại, luôn có ta đất dung thân. Triệu Hùng Châu đem lại huyễn hóa hình người nhưng lại thân chịu trọng thương, đã vô dụng thân Cửu Thiên gánh tại trên lưng ngựa. Cứ như vậy, hắn mang theo thân Cửu Thiên thân chúng thập tam tiễn, kém chút ít một mệnh ô hô, cuối cùng tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, xông phá quân địch bình trận phong tỏa, chạy thoát tới cửa sinh. Vừa rồi Triệu Hùng Châu lời nói, nhường thân Cửu Thiên chợt nhớ tới hắn cùng Triệu Hùng Châu ban đầu một màn. Lúc đó, hắn hay là một con nô công, không cách nào miệng nói tiếng người, chỉ có thể nghe Triệu Hùng Châu một mình nói xong, cha mẹ ta chết rồi, ca ca tỷ tỷ nhóm cũng đã chết, chỉ còn lại có ta một người. Những kia hàng xóm láng giềng ngày sau nhất định sẽ tới tìm ta phiền phức, cái nhà này, ta không thể nhận rồi. Ngươi vui lòng theo ta đi sao? Thiên hạ này chi đại, luôn có chúng ta đất dung thân. Giờ phút này, kinh thành phía trên, thân Cửu Thiên nặng nề thở dài, tự cổ chí kim, công cao mạc qua cứu giá, người đời coi đây là binh. Nhưng nếu quân tới cứu ngươi đâu? Trương Đạo Chi tỏ ra là đã hiểu, do đó, dù là ngươi biết rõ đây là tử cục, ngươi vẫn như cũ muốn tới, vẫn như cũ muốn đánh với ta một trận. Thân Cửu Thiên nói, ta không được tạo hóa lúc, trong thiên hạ có nhiều người muốn giết ta, nhưng chỉ có Thái Tổ Hoàng Đế bệ hạ vui lòng bảo đảm ta. Mặc dù ta đã cứu hắn, nhưng cẩn thận tính toán, hay là hắn cứu ta nhiều một ít. Phần tính nghĩa này, ngươi cảm thấy ta có nên hay không còn? Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi, đương đại thiên sư, lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy, Trương Đạo Chi cười cười, hóa ra vị quốc sư này vẫn cho rằng ta rất yếu a. Xác thực, ai biết coi trọng một mới chỉ là trúc cơ thiên sư đâu. Sau đó, Trương Đạo Chi đem thân Cửu Thiên khí thế đều đặt vào bản thân. Thân Cửu Thiên tại trước hồn phi phách tán, nhịn không được mắng câu, ngươi vừa mới nói ta từng là kỳ thủ, cùng lao thiên sư từng có đánh cờ. Hừ, đều là nói bậy. Ngươi cùng ngươi cái kia sư phụ giống nhau, tâm nhãn có rất nhiều. Phải nói, các ngươi người cũng giống nhau, tâm nhãn thật mẹ hắn độc lại nhiều. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn một chút nhưng vẫn bị tù cho lôi lao bên trong Triệu Trường Thanh, khẽ lắc đầu thở dài, lần nữa hỏi hướng Trương Đạo Chi, ta đem mất đi ở giữa thiên địa, lúc trước, ngươi có thể hay không chi tiết báo cho biết ta, ngươi cho ta địa mạch lực lượng, đến tột cùng có gì mưu tính? Trương Đạo Chi cười nói, kể ngươi nghe cũng không sao. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta bố cục nhiều năm như vậy, đơn giản là muốn để ta đoạn mất hoàng thất nghiệp tưởng. Nhưng Long Hồ Sơn truyền thừa làm sao bảo hộ? Được ngươi một thân khí thế, bổ tiên sư tự sẽ cùng quốc vận tương liên, nhưng lại sẽ không giống tiếp nhận cáo phong như vậy, bị quản chế với đất nước vận. Thân Cửu Thiên đã hiểu rồi. Tiếp nhận cáo phong bị quản chế với đất nước vận, là bởi vì tiếp nhận thiên tử cáo phong. Thiên sư cùng thiên tử trong lúc đó, liền liền thành quân thần quan hệ, rồi sẽ sinh ra lớn lao thừa phụ. Nhưng, nếu là được thân Cửu Thiên vất vả luyện hóa vận mạch mà Trương Đạo Chi cùng hoàng đế lại chưa từng xác định quân thần quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không bị quốc vận phản chế. Rốt cuộc, kể 1000 nói một vạn, Trương Đạo Chi hấp thụ đều là đến từ thân Cửu Thiên trên người khí thế. Dùng cái này cách thức cùng quốc vận tương liên. Trương Đạo Chi không chỉ không có bị quốc vận phản chế mà ảnh hưởng đến tự thân, còn có thể nhờ vào đó phản chế hoàng đế. Rốt cuộc, hắn là thiên sư cùng quốc vận tương liên, chính là Long Hồ Sơn cùng quốc vận tương liên. Triều đình nếu là muốn hủy Long Hồ Sơn ngàn năm truyền thừa, không khác nào tự hủy căn cơ. Triệu Trường Thanh muốn đạt được địa mạch lực lượng, là nghĩ phục hưng Đại Chu. Tại cơ sở này bên trên, Triệu Trường Thanh có thể thông qua thân Cửu Thiên cướp đoạt quốc vận đến cường hóa tự thân, nhưng tuyệt đối không tiếp nhận vì tự hủy căn cơ phương thức cướp đoạt quốc vận. Đây là Trương Đạo Chi có thể nghĩ đến, sau khi qua chiến dịch này, có thể bảo toàn Long Hồ Sơn biện pháp một trong. Đương nhiên, như thế cách làm cũng có thể sứ Trương Đạo Chi thực lực bản thân nâng cao một bước. Cho dù tương lai lại khó đạt tới hôm nay như vậy vô địch tâm cảnh cùng ba lực đồng nguyên vô địch thực lực, nhưng cũng có thể thắng trước kia một bậc. Lúc này, Trương Đạo Chi sử dụng ra một kiếm sau còn sót lại kiếm khí, chính đem thân Cửu Thiên hồn thể làm hao mòn. Đợi hầu như không còn thời điểm, thân Cửu Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới Hoàng Lăng Thái Tổ tượng đá, lớn tiếng nói, "Triệu Hùng Châu, ta hộ ngươi hoàng thất một giáp, nhưng hưởng nhân gian phú quý một giáp. Bây giờ rơi vào cái hồn phi phách tán, không oán ngươi, chỉ oán tạo hóa treo ngươi. Ngươi ta thừa phụ, tiêu hết nơi này." Nói xong, vị này cầm cố Đại Chu dòng dã một giáp Cửu Thiên thuế, vì một loại cực kỳ bất đắc dĩ cách thức, triệt để tan đi trong trời đất. Chương 86, Tiến Vân. Tiến Vân. Tiến Vân. Chương 86, Tiến Vân. Tiến Vân. Tiến Vân. Ngụy Cơ cùng thân Cửu Thiên là hoàn toàn khác biệt hai cái sinh linh. Cái trước chung với xã tắc, chung với gia quốc, chung với bách tính, nhưng không nhất định chung với hoàng đế. Hắn không để ý xã tắc, không để ý gia quốc, không để ý bách tính, nhưng nhất định vô cùng nghe hoàng đế lời nói. Tối thiểu nhất, thật là nghe Thái Tổ hoàng đế. thái tổ bệnh nặng thời khắc, tất cả mọi người quỳ ngoài kiến cực điện. Nhưng duy chỉ có thân cửu thiên có thể làm bạn thái tổ tả hữu. Ngày ấy, thái tổ lúc lâm trùng, một mực cầm thân cửu thiên tay, ngự trọng tâm trường nói, làm người quân người không được trường sinh, đây là thánh nhân gông cùng xiềng xích, chấm thì không làm gì được, bây giờ chấm sắp sụp chết, chỉ có một chuyện không yên lòng. Ta Triệu thị hoàng tộc ngày sau khó tránh khỏi sinh ra ngu ngốc hạng người, cần ngươi vị này được trường sinh người thật tốt chăm sóc. Dứt lời, thái tổ đột nhiên buông ra thân cửu thiên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giường rồng màn bảo đỉnh, cười to nói, ngươi ta huynh đệ, ấu tức hiểu nhau. Lịch chư gian nguy, phương được náo thân. Liên chiến mấy châu, phá diệt tiêu hùng, mở đất này rộng lớn non sông, cuộc đời đã không tiếc. Duy Yến Vân chưa hồi phục, ôm hận tại tâm. Nói đến đây, thái tổ chợt sắc mặt khẽ giật mình, vươn tay, không biết tại hướng ai hò hét, nhiều lần đau đớn, bi thiết khí tuyệt, Yến Vân, Yến Vân, Yến Vân. Như vậy, đại chu khai quốc thái tổ, vĩnh biệt cõi đời. Giờ phút này, kinh thành vùng trời, theo thân cửu thiên hồn phi phách tán, Trương đạo chi thì để cho ngũ lôi chính pháp bày ra lồng giam triệt hồi. Triệu Trường Thanh được tự do, tay cầm bàn long côn, đi vào chung với hoàng thất một đám dị sĩ bên trong. Trương đạo chi, từ hôm nay trở đi, đại chu cùng Long Hồ Sơn. Còn chưa có nói xong, Trương đạo chi dường như cảm thấy có chút mệnh rồi à, khoát khoát tay, đoạt lời nói, không sai biệt lắm là được rồi. Cái kia tế tổ, cái kia ăn uống, không sao khác mỏ mẫm làm, có việc khác để trong lòng đặt. Đi xuống đi, đi xuống đi. Trương đạo chi lại dám đối người ở giữa đế vương nói, đi xuống đi. Do hoàng thất nuôi dưỡng những kia dị sĩ cao thủ, giờ phút này đều là trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngài là thiên sư, cũng không thể như vậy cùng a. Cầm tù đế vương, ngài là tự cổ chí kim đầu một đi. Bây giờ không nể mặt hoàng đế thì cũng thôi đi, còn nhường hoàng đế. Xuống dưới. Này tương đương với cái gì? Tương đương với một vị đại thần ở trên hướng thời nói với hoàng đế lui ra đi. Thậm chí đây này còn nghiêm trọng. Trương thiên sư, ngài liền không thể cho hoàng đế bệ hạ một chút mặt mũi sao? Coi như chúng ta van xin ngài được không? Chúng ta không dám cùng ngài đánh a. Thật, những kia đem hoàng đế hộ vệ lên dị sĩ, mắt nhìn thấy muốn khóc. Thậm chí, đều có thể mơ hồ nghe được bọn hắn trái tim tan vỡ âm thanh. Thứ hôm nay thoáng qua một cái, ai dám cùng ngươi thiên sư đấu pháp? Bọn hắn là thật không dám a. Bây giờ, bọn hắn từng cái đều là có chút ít cưới hổ khó xuống, xem ra dường như đây hoàng đế đều làm khó. Làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Không đánh hoàng đế mặt mũi làm sao bây giờ? Nếu đánh, chính mình làm sao bây giờ? Khiến cái này người không nghĩ tới là hoàng đế cùng Trương đạo chi, từ trước đến giờ thì không quan tâm qua bọn hắn sẽ như thế nào nghĩ. Bây giờ hai người này, chính mắt không chấp nhìn lẫn nhau. Rất có một loại đại chiến hết sức căng thẳng cảm giác. Cuối cùng, hoàng đế quay người, đứng chắp tay, lẩm bẩm nói, thiên sư trợ chấm chém yêu, không tệ. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Tại đây rằng có nữa, chính mình cái này hoàng đế mặt, mới là thật phải mất hết. Hoàng đế cho bậc hềm, Trương đạo chi tự nhiên cũng muốn thuận theo một hai, mọi người chỉ nghe hắn cười bằng nói, thải, thải. Mọi người khỏe miệng giật một cái xúc. Nhất thời lại phân không ra ai mới là hoàng đế. Triệu Trường Thanh hít thở sâu một hơi, từ đám mây mà xuống, rơi vào hoàng lăng bên trong. Trong lúc đó, hắn từng máy nhìn liếc nhìn Trương đạo chi một cái, khỏe miệng có hơi dương lên. Trương đạo chi chú ý tới này một vòng để người cảm thấy cực không thoải mái ý cười. Vô thức sát cơ kéo lên. Sau đó, chẳng biết tại sao, kia vô cùng thuần túy sát cơ nhưng lại một tiết, liền ai thanh thở dài, cũng không nói lời nào. Chỉ là quay người nhìn về phía Long Hồ Sơn chúng đệ tử, có thâm ý khác dò hỏi, cái đó. Mấy ngày trước đây ta cho Sơn môn phát một thiên sắc lệnh, các ngươi nhìn sao? Sắc lệnh. Lý Thanh Bình, Tiêu Du Minh đám người nhất thời sắc mặt siết chặt, đội bằng nói, chân nhân sư thúc, chuyện chỗ này, đệ tử còn muốn tiếp tục ma luyện tu hành, liền không quấy rầy chân nhân sư thúc rồi, cáo tử. Thiên sư, đệ tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện, muốn đi một chuyến thập vạn đại sơn, việc này muôn phần khẩn cấp, cho đệ tử trở về tại hướng thiên sư báo cáo, cáo tử. Cái đó. Thiên sư, đệ tử sớm đã phá thuần nguyên, ngài biết đến, chính là cái đó thánh nữ Miêu Cương, a đúng rồi rồi, đệ tử cần lập tức trở về Long Hồ Sơn, báo cho biết Huyền Hư tử sư thúc tổ nơi đây sự tình, đệ tử cáo lui. Nguyên bản hơn 10 tên đệ tử lại ba, tại Trương đạo chi vừa dứt lời một khắc này, đã đi rồi cái 7-8 phần. Thấy thế, Trương đạo chi lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Hổ. Hắn vội vàng cau mày nói, tiểu sư đệ, ngươi thế nhưng vi huynh một cái đi tiểu một cái thì nuôi lớn. Ngươi hồi nhỏ, vi huynh còn vì ngươi trộm qua sư thúc vất vả góp nhặt linh lộ cho ngươi uống đâu, lẽ nào ngươi cũng quên? Bây giờ cho dù làm trời cao sư, cũng không thể quên bản a. Lại nói, vi huynh già rồi, thì không cần đến rồi, không cần gồng cùng xiển xích ra thân. Nghe vậy, Trương đạo chi ngoài dự đoán chắp tay nói, lại sư huynh, ngươi là Triều Thiên cung công chủ. Qua chiến dịch này, triều đình đối đãi ta Long Hồ Sơn, sợ là sẽ không tốt. Sư đệ, cho ngươi rước lấy phiền phức, về sau, ngươi đang kinh thành, sợ là chịu lấy dính líu. Trương Hổ sững sờ, chợt như là chưa bao giờ biết nhau qua Trương đạo chi bình thường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là ta người kia tiến ngoại hiệu Long Hồ Sơn đại ma đầu tiểu sư đệ. Sau đó, lại khoát khoát tay, hai tay chống nạnh nói, ngươi ta huynh đệ, đã sớm đem sinh tử phó thác lẫn nhau, nói rất khách khí lời nói, nhường ngoại nhân nghe, không khỏi chê cười. Dứt lời, Trương Hổ đột nhiên vỗ trán một cái, nhìn về phía vừa rồi rất nhiều đệ tử đợi ba rời đi phương hướng, hối hận nói, đám này danh con, ngay cả có chơi có chịu quy củ cũng quên. Sau đó, liền thì hóa thành một đạo màu máu hồng quang, hướng những kia đệ tử đợi ba truy đuổi mà đi. Đúng lúc này, Trương đạo chi khoát khoát tay, nhường trừ A Xuân bên ngoài người, toàn bộ lui ra. A Xuân nhíu môi, như là có một bụng oán khí, thiên sư có gì phân phó? Trương đạo chi lườm hắn một cái, thuần thục gậy một cái đầu của hắn băng, sao cùng ta như vậy khách khí? A Xuân ôm đầu, con mắt lệ ung ung, không biết là bởi vì đau đớn hay là có chút nhận qua tuổi thân, ngay cả giọng nói chuyện cũng tràn ngập bất mãn. Thiên sư nói giỡn, ngài là thiên sư, lại là sư thúc ta, ta sao dám cùng ngài không biết ngượng? Trương đạo chi nhíu mày, luôn cảm giác hôm nay A Xuân có chút là lạ, lẽ nào bị người đoạt xá? Trương đạo chi nhanh chóng triển khai vọng khí thuật, cao mày nói, thì không bị đoạt xá a? Lẽ nào? Hắn tượng là nghĩ đến cái gì, hơi kém cười ra tiếng. A Xuân sắc mặt đỏ lên, tiểu sư thúc, ngươi tin không tin, ta cả đời đều không để ý ngươi. Trương đạo chi lúc này thu lại ý cười, méo méo cái kia thịt đô đô gò má, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, lại cười ra tiếng, người bên ngoài có thể không xuống cái đó gông cùng xiềng xích, nhưng ngươi không được, ngươi là thuần dương chi thể, dương khí một khi tiết ra ngoài, trong môn dương ngũ lôi pháp coi như không cách nào tu luyện. A Xuân con mắt lệ ung ung, có vẻ càng thêm đáng thương, tiểu sư thúc, ngươi không cảm thấy loại sự tình này vô cùng bẽ mặt sao? Trương đạo chi ha ha cười nói, u, nhà ta A Xuân đều sẽ sợ mất mặt. Bất quá, ta bẽ mặt cũng bước đi 10 năm rồi, ngươi sợ cái gì? Sau đó, hắn nghiêm mặt dò hỏi, ta cũng không cùng ngươi viết thư, chuyện hôm nay, ngươi sao đến đây? Chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, đến rồi không sợ chết ta. A Xuân không muốn để ý đến hắn, quay đầu sang chỗ khác, hai tay vai cười bay, vẻ mặt không vui, dùng đến thanh âm rất nhỏ lẩm bẩm nói, vậy cũng đây ngươi cảnh giới cao. Dứt lời, cũng không giải thích vì sao đột nhiên tới đây, chỉ là lại nói câu, trường ca sư thúc tại ngươi mua trong sân chờ ngươi đấy. Trương đạo chi bỗng cảm giác đau đầu, nàng sao lại tới đây? A Xuân không để ý đến hắn nữa, chỉ là hướng phía gian tiểu viện kia bay đi. Thấy thế, Trương đạo chi rất bất đắc dĩ. Dựa vào cái gì ngay cả hắn đều có thể bay, mà ta không thể bay? Vân vân. Mấy năm không gặp, tiểu gia hỏa này tụ tam hoa. Trương đạo chi đột nhiên ý thức được, ngay cả đệ tử đời ba bên trong trẻ tuổi nhất, A Xuân, đều đã ngưng tụ tam hoa. Xỉ nhục. Đây là trần trụi xỉ nhục a. Sau đó, Trương đạo chi chỉ có thể lần nữa che kín kim quang chú, vì kim quang chú tình thế, từ trên đám mây chậm rãi đi tiếp. Ừm. Không sai, là đi tiếp. Người bên ngoài đứng sững ở đám mây phía trên, dựa vào là cảnh giới cao thâm. Nhưng Trương đạo chi năng lực đứng sừng sững ở đám mây, dựa vào là che kín hai chân kim quang. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không cho rằng hắn không biết bay, chỉ cảm thấy trông hắn là đơn thuần thích nhân tiện hiển thánh. Nói thật ra, Trương đạo chi thật không thích chứa cái này bức. Một bên muốn ngưng tụ kiếm thế, còn vừa muốn che kín kim quang, thật thật mệt mỏi. Trong tiểu viện, Triệu Trường Ca thấy A Xuân tiếp theo, nhìn phía sau hắn lại không Trương đạo chi thân ảnh, không khỏi nhíu mày, thiên sư đâu? Chuyện còn chưa giải quyết. A Xuân nói, giải quyết, ước chừng tiểu sư thúc một hồi liền năng lực tiếp theo. Một lúc, Triệu Trường Ca nhăn mày nhỏ ác, đi vào A Xuân trước người, thuần thục tại đầu hắn trên gậy hạ búng giữa trán, nói khẽ, ngươi hẳn là quên ngươi sư thúc không biết bay chuyện này. Chương 87, bần đạo chỉ cần nàng công việc. Chương 87, bần đạo chỉ cần nàng công việc. Trương đạo chi đi vào tiểu viện lúc, đã triệt hồi kim quang chú. Hắn gặp được Triệu Trường Ca. Đối phương vẫn như cũng là vị kia tuyệt thế xuất trần đại kiếm tiên, đang muốn tiến lên chào hỏi, đã thấy chính đứng ở trong sân chăm nhi, A Như đám người mặt mà ủ mày cho. Thấy thế, chẳng biết tại sao, Trương đạo chi trong lòng vô thức siết chặt, bất chấp cùng Triệu Trường Ca treo lên chào hỏi, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy nằm ở trên bàn đá Bạch Hồ Đào Yêu vô thức phát ra cực kỳ thống khổ ngao ô âm thanh. Trương đạo chi vội vàng tiến lên xem xét, đã thấy Đào Yêu lực lượng trong cơ thể chính tại toàn thân tán loạn, không còn nghi ngờ gì nữa đã đến không thể khống trình độ. Hắn nhíu mày, gần chút ít thời gian, ta vì thanh tịnh kinh tạm đưa hắn thể nội cố lực lượng kia áp chế, theo lý thuyết, không nên xuất hiện loại tình huống này mới là. Đợi Trăn Nhi đem sự việc ngọn nguồn nói ra, Trương đạo chi giờ mới hiểu được, nguyên lai là Đào Yêu vận dụng thuật pháp. Lần trước hiển hóa thân người, liền hơi kém một mệnh ô hô. Bây giờ thi triển tam vĩ chi lực, đã để thân thể của nàng không chịu nổi gánh nặng. Trương đạo chi vẻ mặt trầm mặc, chỉ là càng không ngừng hướng Đào Yêu thể nội chuyển vận địa mạch lực lượng, để cầu hòa hoãn kia cô nóng nảy lực lượng, cố gắng nhường Đào Yêu dễ chịu một ít. Thấy thế, Triệu Trường Ca đúng là có chút tự trách, chậm rãi đi vào phía sau hắn, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói, sợ lại dẫn tới nàng không vui. Hai người tại Long Hổ Sơn làm bạn nhiều năm, đúng lẫn nhau đều có đầy đủ hiểu rõ. Do đó, Triệu Trường Ca trong lòng rất rõ ràng, hắn giờ phút này dị thường phẫn nộ. Nàng còn nhớ, thấy Trương đạo chi lần trước có lớn như thế tâm tình chập chờn lúc, hay là tại tứ sư thúc qua đời lúc. Lúc đó, Trương đạo chi khóc đến dường như đứa bé giống nhau. Nàng không biết an ủi ra sao, chỉ là lặng lặng địa hầu ở bên cạnh hắn. Cũng như giờ này khắc này, thật lâu, Triệu Trường Ca mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, "Đúng, thật xin lỗi, là ta tới chậm." Trương đạo chi lắc đầu, cái gì cũng không nói, luôn luôn duy trì trầm mặc. Triệu Trường Ca tiếp tục nói, "Ta vì Cửu Dương trận pháp, tạm thời ổn định mệnh của nàng mạch." Trương đạo chi khẽ gật đầu. Lại sau một lát, có lẽ là Trương đạo chi địa mạch lực lượng dậy rồi hiệu quả, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, nửa bó tay nửa tỉnh Đào Yêu, giờ phút này lại khôi phục rồi một chút thần trí. Nàng cố gắng mở ra hai mắt, gặp được Trương đạo chi, rỗi ra móng đuốt tại trên mặt hắn cọ sát, có phải đạo trưởng ca ca đem quốc sư giết đi? Đạo trưởng ca ca, thật là lợi hại. Trương đạo chi lộ ra một vòng mỉm cười, đừng nói chuyện, tù khí ngưng thần. Chẳng biết tại sao, dĩ vãng vô cùng nghe hắn lời nói Đào Yêu, giờ phút này đúng là có chút không nghe lời, dường như phối hợp nói xong, đạo trưởng ca ca, có phải ta phải chết? Yêu nhìn nếu là chết rồi, đạo trưởng ca ca sẽ thương tâm sao? Nếu là biết, đạo trưởng ca ca có thể không thương tâm sao? Yêu Nhi không muốn nhìn thấy đạo trưởng ca ca thương tâm. đạo trưởng ca ca, ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu gặp nhau tòa kia núi hoang sao? Yêu nhi như không sống nổi, đạo trưởng ca ca có thể đem yêu nhi táng ở đâu sao?
Phong cảnh nơi đó
rất tốt, đây Thanh Khâu bất luận cái gì một nơi còn tốt hơn.
Nói xong, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan. Trong nội tâm nàng còn có thật nhiều lời nói, hy vọng có thể nói cùng Trương đạo chi nghe. Còn có thật nhiều chỗ, nàng cũng nghĩ cùng Trương đạo chi cùng đi xem. Chỉ là,
đạo trưởng ca ca, ngươi về sau chớ quên ta có được hay không?
Tốt muốn,
rất muốn lại cùng đạo trưởng ca ca một lần nhìn đã thiết hoa.
Đau yêu cuối cùng là bởi vì không chịu nổi gánh nặng, chậm rãi khép lại hai mắt.
Trương đạo chi hít thở sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, cửu thiên có mệnh, thượng cáo ngọc thanh, gấp rút triệu thiên trần, đều sẽ đế đỉnh. Nếu có chẳng lành, làm thử thần linh.
Thanh đế chi đạo, sắc cả thần minh.
Trên uy lục thiên, hạ nhiếp quảng linh.
Tiên hoàng thừa tiết, có mệnh dám ngừng.
Nghe vậy, đứng sau lưng hắn Triệu Trường Ca đột nhiên hoảng hốt, vô thức vươn tay quên can, ngọc đế trường sinh chú.
Sư đệ,
không thể,
đây là cấm chú,
một khi sử dụng ra, ngàn vạn nghiệp chướng, khó mà thừa phụ.
Nhưng mà,
Trương đạo chi ở đâu cố được như vậy rất nhiều,
hắn chỉ nghĩ nhường đào yêu con sống,
dù là chỉ có thể vì nàng lấy ra một chút hy vọng sống.
Ngọc đế trường sinh chú, tụng đùa này người cũng không được trường sinh, nhưng cũng làm bản thân vì người khác lấy ra một sợi nhỏ nhặt không đáng kể sức sống.
Nếu có thể nắm chặt đời này cơ, thì có thể thêm mệnh lâu ngày.
Nhưng nếu không thể,
liền chỉ thuận theo ý trời rồi.
Sau một khắc,
Trương đạo chi khỏe miệng đúng là chảy ra một tia vết máu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả hắn tự thân vận mệnh cũng khó có thể chịu đựng cưỡng ép lấy ra một chút hy vọng sống hậu quả.
Dần dần, khóe mắt của hắn, song nhĩ cũng có vết máu chảy ra.
Thấy thế, Triệu Trường Ca đau lòng không thôi.
Nàng hiểu rõ, chuyện hắn quyết định, không người có thể ngăn được.
Thế là, nàng đành phải vì hắn hộ đạo.
Đây là nàng duy nhất có thể làm được sự việc.
Triệu Trường Ca lần nữa rút ra bảo kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn trời, thấy kia mênh mông trên bầu trời, ẩn có lôi vân tụ tập, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên.
Trương đạo chi đang nhận thụ lấy đến từ nghiệp hỏa đốt người đau đớn, hắn đột nhiên cắn răng một cái, cất cao giọng nói, cấp cấp như luật lệ.
Chợt,
một cỗ cường đại linh lực ba động, giống như là biển gầm điên cuồng vọt tới.
Trâm Nhi, A Nhứ, Trương Bạch Khuê ba người đều bị tiểu này đột nhiên đánh tới lực lượng đánh lui mấy bước,
ngay cả bản thân hồn phách tựa như muốn ly thể.
Cũng may, kia cố dị tượng chỉ tồn tại một lát,
chỉ là đợi hắn vừa dứt lời một khắc này,
trên bầu trời lôi vân đã thành.
Khoảnh khắc,
một đạo kinh lôi rơi xuống,
chỉ là không giống với còn lại lôi điện như vậy nhanh chóng, đạo này lôi đỉnh chi lực dù xuống tốc độ tương đối chậm chạp, giống như Trương đạo chi giao đấu thân cửu thiên thời ngưng tụ kiếm thế như vậy.
Này lôi tên là Ngọc Thần Lôi,
bốn mùa luân chuyển không ngớt, mỗi đến lập xuân thời tiết, tại thế này nổ vang đạo thứ nhất lôi, liền vì Ngọc Thần Lôi.
Này lôi có tỉnh lại sức sống, xua tan vẻ lo lắng lực lượng,
sấm vang qua đi, hồi xuân mặt đất, vạn vật khôi phục.
Đạo giáo bên trong thì xưng này lôi mà sống cơ chi lôi.
Nếu là Trương đạo chi có thể chống đỡ đạo này thiên lôi, thì có thể đem đạt được lôi đỉnh bên trong ẩn chứa một sợi sức sống, tiến tới rời đi đến đạo yêu thể nội.
Nếu là gánh không được, đạo kia thiên lôi liền sẽ dẫn ra Trương đạo chi thể nội nghiệp hỏa.
Đương nhiên, chỉ là thành công lấy ra lôi đỉnh bên trong ẩn chứa sức sống, cũng chỉ có thể là tạm thời trì hoãn đạo yêu mệnh số, không thể khiến hắn khỏi hẳn.
Nếu không, lúc trước Trương đạo chi cũng không cần tiến về Kim Đan phái xin thuốc đi cứu Chân Nhi tính mạng.
Kia loạn thiên lôi nguyên vốn phải là chạy Trương đạo chi mà đi.
Rốt cuộc, Ngọc Đế Trường Sinh chú bị hắn chố đọc lên.
Thế nhưng, khi hắn cùng Triệu Trường Ca nhìn thấy kia loạn thiên lôi sau đó, lại sợ hãi phát hiện, đạo thiên lôi này là chạy đạo yêu đi.
Vì đạo yêu tình huống, nếu là chúng vào đạo này thiên lôi, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Thiên ý, không muốn để cho con hồ ly này tiếp tục sống.
Tình thế cấp bách trong lúc đó, không phải do Triệu Trường Ca hồ tư loạn tưởng.
Nàng một cước bước ra, toàn thân che kín kim quang, giúp thay Trương đạo chi cùng đạo yêu chống đỡ thiên lôi.
Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc,
Trương đạo chi đột nhiên cầm vai thơm của nàng.
Triệu Trường Ca vô thức quay đầu lại,
nhưng mà còn đến không kịp nói cái gì,
Trương đạo chi liền đột nhiên dùng sức đưa nàng nặng nề ném sau lưng đi.
Sau đó,
Trương đạo chi nhìn về phía kia loạn đang chậm rãi rơi xuống thiên lôi, vạch phá thương khung thời khắc, cũng đang không ngừng thu nạp quanh mình tự nhiên bí lực, hiển nhiên là dục nhất kích tất sát.
Thấy thế, hắn lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, dường như xuyên thấu tầng tầng vật tiêu, cho đến đi vào kia cựu thiên bên ngoài Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chỗ, mở miệng nói, nghe,
bần đạo mặc kệ nhân quả gì thừa phụ, cũng không hỏi các ngươi suy nghĩ như thế nào.
Nói tóm lại,
đợi nói đến đây, Trương đạo chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía đào yêu,
mà lúc này đào yêu không ngờ lần nữa vất vả mở ra hai mắt, lờ mờ mơ hồ ở giữa lại thấy được toàn thân che kín kim quang Trương đạo chi.
Nàng vô thức vươn tay,
Trương đạo chi hướng nàng cười cười, sau đó liền vẻ mặt thành thật nhìn về phía kia quần quần thiên lôi chỗ, lớn tiếng nói, bần đạo chỉ cần nàng công việc,
quýt hôm nay có thể thì một chương này, bởi vì ta phải sửa lại chương thứ nhất đến chương 08, tả hữu có chuyện, các ngươi đợi ngày mai nhìn một chút.
Chương 88, nhân quả cùng thừa phụ. Chương 88, nhân quả cùng thừa phụ. Quần quần thiên lôi cuối cùng là rơi xuống.
Trương đạo chi dây lắc khai kim quang, khí thế như hồng như trụ,
giữa trời đất giống như hợp thành nhất tuyến.
Trương đạo chi nên thiên lôi mà lên,
làm cùng với nó tiếp xúc một khắc này,
vốn là muốn tượng lôi đình phích lịch cũng không được gặp,
chỉ là do tự nhiên vĩ lực ngưng tụ vô số đạo khí thế tại qua lại trường,
giống như từng đầu rắn lấy cực nhanh tốc độ từ Trương đạo chi quanh mình uốn lượn xoay quanh.
Chúng nó dường như có nhất định linh trí, có thể tại tới lui trong quá trình tinh chuẩn tìm thấy kim quang chí mạng thiếu hụt.
Sau đó Những kia toàn thân che kín điện quang rắn, giống như hóa thành hàng luồng tinh thuần đến cực điểm kiếm khí. Tại không kiêng nể gì cả tàn phá nhìn bao trùm trên người Trương Đạo Chi kim quang. Thì ra là thế. Trương Đạo Chi chậm rãi khép lại hai mắt, đang tỉ mỉ cảm ngộ những thứ này điện quang rắn chỗ khác biệt. Một đạo lôi lực còn không đủ để phá hủy kim quang của ta hộ thể. Trong đạo, thiên đạo cũng là như thế, nhưng nếu hơn vạn đạo đâu? Tại đến hàng vạn mà tính sát cơ bên trong tìm thấy kia một sợi sức sống, quả nhiên là không dễ dàng. Kia ngọc thần lôi, nhìn như chỉ có một đạo rủ xuống tới. Nhưng bởi vì cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là tự nhiên sức sống luân chuyển không thôi chi đạo. Một đạo ngọc thần lôi, nhưng biến hóa ngàn vạn, chính hợp cả đời vạn vật lý lẽ. Với lại, này do ngọc thần lôi biến hóa ngàn vạn lôi đình bên trong, chỉ có một sợi khí thế, chính là sức sống. Muốn lấy ra kia loạn khí thế, dựa vào hai mắt đi tìm, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Nhưng nếu vì chịu được ngàn vạn lôi đình hủy kích tự thân phương pháp, đi chặn lại cuối cùng kia loạn sức sống, lại không khác tại người si nói mộng. Rốt cuộc, tại đây to như vậy nhân gian, vẫn chưa có người nào dám nói, vì không tổn hại tự thân đạo cơ tình huống dưới, đi cưỡng ép chịu được ngàn vạn lôi đình tàn phá. Với lại, ngọc thần lôi biến hóa ngàn vạn. Từ Trương Đạo Chi quanh mình truyền những thứ này lôi lực, mỗi một loạn cũng có thể hóa thành ngàn vạn. Này mà sinh sôi không ngừng. Vì loại đó vụng về biện pháp tìm kiếm sức sống, cơ bản không thể nào. Nhưng nếu là tìm không thấy kia loạn sức sống, Trương Đạo Chi liền sẽ bị vô cùng vô tận lôi đình chi lực làm hao mòn hầu như không còn. Trương Đạo Chi đột nhiên hai mắt nhắm lại, chính là không hy vọng cặp mắt của mình sẽ bị trước mặt bộ dáng lớn nhỏ giống nhau ngàn vạn lôi lực làm cho mê hoặc, dự định tuần dựa vào cảm giác lực tìm kiếm được kia loạn sức sống. Tìm được rồi. Đông nhiên, Trương Đạo Chi đột nhiên mở ra hai mắt, thấy có một đạo lôi lực tại tự thân gần đây thời chẳng qua nửa thốn, xa nhất thì có khoảng cách một bước. Thế nhưng, đạo kia lôi lực nhưng thủy chung chưa từng rơi vào hắn kim quang bên trên. Hắn đã bám vào kim quang tay, đột nhiên chụp vào đạo kia lôi lực. Đã thấy này lôi đỉnh chi lực chớp mắt tiêu tán, đúng lúc này, giống như một hóa vật vật, lại thêm ra ngàn vạn lôi đỉnh. Trương Đạo Chi đồng tử co rụt lại, là sắc cơ, cũng không phải là sức sống. Ngàn vạn lôi đỉnh, sát khí đằng đằng. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi khó mà nhìn trộm trong đó huyền diệu. Cũng may, lần này xuống núi, mang đi bảo bối không ít. Tổ sư ra vật lưu lại, hay là dùng tốt. Trương Đạo Chi từ trong túi càn khôn lấy ra một tờ phụ chỉ, vì hai ngón kẹp lấy, đứng ở trên trán, mở miệng nói, tổ sư ở trên, đệ tử tại hạ, thượng đế có sắc, lệnh ta thông linh, đánh ra thiên môn. Cửu khiếu quan minh, thiên địa nhật nguyệt, chiếu hóa thân ta, nhanh mở cửa lớn, biến hồn hóa thần. Đọc đến đây, tấm bùa kia giấy chính là hóa thành một đạo lưu quang, ngập vào hắn trên trán, cấp cấp như luật lệ. Thiên mục mở. Trong chốc lát, từ Trương Đạo Chi ấn đường phía trên, một sợi tử quang lập tức bắn ra, thông thiên triệt địa. Hắn quang mang trực trùng bất tiêu. Sau đó, kia loạn tử quang như một cái cửa lớn bình thường, bị người từ từ mở ra, cho đến hóa thành một con bao hàm quang mang thiên nhãn. Trương Đạo Chi cùng lôi đỉnh tiếp xúc một khắc này, tự giác quá khứ vô tận năm tháng, không biết bị bao nhiêu lôi lực đập nện quanh thân kim quang. Nhưng ở Triệu Trường Ca đám người nhìn tới, lại là vẹn vẹn quá khứ mấy hơi thở công phu thôi. Bao gồm ngày đó mắt dị tượng, cũng chỉ là chớp mắt tức thì. Tạm thời mở thiên nhãn Trương Đạo Chi, đã có thể làm được mánh khóe thông thiên trình độ. Quanh mình hoàn vũ ở giữa, tất cả khí thế, sinh linh, cũng không gạt được hắn con mắt. Thậm chí, cái này thiên nhãn, còn nhường Trương Đạo Chi nhìn thấy thoáng qua liền mất một cái tuế nguyện trường hạ. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy đầu này trường hạ. Lần đầu tiên, là Vương Thủ Nghĩa dùng gần như tiếp cận với thánh nhân đạo thông qua thánh nhân ép vận chí bảo, dẫn hắn nhập mộng một hồi. Thế nhưng một lần kia, hắn nhìn thấy là quá khứ, cũng không phải là tương lai. Mà lần này, đã mở thiên nhãn Trương Đạo Chi, nhìn thấy là tương lai có thể tồn tại một loại kết quả. Tuế Nguyệt Trường Hà, không biết đầu nguồn, nhưng lại năng lực thấy rõ con sông này một khi đến rồi nào đó cực kỳ trọng yếu điểm cong, liền sẽ phân ra rất nhiều nhánh sông. Giống như tượng trưng cho tương lai mấy cái kết quả cũng không thể dự đoán. Trương Đạo Chi chứng kiến thấy một màn, là một tòa cổ lão thành quan tiền núi thây biển máu, là Long Hổ Sơn đột nhiên sụp đổ, ngàn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng thiên sư phủ đệ tử lại mặt không hối hận sắc, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết chạy về phía nơi nào. Là một tên thân mang đạo bào tím bẩm trung niên đạo nhân, đứng ở tuyệt đối nhân chi trước, một tay nâng thư, một tay cầm kiếm, một mình đối mặt không biết. Thấy đây, Trương Đạo Chi không khỏi sửng sở, đúng là bởi vì nhìn trộm Tuế Nguyệt Trường Hà mà vào rồi ma chướng. Chợt, kia đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà nơi nào đó trọng yếu trung niên đạo nhân, quanh mình quanh quần vạn dặm tử khí, chỉ gặp mặt cho mơ hồ, chậm rãi quay người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ Trường Hà trong nháy mắt khuấy động ra. Trương Đạo Chi đột nhiên, một đạo nhường Trương Đạo Chi cảm thấy vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền đến, dường như đến từ đây xa xôi chân trời chỗ còn muốn nơi xa xôi, không cũng biết, không thể nhận ra, không thể nói rõ. Đạo thanh âm này, sứ Trương Đạo Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn lúc này vững chắc bản nguyên, tránh nhập ma chướng. Giờ phút này, dù là đã mở thiên nhãn hắn, như cũng không thấy được kia loạn thật sự sức sống. Cái này làm sao có khả năng? Thiên hạ ngàn vạn tình cảnh, thiên mục đều có thể quan chi, ta vì sao tìm không thấy kia loạn sức sống? Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn bắt hết bóc, nghĩ hết bình sinh sở học, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy như vậy cổ quái tình huống. Ngọc này thần lôi, là giả. Trương Đạo Chi mặt ủ mày cho. Đúng lúc này, trong tay thiên sư kiếm linh trí bắn ra, đột nhiên run rẩy. Từ kiếm thể trong, sôi nổi mà ra một đạo linh ẩn. Tụ hợp vào Trương Đạo Chi vừa mở không lâu thiên mục bên trong. Trong chốc lát, kia loạn linh ẩn, nhường hắn về tới khi còn bé. Khi đó hắn, đã leo lên Long Hồ Sơn, chính thức bái tại Lao Thiên Sư môn hạ. Trương Tiên lôi kéo Trương Đạo Chi tay nhỏ, từ sơn cấp chậm rãi đăng đỉnh Thiên Môn Sơn. Hai người một trước một sau, đứng sững ở đỉnh núi, nhìn thấy tiên hạc cùng băng lên, gặp được vạn vật chúng sinh. Trương Tiên hỏi hắn một vấn đề, "Đạo Chi, ngươi nói, cái gì là sinh, cái gì là chết?" Trương Đạo Chi không cần nghĩ ngợi, ngại thanh mại khí đáp lại nói, "Ta sống tức là sinh, ta chết đi tức là chết." Trương Tiên vuốt râu cười to hai tiếng. Sau đó, liền đứng chắp tay, một mực nhìn cách đó không xa tiên hạc. Đột nhiên, đúng lúc này, có một con tiên hạc đột nhiên đụng vào trên thạch bích. Máu tươi chảy chầm chậm hướng mặt đất. Thân thể của nó cũng bị rắn, côn trùng, chuột, kiến, trong núi tẩu thú, không trùng phi cầm gặm ăn. Mà máu của nó chảy xuôi chỗ, cũng hóa thành bàng bạc sức sống. Trương Tiên biết Trương Đạo Chi ngộ tính thông minh, cười ha hả nói, "Một kình rơi, vạn vật sinh. Người cho rằng, kia kình, này hạc, sống hay chết?" Trương Đạo Chi suy nghĩ một lát, "Là sinh, cũng là chết." Trương Tiên cười một tiếng, "Sinh tử âm dương, luân chuyển không thôi, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, đây là tự nhiên. Sinh cùng tử, có thể làm sinh, có thể làm chết." Trương Đạo Chi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Đệ tử mới vừa lên sơn lúc ấy, có chỉ tiên hạc nói với ta, nó mệnh số đem tuyệt, để cho ta ăn nó đi, nó tính sống hay là chết?" Trương Tiên hỏi ngược lại, "Ngươi cứ nói đi." Trương Đạo Chi lắc đầu khó hiểu. Trương Tiên sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, trong ánh mắt đều là để lộ ra trưởng bối đúng văn bối cưng chiều tâm ý, "Con tiên hạc nói với ngươi, ngươi ăn nó đi thịt, liền có thể tăng trưởng tu vi. Ngươi như tu vi tăng trưởng, liền có thể trảm yêu trừ ma, giữ gìn muôn dân, tương lai ngươi cứu người, có thể chính là con kia hạc chuyển sinh." Trương Đạo Chi bừng tỉnh đại ngộ, "Nhân quả." Trương Tiên nói, "Phải nói là thừa phụ. Nhân quả cùng thừa phụ, kỳ thực có to lớn khác nhau. Cái trước là thông qua kiếp trước kiếp này tương lai tam thế, chú ý thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Hắn báo ứng quan là giới hạn tại tự thân, chỉ nói cứu cực gây nên làm việc thiện, nặng nhân quả người không nặng sát sinh, nhưng sát sinh nếu là vì cứu người đâu? Tỷ như, nặng nhân quả người đang trừng phạt tác đồ, bởi vì nhất niệm chi nhân thả đi ác đồ. Ác đồ tiếp tục hành hung, hắn nặng nhân quả, hay là sẽ không giết rồi kia ác đồ, mà là một lòng dẫn dắt hắn hướng thiện. Giả sử giết ác đồ, liên động sát nghiệm, bất kể động cơ, đều muốn xuống địa ngục. Đây là Phật giáo quan điểm, cho nên bọn hắn mới nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Mà cái sau lại là nhận người là trước, người thua làm hậu, dùng tiên, địa hai đạo đến luận chứng nhân đạo. Trương Đạo Chi ăn hạt thịt là nhận, sau này thì phải có chỗ nỗ lực. Cái này nỗ lực có thể là cứu người, được hắn cứu người, không chừng cũng có thể nhận rồi phần này thừa phụ, tương lai cũng đi vì người khác, cứu hắn người. Trái lại, nếu hắn là vì trừng trị ác đồ, kết quả bởi vì nhất niệm chi nhân thả đi ác đồ. Sau ác đồ tiếp tục hành hung làm hại người khác, như vậy, Trương Đạo Chi liền muốn thân đảm nhiệm vụ. Giết kia ác đồ, vì trừ khử thừa phụ. Đây là đạo giáo quan điểm, đạo gia nhìn xem ngươi không như người tốt, đạo kia gia thì tự mình đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Đạo gia nhìn xem ngươi là người tốt, vậy liền giúp ngươi trưởng sinh, thành tiên, tu hành, sau đó ngươi lại đi giúp đỡ người khác trừng ác dương thiện. Hắn bao ứng quan càng thiên về tại tự nhiên mà không nặng tự thân, là vì vũ trụ vĩ mô góc độ đến đối đãi, là có thể vì tự thân làm việc thiện tích đức phương thức, mà ảnh hưởng đến hậu nhân, xung quanh thân bằng. Cũng được, đem nhân quả cùng thừa phụ, hiểu thành là nhảy lên quét ngang. Tổng kết mà nói, đạo giáo thừa phụ quan niệm có thể trị quốc, nhưng Phật giáo nhân quả quan niệm lại không được, có thể Phật giáo nhân quả quan niệm có thể trị người. Chương 89, giết người chương 89, giết người. Trương Đạo Chi thu hồi suy nghĩ. Đột nhiên đúng một kình rơi mà vạn vật sinh, những lời này có rồi càng thêm khắc sâu đã hiểu. Sinh tức là chết, chết tức là sinh. Đây là tự nhiên tuần hoàn. Kình sau khi chết, hắn thi thể đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, trả lại biển cả. Cái chết của nó thành toàn người bên ngoài sinh. Trương Đạo Chi lẩm bẩm nơi đây, đột nhiên khỏe miệng có hơi dương lên, nói cách khác, những thứ này âm u đầy tử khí sắc cơ, chính là sức sống. Hắn không còn tận lực tìm kiếm cùng loại sức sống lôi lực, mà là chủ động chạm đến lên tràn ngập sát cơ một sợi khí thế. Trong mấy mắt, nguyên bản sát cơ nghiêm nghị khí thế không còn tồn tại, thay vào đó lại là có giạt rào xuân ý sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản do lôi điện chi lực hóa thành tiểu xà, giờ phút này lại càng giống là một cái cầm lý tại Trương Đạo Chi đầu ngón tay quanh quẩn. Sau một khắc, ngàn vạn lôi đỉnh đều là hóa thành hư vô, kia loạn khí thế đã thành công bị Trương Đạo Chi lấy ra. Ngọc thần lôi biến mất không thấy gì nữa. Trương Đạo Chi như cũ đứng sững ở trong sân. Triệu Trương Ca gặp được tại ngón tay hắn ở giữa quanh quẩn sức sống, mặc dù yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Như hồi xuân mặt đất thời điểm, thứ nhất gốc cỏ nhỏ phá đất mà lên, là cái này ngọc thần lôi bên trong ẩn chứa sức sống. Triệu Trương Ca cũng là lần đầu nhìn thấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Đạo Chi đem quanh quẩn tại đầu ngón tay sức sống xuyên vào đào yêu thể nội. Trong khoảnh khắc, đời này cơ đã đem đào yêu tâm mạch bảo vệ, mặc cho trong cơ thể nàng kia cô nóng nảy lực lượng điên cuồng oanh kích, hắn tâm mạch vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nay loạn sức sống chỉ có thể bảo đảm mệnh của nàng, lại không thể triệt để trừ tận gốc trong cơ thể nàng cố lực lượng kia. Triệu Trường Ca sớm đã phát giác được đào yêu không tầm thường. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, dặn dò Trăn Nhi đưa nàng cất vô phòng nghỉ ngơi. Hắn gật đầu, liền đem đào yêu ôm vào trong phòng. Sau đó, Trương Đạo Chi lại nhìn về phía luôn luôn đứng ở một bên A Xuân, thay ta cùng ngươi trưởng ca sư thuốc hộ pháp. A Xuân thì không hỏi vì sao, chỉ là gật đầu một cái, rút ra bảo kiếm trong tay, đứng ở viện là cửa. Trương Bạch Khuê cùng A Như thấy thế, đều đã tức thời rời khỏi. Sau đó, Trương Đạo Chi vì ngũ lôi chính pháp bí thuật hình thành một đạo lồng giam, nhưng ngoại nhân khó mà thấy được trong lồng huyền cơ hào diệu. Sư tỷ, vừa rồi ta mở thiên nhãn, Trương đạo chi ngữ xuất kinh nhân nói, nhìn thấy tương lai một loại kết quả. Chỉ là, đối đãi ta suy nghĩ rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà sau đó, ký ức lại đột nhiên suy yếu. Ta chỉ nhớ mang máng, Long Hổ Sơn dường như xảy ra vấn đề, nhưng ta không dám hứa chắc. Gặp hắn còn muốn nói tiếp đi. Triệu Trường Ca vội vàng rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ngăn trở miệng của hắn, chuyện tương lai lại nói. Khác suy nghĩ nữa. Nàng lo lắng, Trương đạo chi lại bởi vậy nhập ma chướng. Còn có một chuyện, là về sư phụ lão nhân gia ông ta bố cục. Trương đạo chi nói ra chính mình mấy phần giải thích. Đầu tiên có thể xác định, thúc đẩy chính mình xuống núi nhân tố, có Lao Thiên Sư thêm dầu vào lửa ở bên trong. Với lại, nhường hắn xuống núi mục đích là vì đánh tan một ít thừa phụ. Thì như, Trương đạo chi cùng Quốc sư thân Cửu Thiên ở giữa thừa phụ. Lại tỉ như, Lão Thiên Sư cùng Tiên Đế thậm chí tất cả hoàng thất ở giữa thừa phụ. Tương tại Long Trường Ngộ Đạo, kinh diễm người đời nho sinh Vương Thủ Nghĩa vì nho ra ép vận chí bảo mang ta nhập ngộng một hồi. Trường trong ngộng, ta nhìn thấy sư phụ cùng thân Cửu Thiên ở giữa đánh một trận, sư phụ có thể giết hắn, nhưng mà muốn phí chút ít thủ đoạn. Trương đạo chi rất rõ ràng, sơ xuống núi vừa tới phủ châu địa giới hắn, cho dù năng lực đánh với thân Cửu Thiên một trận thì tuyệt đối giết không được đối phương, nhiều lắm thì năng lực chia 5 năm. Nhưng mà, Kim Sơn tự chiến dịch, nhường Trương đạo chi đạt được rồi hấp thụ chúng sinh nguyện lực phương pháp. Ngụy Cơ chết, nhường cả tòa kinh thành lão bách tính cùng chung mối thù. Muốn giết quốc sư chi tâm ngày càng tăng gọn. Tập nhân đạo nguyện lực cùng Trương đạo chi trong cơ thể mình nhận chứa thiên đạo công đức chi lực, cũng có thể giết thân Cửu Thiên. Chỉ là tự thân cần tiếp nhận cực kỳ giá cao thảm trọng. Chỉ có ba lực hợp nhất Trương đạo chi, có thể tại khí thế tổn cùng nhất thời điểm, vì tổn thất cực trả giá thật nhỏ, giết thân Cửu Thiên. Chỉ là, hắn không hiểu là, nếu Kim Sơn tự sự việc là tại Lao Thiên Sư mưu đồ bên trong. Như vậy, hắn may mắn đạt được Tào Hà dư đồ, biết được sử dụng địa mạch lực lượng phương pháp, thì tại Lao Thiên Sư mưu đồ trong. Này coi như có chút kinh khủng. Long Hổ Sơn mặc dù thì có địa mạch lực lượng, có thể núi này dù sao cũng là ta đạo giáo thánh địa, kinh ta thiên sư phủ ngàn năm kinh doanh, nó đất mạch lực lượng sớm đã hóa thành thiên đạo lực lượng. Bởi vậy, Long Hổ Sơn chưa từng sinh ra tiên tiên áp vật linh bảo. Về phần thiên sư ấn, là hậu tiên chi bảo, là tổ sư gia tạo thành. Sư phụ thiết lập ván cục để cho ta xuống núi, kết thúc nơi đây sự tình, có thể sư phụ quá mức thần thông quảng đại rồi. Nói đến đây, Trương đạo chi thật sâu nhíu mày, tiểu này dường như không gì không biết rộng lớn thần thông, để cho ta cảm thấy tim đập nhanh. Giả thiết đạt được dư đồ linh bảo, thì tại Lao Thiên Sư mưu đồ trong. Như vậy, từ Trương đạo chi xuống núi đến nay, ngược lại là có một việc, có lẽ là vượt quá Lao Thiên Sư tính toán. Đây cũng là yêu ma đồ lục. Và lại, Trương đạo chi còn có một chuyện khó hiểu, Lão Thiên Sư phải thì như thế nào biết được, hắn cùng Kim Sơn tự trong lúc đó thì nhất định sẽ sinh thừa phụ. Triệu Trường Ca suy nghĩ một lúc, có chút chất phác gật đầu nói, "Ừm. Sư phụ thần thông có thể thông thiên địa, hắn có này mưu đồ, ngược lại cũng bình thường." Trương đạo chi một mực chắc chắn, "Không, không bình thường. Sư phụ lão nhân gia ông ta làm cục lâu như thế, tuyệt sẽ không là chỉ làm cho ta chém ngươi phụ hoàng cùng ngươi minh trưởng nhập tượng." Triệu Trường Ca cúi đầu không nói. Sau đó, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương đạo chi, "Tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào?" Hắn nói, "Ta ở kinh thành còn có một ít chuyện chưa xong. Đợi kinh thành xong chuyện, có ba chuyện đi làm. Thứ nhất, mang đảo yêu đi thanh câu, nghị trăm phương ngàn kế, trừ tận gốc trong cơ thể nàng nóng nảy lực lượng. Thứ hai, ta cần mấy vị thuốc, hoặc có thể giúp ta đột phá tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, muốn đi tìm kiếm. Thứ ba, ta cần đem sư phụ lão nhân gia ông ta bố cục hoàn toàn mở, đem ta quân cờ thân phận biến thành kỳ thủ. Chỉ là ở chỗ này trong lúc đó, của ta rất nhiều bố cục, có thể biết cùng hoàng thất có xung đột." Triệu Trường Ca lắc đầu, "Ngươi không cần quan tâm ta nghĩ như thế nào, ngươi muốn làm gì, đi làm chính là." Nói đến đây, nàng nghĩ tới một chuyện, sư phụ lão nhân gia ông ta vũ hóa trước đó, một mực là ta tại thủ quan. Có lần, sư phụ lão nhân gia ông ta ra dương thần, dường như đi mặt bắc. Sau đó, liền để cho ta đi Côn Luân kiếm tông rồi. Mặt bắc. Trương đạo chi nhịn không được tò mò, sư phụ tại mặt bắc có quen biết. Triệu Trường Ca nhớ ra một người, từng nghe sư phụ đã từng nói, để cho chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đi Lang Cư Tư Sơn. Theo ta được biết, Lang Cư Tư Sơn, ngược lại là ẩn giấu đi một vị cao thủ. Trương đạo chi cũng nghe lão thiên sư nhắc qua, ngươi là nói, có thể đã được trường sinh, ẩn cư tại Lang Cư Tư Sơn đằng cách trong. Triệu Trường Ca khẽ gật đầu. Sư phụ đúng Lang Cư Tư Sơn trong lòng còn có kiên kỵ, vũ hóa trước đó xuất dương thần, có thể chính là đi tìm cái đó đằng cách trong. Nghe nói người này sống hơn ngàn năm, công tham tạo hóa, có thể sẽ biết một số việc. Trương đạo chi ừm rồi một tiếng, đối đãi ta chuẩn bị sung túc, tự sẽ tự thân đi một chuyến mặt bắc. Lúc này, Triệu Trường Ca dường như có chút muốn nói lại thôi. Thật lâu, mới dùng đến một loại khuyên bảo giọng nói mở miệng nói, nếu là A Xuân, Thanh Bình bọn hắn thích một con yêu, tất nhiên là không gì không thể. Nhưng ngươi là thiên sư, ngươi không được. Nghe vậy, Trương đạo chi nét mặt khẽ giật mình. Lúc này mới đột nhiên ý thức được, nàng có chỗ hiểu lầm, ta cứu đào yêu, là bởi vì nha đầu này đáng giá ta cứu, chỉ thế thôi, sư tỷ chớ có suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, hắn triệt hồi bố trí tại bốn phía lôi đỉnh chi lực, hiện tại, ta còn có một số chuyện muốn làm. Triệu Trường Ca vô thức hỏi, chuyện gì? Trương đạo chi ngẩng đầu hướng phía Tào gia phủ đệ phương hướng nhìn lại, sấm rền gió cuốn nói, chuyện thứ nhất, giết người. Chương 90, Tào gia Tào ứng, mời lao tổ chịu chết. Chương 90, Tào gia Tào ứng, mời lao tổ chịu chết. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương đạo chi cùng Tào gia cũng không cái gì huyết hải thâm cửu, nhưng Tào gia ngàn vạn lần không nên đi đụng vào nghịch lần của hắn, Chân Nhi. Với lại, nếu không phải kia Tào gia lão tổ ngưng tụ khí thế tập kích Chân Nhi, muốn đem hắn lôi cuốn, đào yêu cũng sẽ không giận mở ba đuôi, từ đó lãng phí hết thể nội cuối cùng một sợi sức sống. Nói cách khác, đào yêu là bởi vì cứu chăn nhi mới rơi vào vừa rồi như vậy hoàn cảnh. Trương đạo chi ha có thể không cứu. Bây giờ món nợ này cũng nên cùng Tào gia tính toán rồi. Sau đó hắn cùng Triệu Trường Ca một trước một sau ra tiểu viện, chính hướng Tào gia đi đến. Bởi vì Trương đạo chi chém yêu một chuyện, trong kinh thành náo loạn đến oanh oanh liệt liệt, cho nên bây giờ đường đi bên trong hơi có vẻ vắng vẻ, căn bản không gặp được mấy cái người đi đường. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, bách tính gặp nạn. Nghĩ đến bọn hắn đều sợ bị lan đến gần, bởi vậy mới trốn đến trong nhà không ra. Kỳ thực chẳng không chém yêu chuyện này, đúng bách tính hiện tại mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Sư tỷ có biết ta cùng với thân cửu thiên giao đấu lúc, vì sao kinh thành bách tính cũng hy vọng nhìn thấy ta đưa hắn chém xuống? Đối với Trương đạo chi nói lên vấn đề, Triệu Trường Ca xưa nay sẽ không coi nhẹ, là bởi vì thân cửu thiên làm cái gì tội lỗi chồng chất sự việc. Trương đạo chi lắc đầu, thân cửu thiên mặc dù làm qua lạm sát kẻ vô tội sự việc, có thể giết chết người, đều là nhà giàu có đại quan, ta còn chưa từng nghe nói dưới đao của hắn dính qua người bình thường huyết. Từ Ngụy Cơ bỏ mình, Vương Thủ Nghĩa tới tìm hắn sau đó, hắn liền vận dụng kinh thành Triều Thiên cung quan hệ, âm thầm sưu tập không ít liên quan đến thân cửu thiên lời đồn. Triệu Trường Ca nhất thời khó hiểu, đành phải thăm dò tính đáp lại nói, là bởi vì thân cửu thiên hút quốc vận, như toàn cùng quốc đồng thọ, quốc vận thứ bị thiệt hại, ảnh hưởng đến bách tính sinh kế. Trương đạo chi như cũ lắc đầu, tuy nói quốc vận có sai lầm, quả thực dễ tạo thành cái gì thiên tai yêu họa, nhưng bách tính ở đâu hiểu được cái gì quốc vận không quốc vận. Triệu Trường Ca nghĩ không ra nguyên cớ. Trương đạo chi nói thẳng, dân chúng hy vọng ta chém yêu, đơn giản chính là nghĩ giết thân cửu thiên sau đó, cuộc sống của bọn hắn có thể dễ chịu một ít. Rốt cuộc bọn hắn cho rằng chỉ cần là yêu rồi sẽ họa quốc ứng dân. Nhưng mà toàn này thiên hạ là hắn cùng thái tổ hao hết nửa đời tâm lực đánh xuống, hắn sẽ hy vọng nhìn thấy đại chu sơn hà băng liệt. Chú đóng ở nhạn môn quan, phụ trách chống cự mạc bắc xâm phạm chi kia linh mới, không phải liền là 30 năm trước thân cửu thiên lực bài chúng nghị mới khai sáng. Triệu Trường Ca càng vì nốt hơn hoặc, như thế nói đến kia thân cửu thiên là tốt yêu, hoặc nói không tính là một con hồng yêu. Trương đạo chi lại một lần nữa lắc đầu nói, dùng tốt xấu đi đánh giá một con yêu hoặc một người quá mức phiến diện. Thân cửu thiên hút quốc vận là sự thực, các nơi bách tính bởi vậy gặp nạn cũng là sự thật. Hắn có không thể không mạnh lên lý do, nhưng mà ta thì có không thể không giết hắn lý do. Nếu tiên đế không thiết này cục, nếu thân cửu thiên không muốn lấy hút quốc vận đổ cường, có thể Trương Dần Sinh cùng Trăm Nhi sẽ một mực kia phiến trong thôn làng còn sống. Rốt cuộc quốc vận nếu là không mất, cho dù là Đông Hải yêu tộc đại yêu thì tuyệt đối không dám làm ra đổ thôn chuyện như vậy. Một tòa thế tục vương triều tại cực kỳ cường thịnh, quốc vận đạt tới đỉnh phong lúc, bất kỳ yêu ma quỷ quái cũng không dám lộ diện, vì chúng nó cũng sợ đụng phải quốc vận ăn mòn. Ta muốn nói là, cho dù ta đã xem thân cửu thiên giết dưới núi bách tính thời gian, thật chứ có thể tốt hơn. Trương đạo chi trong lòng cũng hiểu rõ, nếu không giết hắn, bách tính thời gian đều sẽ rất khó chịu. Thân cửu thiên sáng tạo lính mới, nhìn như là tại bảo vệ quốc gia, thực chất chẳng qua là muốn hoàn thành thái tổ hoàng đế tên mới, nhưng cực kỳ hiếu chiến hậu quả, chỉ có thể sẽ để cho bách tính trên người gánh nặng càng nặng. Cái gọi là hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, chính là cái đạo lý này. Mà phạm chi hành bọn hắn chuyện cần làm, chính là tại không cực kỳ hiếu chiến tình huống dưới đi nước giàu binh mạnh. Chỉ là tất cả hữu trí chi sĩ cũng rất rõ ràng, đại chu đã là tích bệnh lâu ngày, nếu không có đại biến đi bình định lập lại trật tự, đại chu rất khó đi đến chân chính cường thịnh con đường. Trong lúc nói chuyện, Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người có thể nhạy bén cảm giác được, giờ phút này kinh thành trong có không ít người cũng trong bóng tối quan sát lấy bọn hắn. Hắn trầm giọng nói, đợi ngươi rời khỏi kinh thành lúc, ta hộ ngươi đoạn đường. Cái trước than nhẹ một tiếng, cái kia tới trước sau sẽ tới, nếu là do ngươi thay ta ngăn lại vốn nên do ta đi đối mặt sự việc, ngươi cảm thấy những kia phiền phức sẽ ít sao? Triệu Trường Ca hừng rồi một tiếng, trong thiên địa này nghĩ dẫm lên ngươi vị này Trương Thiên Sư bả vai mà vang danh thiên hạ người thực sự quá nhiều rồi. Trương đạo chi không có trả lời, hắn sớm đã dự liệu được đợi rời khỏi kinh thành sau có thể biết phát sinh một sự tình. Sau đó hai người liền đã đi tới Tào gia hai phủ đứng sừng sững đường đi bên trong. Triệu Trường Ca đầu tiên là nhìn một chút Bình Dương hầu phủ, lại nhìn một chút Ngụy Quốc công phủ, do dự đành phải mở miệng hỏi, trước hết giữa hai. Trương đạo chi cười nói, oan có đầu nợ có chủ, nếu là vị kia Tào gia lão tổ phạm vào sự việc, vậy thì tìm hắn khai đao, hai Tào những người còn lại cho bọn hắn một con đường sống. Hắn quyết định muốn giết Tào gia lão tổ, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Tào gia lão tổ hướng Chân Nhi đạo thủ, là muốn nhờ vào đó áp chế hắn vị thiên sư này. Kinh thiên Ngụy Quốc công náo trò, không bao lâu, trong thiên hạ người cùng yêu đều biết Trương đạo chi có một nhược điểm, đó chính là Chân Nhi. Hắn nhất định phải nhường người lời hiểu rõ, di chuyển lịch lân của hắn sẽ trả giá ra sao. Trương đạo chi thấy Ngụy Quốc công phủ đại môn đóng chặt, không chút do dự, lúc này một cước liền đem cửa lớn đã bay. Ngay tiếp theo canh giữ ở phía sau cửa mấy tên thị vệ cũng bay ngược ra ngoài. Hắn một cước bước qua Ngụy Quốc công phủ cánh cửa. Triệu Trường Ca cũng không theo hắn tiến đến, chỉ là đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, canh giữ ở nơi đây. Giả sử có cái nào không có mắt tới quấy rầy Trương đạo chi kế hoạch, nàng sẽ để cho người kia hiểu rõ Long Hổ Sơn kiếm đến tột cùng có bén hay không. Theo Trương đạo chi đi vào Tào gia lúc, mới chợt phát hiện Bình Dương hầu phủ bên trong Tào gia mọi người cũng tới đến rồi nơi đây. Giờ phút này những người kia đang thị vệ bảo vệ dưới ôm nhau cùng nhau, nhìn về phía Trương đạo chi ánh mắt rõ ràng là tràn đầy kiên kỵ. Bình Dương hầu Tào ứng cắn răng một cái, đứng ra nói, Trương tiên sư, ngươi là Long Hổ Sơn tiên sư, mà lão là khai quốc Bình Dương hầu sau đó là trong triều hân quý. Trương Thiên Sư, liền xem như là Long Hổ Sơn suy nghĩ, ngươi cũng không thể giết ta.
Nghe vậy, Trương Đạo Chi lắc đầu cười một tiếng, ta ngay cả thân Cửu Thiên cũng giết, quan tâm ngươi một hân quý sau đó.
Lúc này, Tào Ứng trái tim kia đều nhanh nhạy cổ học lên, Trương Thiên Sư, ngàn sai vạn sai, đều là ta Tào gia sai.
Là con ta đắc tội ngài, ta đã xem hắn buộc đến cho ngài nhận tội.
Người xem tại ta Tào gia nhận lầm thành khẩn phân thượng, thả ta Tào gia một con đường sống, làm sao?
Làm sao?
Trương Đạo Chi lắc đầu, bần đạo là thực sự không rõ, bần đạo là đào ngươi Tào gia mộ tổ sao? Hay là thật đem ngươi nhi tử giết đi?
Các ngươi Tào gia, đáng giá hạ tử thủ đi đối phó một tên tay trói gà không chặt nữ tử.
Mấu chốt nữ tử kia còn là muội muội của ta.
Hắn là thực sự không rõ.
Hắn cùng Tào gia trong lúc đó vốn là không có tử thủ,
nhiều lắm là chính là tử hôn thôi.
Làm sao đến mức này đâu?
Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi Tào gia năng lực ra đây một vị hô to 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây thiên mệnh nhân vật chính a.
Mấu chốt các ngươi thì không họ Tiêu a, bần đạo thì không cùng các ngươi nhiều lời.
Hôm nay bần đạo chỉ giết Tào Liệt, cùng những người còn lại không quan hệ.
Làm Tào gia mọi người nghe được Tào Ứng về sau, cũng lâm vào khó xử.
Những năm này, Tào gia hành động, sở dĩ không có bị triều đình thanh toán, cũng là bởi vì có Tào Liệt trấn thủ.
Tào Liệt năm gần 7-8 tuổi lúc, thì dám cầm trên đao chiến trường.
Một thân bàng bạc huyết khí, đều là trên chiến trường chém giết ra tới.
Đúng triều đình mà nói, bởi vì Tào Liệt một người, Tào gia đối với triều đình, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Nếu như Tào gia lão tổ có sai lầm,
to như vậy một Tào gia, nên đi nơi nào đâu.
Nhưng nếu hôm nay lão tổ không chết,
kia trước mặt vị này Trương Thiên Sư, có thể hay không trong cơn tức giận, đem Tào gia tiêu diệt.
Rốt cuộc, hắn ngay cả quốc sư cũng dám giết, còn có ai là hắn không dám giết.
Cuối cùng, dưới cân nhắc lợi hại, Tào Ứng thận trọng làm ra một cái vi phạm tổ tông nguyện vọng quyết định.
Trương Đạo Chi chỉ gặp hắn chậm rãi quay người, hướng phía Ngụy Quốc công phủ hậu viện phương hướng, thật sâu chắp tay thở dài, lớn tiếng nói, "Tào gia Tào Ứng, mời lão tổ chịu chết."
Chương 91, một kiếm chạm hoàng cung chương 91, một kiếm chạm hoàng cung nói thật.
Trương Đạo Chi từ xuống núi đến nay, người nhìn thấy hoặc yêu thì không ít. Nhưng tượng Tào Ứng như vậy quả quyết mà lại hiếu thuận hậu bối, hắn hay là lần đầu nhìn thấy.
Thêm kiến thức.
Quả nhiên, chỉ đọc vạn quyển sách, hay là không bằng đi vạn dặm đường.
Đều là tư thế a tất cả Tào gia, trừ ra Ngụy Quốc công Tào Liệt bên ngoài, là thuộc Tào Ứng địa vị cao nhất, dù sao cũng là cái hầu tước.
Hắn nói chuyện, nhất là tại đây cái cực kỳ thời khắc mấu chốt.
Tào gia những người còn lại, đều là không dám ngôn ngữ cái gì.
Bọn hắn cũng không dám đắc tội Long Hổ Sơn tự Hán Thiên Sư, cũng chỉ nghĩ kỹ tốt còn sống.
Thế là,
Tào gia hậu bối,
cung thỉnh lão tổ chịu chết.
Ta thích cái vê đút có vê đút.
Thực sự là chấn kinh rồi Trương Đạo Chi vẻ mặt.
Hơn quý người ta con cháu, cũng như thế biết chơi sao.
Thật lâu,
Tào gia lão tổ cuối cùng hiện thân.
To như vậy Tào gia, dòng dã 10 năm qua.
Năng lực thấy Tào Liệt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tào Ứng tính một, còn lại, chính là Tào gia bối phận tương đối cao một đời con cháu.
Rất nhiều tiểu bối cùng với phụ nhân, đều chưa từng thấy qua, sống thật lâu Tào Liệt, đến tột cùng là cái dạng gì.
Bây giờ, bọn hắn gặp được.
Gầy trơ cả xương, xương sườn rõ ràng, toàn thân trên dưới đều hiện đầy vết thương.
Xem toàn thể đi lên, bộ kia thân thể dường như bị năm tháng rút khô rồi huyết đủ,
tựa như là một tòa thủng trăm ngàn lỗ nhà, chỉ cần cuồng phong đến liền sẽ ầm vang sụp đổ.
Cũng như lúc này hai Tào, Tào gia con em trẻ tuổi thấy đây, đều là rung động thật sâu lên, không phải nói lao tổ công tham tạo hóa sao? Không phải nói lao tổ huyết khí bàng bạc sao?
Lao tổ thân thể,
như thế nào như vậy yếu đuối mong manh?
Ngay cả Trương Đạo Chi thấy đây, đều là có chút ngoài ý muốn, huyết nhục sớm đã khô cạn, vừa rồi vì huyết khí dục hại ta muội muội, nhưng mà lại không công mà lui, sứ thân thể của ngươi không chịu nổi cái nặng.
Nghe vậy, Tào Liệt từ Tào gia trong mọi người chậm rãi đi ra, đi vào trước mặt của hắn ngừng chân, cho dù không có kia một lần, lão hủ thân thể từ lâu không chịu nổi gánh nặng.
Chỉ là,
lão hủ không cảm tử.
Không cảm tử.
Một ít Tào gia tiểu bối, nghe được lời nói này, vô thức nghị luận lên, ngay cả lão tổ cũng sợ chết à.
Thế nhưng, chúng ta còn trẻ, tương lai Tào gia cần chính là chúng ta.
Nếu như lão tổ không muốn chết,
bởi vậy chọc giận thiên sư, chúng ta chẳng phải là muốn đại họa lâm đầu.
Những thứ này ngôn luận,
tự nhiên rõ ràng rơi vào rồi Tào Liệt trong lỗ tai.
Hắn nặng nề thở dài, nhìn về phía Trương Đạo Trì, tiếp tục nói, kỳ thực, lão hủ mệnh số đã sớm cái kia tuyệt.
Những năm gần đây, luôn luôn trốn ở tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất, vì trận pháp cưỡng ép kéo dài này như gỗ mục thân thể.
Lão hủ đã sớm không muốn sống.
Chỉ là,
đợi hắn nói đến đây, đột nhiên quay người nhìn về phía Tào gia mọi người, lão hủ không cảm tử.
Lão hủ tại thì Tào gia tại.
Nếu như lão hủ không có ở đây,
các ngươi
tự giải quyết cho tốt đi.
Tào gia mọi người biến sắc.
Trương Đạo Chi từ lời hắn trong biết được một ít thông tin, vì trận pháp kéo dài vốn nên khô kiệt huyết khí,
là chiến trận.
Theo ta được biết, làm như vậy phải thay mặt giá, sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán.
Tào Liệt cười cười, không hổ là thiên sư, thông cổ kim chi tạo hóa.
Sau đó, hắn lần nữa thở dài, phối hợp nói ra, lão hủ 8 tuổi tham quân, nhiều lần sinh tử, người đời có nói ta một thân công tích, là theo trong núi thây biển máu lộ ra tới, lời này một chút không giả. Cũng có người nói lão hủ là người mê làm quan, vẫn tưởng tượng lấy muốn làm đại tướng quân, chỉ huy tăng quân.
Kỳ thực, lão hủ chẳng qua là nghĩ, nhiều đi lên vừa đi, có thể nhiều phù hộ ta Tào gia tử tôn một người.
Nói xong, hắn đi đến một tên hài đồng trước người, nghĩ vươn tay sờ sờ kia hài tử đầu.
Chỉ là, kia hài tử nhìn thấy như là người chết bình thường Tào Liệt lúc, rõ ràng là sinh ra mấy phần sợ sệt dáng vẻ, đội vàng lui lại mấy bước.
Thấy thế, Tào Liệt ngã vào giữa không trung tay, không khỏi im bặt mà dừng. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Trương đạo tri, chậm rãi khép lại hai mắt, lão hủ chưa từng nghĩ muốn giết ngươi muội muội, lão hủ chỉ là lo lắng, ngươi sẽ đối với ta Tào gia con cháu ra tay. Bất đắc dĩ, lão hủ muốn vì muội muội áp chế ngươi, xứ hai nhà hành quân lặng lẽ. Việc đã đến nước này, lão hủ thì không muốn cầu xin tha thứ, cũng biết thiên sư có không thể không giết lão hủ lý do. Mời thiên sư, động thủ đi. Trương đạo tri không nói gì, chỉ là giơ cánh tay lên, duỗi ra một chỉ, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Trong chốc lát, từ trên đường chân trời, liền có một tia chớp vạn quân lực lượng, vì thế xét đánh không kịp bưng thai cực tốc rơi xuống, cho đến đập trúng tại Tào Liệt kia khô quắt thân thể bên trên. Vì trận pháp cưỡng ép kéo dài tự thân khí huyết, hắn đại giới chính là hồn phách gần như làm hao mòn hầu như không còn. Cuối cùng, muốn sống không được, muốn chết không xong, hiển nhiên trở thành một con quái vật, cả ngày đành phải lấy khí huyết làm thức ăn, sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời phía dưới. Vừa thống khổ như vậy, không bằng bần đạo. Tiễn ngươi một đoạn đường. Tào Liệt lúc sắp chết, dường như nghe được giọng Trương đạo tri. Hắn cũng dùng đến một loại không quan trọng thanh thế dùng làm đáp lại, đa tạ thiên sư rồi. Tào Liệt bị đạo kia lôi đỉnh vạn quân lực lượng đánh tan. Trương đạo tri cũng mất lưu tại Tào gia thiết yếu. Hắn chậm rãi quay người, đứng chắp tay, Trương gia huynh muội cùng Tào gia một đán. Tiêu tan. Tào gia mọi người như chút được gánh nặng, nhất là toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi Tào ứng, hắn hướng phía Trương đạo tri bóng lưng rời đi, thật sâu chắp tay thở dài, lớn tiếng nói, Tào gia Tào ứng, cùng tiễn thiên sư. Sau đó, Tào gia mọi người đều trăm miệng một lời, cùng tiễn thiên sư. Rời khỏi Tào gia sau, Triệu Trương ca hỏi, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Trương đạo tri cười cười, Tào gia vận số lấy hết. Triệu Trương ca hiếu kỳ nói, ngươi quan. Trương đạo tri gật đầu, rời khỏi tiểu viện trước đó, thiên mục còn tại, liền thì quan rồi một chút Tào gia, trong vòng trăm năm, Tào gia lại không vận số. Triệu Trương ca nói, trăm năm sau đâu? Trương đạo tri ai thanh thở dài, không vào tam hoa, không tăng trưởng sinh, chờ ta tụ tam hoa rồi nói sau. Sau đó, Triệu Trương ca tìm cái cớ, cũng không theo hắn trở về tiểu viện. Giờ phút này, cung thành, kiến cực điện trong. Triệu Trương thanh ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghe trước người bách quan nghị luận không ngớt, quốc sư cho dù là yêu, có tội khắp thiên hạ, thì không nên thiên sư ra tay chẳng chết. Thiên sư xác thực vượt biên giới, bất kể nói thế nào, quốc sư cũng nên giao cho triều đình xử trí, nên muốn trừng phạt thiên sư. Nếu không, hiệp dĩ vô phạm cấm, một khi mở này khơi dòng, hậu hoạn vô thợ. Trừng phạt thiên sư. Lao hủ ngược lại là muốn nghe một chút, làm như thế nào trừng phạt. Phế đi hắn. Phế đi hắn. Ngươi dám vô dụng thiên sư. Ngươi có năng lực gì năng lực vô dụng thiên sư? Khẩu suất của ngôn. Ngươi như thực có can đảm phế đi thiên sư, ngươi tin không tin, tất cả dị sĩ giới đều sẽ ra đại loạn. Nếu như không trừng phạt chi, nước ta hướng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu có dị sĩ bắt trước thiên sư cử chỉ, giết ta quốc triều còn lại, nên làm thế nào cho phải? Nếu không thì cho thiên sư thương lượng một chút, nhường hắn cả đời không được đi ra Long Hổ Sơn nửa bước, làm sao? Triệu Trường Thanh nghe được bách quan hổ lang chi tử, không ngừng lắc đầu không thôi. Trừng phạt thiên sư, các ngươi đi trừng phạt, hay là chấm đi trừng phạt? Từng cái, không thể yên tĩnh chút ít sao? Còn lại triều đình chưa đủ mất mặt. Đúng lúc này, cung thành trong có thị vệ lần lượt mở miệng, cấm trong không thể ngự kiếm. Là ai? Đó là trưởng công chúa. Cho dù là trưởng công chúa cũng không thể ngự kiếm a. Nói thì nói như thế, nhưng không có một người dám ngăn trở Triệu Trường ca. Rốt cuộc nàng thế nhưng thụ nhất tiên đế ân sủng con gái, là làm biết kiến thiên tử thân muội muội a. Sau đó Triệu Trường ca rơi vào đại điện trong, đưa tay xuất kiếm một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một đạo kiếm khí từ bách quan ở giữa lối đi nhỏ cực tốc lướt đi. Trong đại điện do gạch vàng xây thành mặt đất, bị kiếm khí bố trí, đống nhiên băng liệt. Đạo kiếm khí kia cuối cùng rơi vào Triệu Trường Thanh dưới chân. Bách quan câm như hến. Triệu Trường ca giống như băng sơn, khí thế nghiêm nghị, nếu bàn về thiên sư tội, trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. Một tiếng rơi xuống, cả tòa trong đại điện lại không người dám như vậy chuyện nói một hai. Chương 92, bổn thiên sư đến tột cùng được hay không? Chương 92, bổn thiên sư đến tột cùng được hay không? Triệu Trường Thanh dường như đúng Triệu Trường ca hổ thẹn. Đến mức, tại nàng hiện thân sau đó, gặp nàng bất kể làm ra cỡ nào vô lễ cử động, Triệu Trường Thanh từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không nói một lời. Đợi Triệu Trường ca đem dục rời khỏi cung thành lúc, thân là huynh trưởng hắn, mới chậm rãi đứng dậy, vội vàng mở miệng hỏi, "Đợi chậm chút, muốn hay không lưu lại dùng cái bữa tối? Ngươi hoàng tẩu cũng muốn gặp ngươi." Triệu Trường ca lắc đầu, quay người liền đi. Thấy thế, Triệu Trường Thanh xem như bản không người, mở miệng lần nữa, "Ngươi hoàng tẩu đã có bầu, ngươi muốn làm cô." Triệu Trường ca sắc mặt hơi biến, sau đó vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi ra đại điện trong. Lúc này, Chiếu Cơ đã bước nhanh đi vào ngoài điện, "Ngươi chính là Trường ca đi, ta thường bệ hạ nhắc tới ngươi." Triệu Trường ca liếc qua nàng kia hơi hở ra bụng nhỏ, nhíu mày. Sau đó, đem bên hông mang theo vài chục năm ngọc bội ném cho nàng, "Đây là ta mẫu hậu cho ta." Chiếu Cơ sửng sốt. Triệu Trường ca hướng phía trước đi hai bước, lần nữa ngừng chân, trầm giọng nói, "Coi như cho hải tử lễ gặp mặt." Dứt lời, liền lần nữa ngự kiếm phi hành rời đi. Đại điện trong, thấy cảnh này Triệu Trường Thanh khẽ miệng có hơi dương lên. Trương đạo tri rời đi Tào gia sau đó, cũng không đội vã trở về tiểu viện, mà là đi hướng Tần gia. Trương gia huynh muội cùng Tào gia ở giữa thừa phụ đã xong, nhưng mà cùng Tần gia thừa phụ vẫn chưa hết. Đã biết Trương đạo tri là thiên sư Tần gia mọi người, khi lại một lần nữa nhìn thấy hắn đến nhà bắt đầu từ thời khắc đó, trừ ra Tần Uyển Nhi bên ngoài, những người còn lại đều là quá sợ hãi, nhất là kia Tần Lý thị. Chẳng qua, Trương đạo chi đã lười nhắc hỏi đến trước đó đủ loại, đây là 2 vạn lượng ngân phiếu, có đủ hay không còn chăn nhi thiếu các ngươi nợ. Tại Trương đạo chi trước khi đến, Tần Lý thị nói với Tần Chiêm, chúng ta nuôi chăn nhi nhiều năm như vậy, cho dù chăn nhi huynh trưởng là thiên sư, cũng không dám cầm chúng ta thế nào. Với lại, đây chính là thiên sư, chúng ta Tần gia nếu cùng hắn nhờ vả chút quan hệ, Uyển Nhi bọn hắn tiền đồ cũng liền không cần lo lắng. Hắn thật vô cùng không rõ, việc đã đến nước này, trước mặt phụ nhân này, là làm sao có ý tứ nói ra lời nói này. Tần Chiêm nhún nhác, những năm này, ngươi đợi chăn nhi làm sao, trong lòng ngươi không có yên lòng. Gần 10 năm, nhưng ngươi trên người chăn nhi chỉ tốn 2 100 lượng bạc, xin chào ý nghĩa sao? Tần Lý thị hừ lạnh nói, sao? 2 100 lượng bạc không gọi tiền. Ngươi đi hỏi một chút chúng ta phụ thượng nha hoàn, nàng nhóm bất và góp nhặt cả đời, cũng không nhất định năng lực để giành được 5 10 lượng bạc, chớ nói chi là 200 lượng. Tần Chiêm không thể nhịn được nữa, hung hăng quạt nàng một cái tát. Đến bây giờ, Tần Lý thị trên mặt còn có một đạo thật sâu dấu bàn tay. Làm nàng nhìn thấy Trương đạo chi xuất ra 2 vạn lượng ngân phiếu một khắc này, lập tức hai mắt tỏa sáng, vô thức liền đưa tay cầm kia ngân phiếu, cười ha hả nói, thiên sư, chúng ta đều là người một nhà, ngài nói lời này, liền khách khí rồi. Như vậy, do ta Tần gia xuất tiền, ở bên cạnh mua tọa trạch tử, lại thuê mấy cái người hầu, sau này liền để chăn nhi ở bên kia ở làm sao? Có tiếp thân cùng nàng phụ thân tại, cũng có thể thật tốt chăm sóc nàng phải không nào? Thế thế, Tần Uyển Nhi lắc đầu, cái gì cũng không nói, chỉ là lặng yên rời khỏi nơi đây. Trương đạo chi chừng kia Tần Lý thị một chút, sau đó vươn tay, tách, Trương đạo chi đưa nàng ngoài ra nửa gương mặt thì đánh sưng lên. Sau đó nhìn về phía Tần Chiêm, ta đánh nàng, ngươi không có ý kiến chứ? Tần Chiêm vội vàng mở miệng, không dám, không dám. Trương đạo chi gật đầu một cái, Trương gia huynh muội cùng ngươi Tần gia một án, như vậy tiêu tan. Hắn ha có thể không biết, Tần gia những năm này trên người chăn nhi chỗ tiêu tiền tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao còn phải cho Tần gia 2 vạn lượng đâu? Là bởi vì Tần Uyển Nhi. Nếu không có Tần Uyển Nhi kia phong thư tín, đến nay Trương đạo chi chỉ sợ cũng sẽ không hạ Long Hồ Sơn. Chớ nói chi là cứu chăn nhi rồi. Các ngươi Tần gia tương lai vận số tại trên người Tần Uyển Nhi. Thật tốt đãi nàng đi. Trương đạo chi lưu lại những lời này về sau, liền liền rời đi Tần gia. Đợi hồi tiểu viện sau, Trương đạo chi nhường chăn nhi cùng A Nhứ thu thập tế nhuyễn. Chăn nhi khó hiểu, quốc sư sự việc không phải giải quyết sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Thủ Nghĩa mang theo Trương Bạch Khuê đi tới. Trương đạo chi đem vị này Vương Sơn trưởng thân phận chân thật nói ra, ngự trọng tâm trưởng nói, vì huynh biết ngươi đúng vị này Vương bán thánh học vấn cực kỳ khâm phục, ngươi cầu học tại nàng, ngược lại cũng sẽ không uổng phí ngươi đọc sách thiên phú. Hôm nay phát sinh hàng loạt chuyện, đúng chăn nhi mà nói, cũng vô cùng rung động. Chỉ là, ca ca vì sao đột nhiên để cho ta đi theo Vương tiên sinh đi? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Chăn nhi lo lắng, chém giết quốc sư một chuyện, sẽ cho Trương đạo chi đem lại vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Trương đạo chi lắc đầu nói, vô sự xảy ra, chỉ là tiếp xuống ta muốn tìm cứu yêu nhi chi pháp, không rảnh bận tâm ngươi. Đi theo Vương tiền bối đi, vi huynh yên tâm. Chăn nhi như có điều suy nghĩ. Trong nội tâm nàng thì hiểu rõ, thời khắc này nàng, cho dù lưu tại Trương đạo chi bên cạnh, cũng chỉ có thể là biến thành gánh nặng của hắn mà thôi. Trong chiều khổ tìm Vương tiền bối lâu vậy, hôm nay vi huynh trạng quốc sứ lúc, Vương tiền bối cho mượn ta một sợi cực kỳ trọng yếu nguyện lực, cũng là khí thế. Chỉ sợ qua chiến dịch này, Vương tiền bối ở kinh thành thân phận, tất nhiên là muốn bại lộ. Hắn nhất định phải lập tức trong đêm rời kinh, ngươi đi theo hắn đi, hảo hảo cầu học, vi huynh còn muốn nhìn thấy Ngô Muội thành là thiên hạ đệ nhất nữ tài tử một khắc này. Việc đã đến nước này, Chăn Nhi không còn làm nhi nữ tư thế, lập tức trở về trong phòng thu dọn đồ đạc. Lúc này, ngoài phòng, Trương đạo chi nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa, chắp tay nói, "Sám muội, tính nhờ rồi." Vương Thủ Nghĩa lắc đầu, tự mình đem Trương đạo chi dịu dắt đứng lên, "Ta nhưng không có tượng chân võ đại đế như vậy vận mệnh, đảm đường không nổi ngươi túi đầu." Lại nói, "Ta còn muốn đa tạ ngươi, có thể khiến cho tốt như vậy đọc sách hạt giống bái ta làm thầy." Trương đạo chi cười cười, "Sám muội dù sao cũng là nữ tử, bên cạnh cần cần người chiếu cố nhìn, nhường vị kia gọi là A Nhứ cô nương, theo nàng cùng đi chứ?" Vương Thủ Nghĩa chỉ nói một tốt chữ, sau đó lại dặn dò, thân làm nho tu, đứng giữa trời đất khí thế cực kỳ mẫn cảm. Hôm nay ngươi sử dụng ra 3 lực đồng nguyên một kiếm kia lúc, từ ngoài thành 4 phương 8 hướng, có không ít cường đại khí thế đang chạy đến. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trương đạo chi khẽ gật đầu, cười một tiếng, nghị dẫm lên thiên sư bả vai vang danh thiên hạ, nào có đơn giản như vậy. Vương Thủ Nghĩa nói, chỉ sợ có chút cao thủ không cầu dưng danh, chỉ cầu mượn lực của ngươi, nghiệm chứng tự thân thuật pháp. Ừm. Thân làm Long Hổ Sơn tân nhiệm thiên sư Trương đạo chi, bởi vì thần bí tính, đã bị cực kỳ cường đại dị sĩ coi là giữa thiên địa nhất là tuyệt cao đá mài đao. Mà đối với bọn hắn mà nói, đời này tu vi như nghĩ tiến thêm một bước, tìm kiếm càng thêm cao thủ cường đại luận bản tỷ thí thậm chí sinh tử chi tranh, rất là trọng yếu. Vì tại hai bên đấu pháp ở giữa, có thể tốt hơn địa đi nghiệm chứng lẫn nhau đạo cùng thuận. Trong phòng, A Nhứ đang thu dọn đồ đạc. Chăm Nhi đem một đôi chưa may hết hải tử lại may may vá vá lên, cuối cùng là hoàn thành kết thúc công việc công tác. Trước khi đi lúc, trong tiểu viện, dưới ánh trăng, Chăm Nhi đem đôi giày kia đưa cho Trương đạo trì, thi vạn phúc lễ, trịnh trọng nói, người ta huynh muội tối nay từ biệt, núi cao đường xa, chẳng biết lúc nào mới có thể còn gặp lại, duy nhìn huynh của ta trân trọng, lại trân trọng. Trương đạo chi sờ lên đầu của nàng, cười ha hả nói, chờ ta cứu được yêu nhi liền đi tìm ngươi. Chăn Nhi hít thở sâu một hơi, cưỡng ép ngăn lại nước mắt, tại A Nhứ nâng bên trên, leo lên ngoài viện một chiếc xe ngựa. Sau đó, xe ngựa càng đi càng xa, cho đến không thấy tung tích. Trương đạo chi vừa rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng mình Ngụy Tĩnh Xu, ta đáp ứng ngươi phụ thân, muốn hộ ngươi chu toàn. Nay thượng thượng tiêm, ngươi lưu tốt, cầm nó đi Triều Thiên Cung hoặc là Cửu Châu các nơi Long Hồ Tông, bọn hắn tự sẽ hết sức hộ ngươi. Ngụy Tĩnh Xu tiếp nhận thượng thượng tiêm, cúi đầu, lời gì cũng không nói, sau đó chậm rãi quỳ xuống, hướng phía hắn ba khấu đầu lạy tạ. Ngoài thành, Triệu Trường Ca đã đợi chờ Vương Thủ Nghĩa đám người lâu vậy, gặp bọn họ chậm rãi lai tới. Triệu Trường Ca đầu tiên là hướng Vương Thủ Nghĩa gật đầu ra hiệu, sau đó chậm rãi đi vào Chân Nhi cưỡi trong xe ngựa. Chân Nhi muội muội, ngươi không cần ra đây. Ta, tay ta đần, ngày bình thường thì không thích nữ nhi ra đồ vật, lại càng không biết cái kia tiễn ngươi cái gì. Đây là ta tại Côn Luân vì ngươi chế tạo một tòa kiếm trận, tên là Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm Trận, giống như ngũ khí triều nguyên cảnh giới dị sĩ đều có thể giết. Ngươi, khác ghét bỏ. Nói xong, liền đem một chỉ có tấc vuông lớn nhỏ lại ở trong chứa càn khôn hộp kiếm đưa cho ngồi ở ngoài xe ngựa Trương Bạch Khuê. Sau một lát, trong xe ngựa, Trâm Nhi vốn muốn từ chối nhã nhặn, đã thấy Triệu Trường Ca sớm đã không thấy tung tích. Trước xe ngựa, ngồi ở một thất tuấn mã trên Vương Thủ Nghĩa cười nói, vị này trưởng công chúa tự mình chế tạo kiếm trận thật không đơn giản, xin chào sinh lĩnh hội, đúng tương lai ngươi ổn dưỡng hạo nhiên khí, cũng có chỗ tốt. Trâm Nhi giật mình, Trường Ca tỷ tỷ là trưởng công chúa, nàng ngược lại là nghe nói hoàng thất có vị trưởng công chúa, phong hào Trường Ninh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Trường Ca tỷ tỷ, thế mà chính là vị tia trưởng công chúa điện hạ. Đêm đã khuya, cung thành hậu phương, Vạn Thọ Sơn, Thọ Hoàng điện trong. Triệu Trường Thanh chính đem từ trên người thần cựu thiên hấp thu bộ phận quốc vận lực lượng, chậm rãi rời đi đến chiếu cơ trên người. Chớ bất kể nói thế nào, đều là vua của một nước, không thể vì chưa sinh thai nhi tiên tiên chi khí tẩy đi ngươi yêu khí. Nhưng này quốc vận lực lượng, cũng có thể đem ngươi yêu khí nhanh chóng rửa sạch, khiến cho ngươi từ đây lại không yêu thân. Chúng ta hài tử, cũng sẽ không sinh ra dị tướng. Hán, sẽ là đại chu tương lai thiên cổ nhất đế. Hôm sau, Trương Đạo Chi thay đổi một thân bình thường đảm bảo, đi ra phòng ốc, nhìn thấy đang đánh quét viện lạc Ngụy Tĩnh Xu, ngươi còn chưa đi. Ngụy Tĩnh Xu cười nói, thiên sư hôm nay muốn đi. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, còn có chuyện quan trọng, không đi không được. Ngụy Tĩnh Xu nói, thiên sư đi trước chính là, ta đem những thứ này lá dụng quét sạch sạch sẽ liền đi. Trương Đạo Chi ừm rồi một tiếng. Sau đó, chỉ thấy toàn thân áo trắng Triệu Trường Ca còn có Long Hồ Sơn đệ tử trẻ tuổi bên trong vài vị người nổi bật sôi nổi tới đây. Trương Đạo Chi khó hiểu, Thanh Bình, Du Minh, các ngươi không phải đã rời khỏi kinh thành? Vừa dứt lời, những người kia hướng phía hắn cùng nhau chắp tay, lần lượt mở miệng cười nói, dựa theo quy củ, cũng không phải ai đều có thể hướng tiên sư ngài động thủ a. Chính là dù hướng chân nhân sư thúc ngài giao thủ, trước qua ta Long Hồ Sơn đệ tử cửa này, đây là chúng ta Long Hồ Sơn quy củ cũ. Tới quá nhiều người, chúng ta sợ đạo chi chân nhân ứng phó ngại phiền phức, có thể vì ngài nhiều ngăn trở một chút phiền toái cũng là tốt. Chân nhân sư thúc, một số người muốn tìm ngài vị này tân nhiệm tiên sư rèn luyện tự thân võ nghệ, vậy bọn ta cũng phải tìm bọn hắn rèn luyện võ nghệ mới là, không thể chỉ vô cớ làm lợi rồi bọn hắn. Thật không dễ dàng có một cơ hội có thể mượn cơ hội nghiệm chứng một phen thiên hạ võ học thuật pháp, chân nhân sư thúc, ngài thì cho chúng ta cơ hội này đi. Nghe vậy, Trương Đạo Chi lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Triệu Trường Ca đã ở Lạc Yên ngưng tụ kiếm thế, sắc cơ lộ ra, đây là bọn hắn một phen tâm ý, ngươi thì chớ có cô phụ. Dường như chỉ có cùng Trương Đạo Chi trò chuyện với nhau lúc, nàng mới sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như thế, Trương Đạo Chi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mênh mông chỗ, nét mặt hờ hững nói, vậy liền để bọn hắn nhìn một cái ta cái này tân nhiệm Long Hồ Sơn thiên sư, đến tột cùng được hay không?